Chương 1622, lựa chọn khó khăn để chương 1622, lựa chọn khó khăn để cái gì? Mọi người sững sờ còn có chút phản ứng không kịp. Lúc này mới bao lâu mà thôi Thương Thiên Thịnh liền đã trở mặt muốn Trần Vũ quỳ xuống rồi. Còn có trong tay hắn cầm vật kia đến cùng là cái gì? Trần Vũ cũng là có chút ngoài ý muốn lông mày nhíu lại nhìn xem Thương Thiên Thịnh bàn tay. Liền thấy trong tay hắn chính là một khối lệnh bài phía trên có tác hạ học cung chữ lệnh bài không phải vàng không phải ngọc hiện ra giáp màu nâu có một loại cổ pháp thê lương cảm giác. Trong đám người có người nhíu mày nhìn chằm chằm Thương Thiên Thịnh lệnh bài trong tay cau mày đang suy nghĩ sau đó người kia đột nhiên sắc mặt biến đổi lớn mở to hai mắt nhìn nghẹn ngào giống to. Cái này đây chẳng lẽ là học cung thần võ lệnh? Cái gì? Học cung thần võ khiến? Đây là vật gì? Mọi người đầu góc một được tất cả đều một mặt kinh ngạc thần sắc. Người kia nuốt ngụm nước miếng lúc này mới lên tiếng giải thích. Học cung thần võ khiến chính là tác hạ học cung lệnh bài. Tương truyền tại Tắc Hạ học cung thành lập chi sơ đời thứ nhất đại cung chủ cùng Thương Lưu đế quốc quốc chủ chính là Hảo Hữu Chí Giao. Cũng chính là như thế đời thứ nhất quốc chủ mới lập xuống quy củ đế quốc bên trong không người có thể quản lý Tắc Hạ học cung. Nhưng là đồng dạng quốc chủ mở miệng về sau đời thứ nhất đại cung chủ vì cho thấy lòng trung thành của mình cho nên đặc biệt chế tác một khối học cung thần võ lệnh bài. Trong vương tộc chỉ cần có người có thể đạt được khối này lệnh bài chính là Tắc Hạ học cung vương. Cho dù là đại cung chủ tại lệnh bài người sở hữu trước mặt cũng phải cúi đầu. Chỉ là lệnh bài này chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi mà lại muốn đạt được cái lệnh bài này càng là khó khăn trùng điệp nhưng không có nghĩ đến thái tử điện hạ vậy mà đạt được cái này mai lệnh bài. T. Tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Thương Thiên Thịnh. Cái này thật sự là quá mức khoa trương. Trần Vân quá nhìn thấy thần võ khiến dù là ngươi là đại cung chủ cũng muốn đi quỷ lệ chi lễ. Ha ha như thế nào? Thương Thiên Thịnh nhìn xem Trần Vũ một mặt đắc ý thần sắc. Cùng hắn đấu. Tại buổi dạ tiệc này phía trên hắn có thể bữa chơi chết Trần Vũ. Nếu như ngươi không quỷ lệ lời nói vậy cũng được. Bất quá ngươi đại cung chủ vị trí dựa theo đạo lý ta có quyền trực tiếp miễn đi. Hiện tại ngươi lựa chọn đi. Hai tay chắp sau lưng Thương Thiên Thịnh nhìn xem Trần Vũ một mặt nụ cười nhàn nhạt có trưởng không hết thể tuyệt đối tự tin. Triệu Vận cùng Diệp Vô Song tất cả đều là sắc mặt hung hăng biến đổi có chút lo lắng nhìn xem Trần Vũ. Hai cái này lựa chọn bất luận là cái kia đều sẽ để Trần Vũ mất mặt. Mà cái này hoàn toàn là hắn không muốn nhìn thấy cảnh tượng. Tô Tơ Đông đứng ở một bên nhìn xem một màn này cả người con mắt bỗng nhiên sáng lên khóe miệng lập tức nứt ra một đạo tiêu dung. Hắc hắc cái lựa chọn này tốt rất tốt ta. Mọi người thấy Trần Vũ trong ánh mắt tràn ngập phức tạp. Có người cười trên nỗi đau của người khác, có người tràn ngập đồng tình. Biểu tình của tất cả mọi người tất cả đều không giống nhau, chỉ có một điểm là đồng dạng chính là bọn hắn đều cho rằng Trần Vũ phải ăn thiệt thòi. Lạnh lùng nhìn xem Thương Thiên Thịnh Trần Vũ trong ánh mắt ẩn ẩn lộ ra lãnh quang ngay tại hắn muốn hành động thời điểm một đạo la lên lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Đế sư Ngô Thập Phương đến. Cái gì? Ngô Thập Phương đến rồi. Nghe nói như thế mọi người hung hăng giật mình một mặt không thể tưởng tượng nổi. Đế sư chính là đương kim quốc chủ lão sư tại Thương Lưu Đế quốc địa vị thế nhưng là cực cao. Mà lại coi như tại áo so tình châu ở trong những cái tiêu cao cấp nhất thế lực đối Ngô Thập Phương cũng muốn nhìn với con mắt khác. Mặc dù Ngô Thập Phương thực lực tuyệt đối khả năng cùng những người kia không cách nào so sánh. Nhưng là Ngô Thập Phương bác học rất luyện đan trận pháp các phương diện đều rất mạnh chưa chừng cái kia một ngày liền cần Ngô Thập Phương trợ giúp cho nên rất nhiều cường giả đối với Ngô Thập Phương cũng đều rất tôn kính. Dù sao người trưởng thành thế giới bên trong lẫn nhau ở giữa ở chung đều là đối phương giá trị để cân nhắc. Mà hiển nhiên Ngô Thập Phương là thuộc về loại kia rất có giá trị người. Đế sư đến rồi. Thái tử sắc mặt cũng là sững sờ. Tại hắn mời danh sách ở trong cũng không có đế sư Ngô Thập Phương một Ngô Thập Phương tại Thương Lưu Đế quốc địa vị quá cao dạng này tụ hội Ngô Thập Phương vốn là không có hứng thú. Cả hai Ngô Thập Phương dựa theo bối điểm mà tính lời nói chính là thái tử đời ông nội. Cao như vậy bối điểm tới sẽ để cho Thương Thiên Thịnh cực kỳ không thoải mái. Bất quá bây giờ Ngô Thập Phương đã đến Thương Thiên Thịnh cũng không thể ngồi yên không lý đến dù sao có nhiều như vậy ánh mắt ngay tại nhìn chằm chằm hắn. Đi, đi nên đón đế sư. Thương Thiên Thịnh nhìn Trần Vũ gào to một tiếng mang theo mọi người tất cả đều đi tới cửa chính. Trần Vũ lại là đứng tại kêu bên trong bưng lên một chén rượu đỏ nhẹ nhàng nhấp miệng khỏe miệng lộ ra một vòng tiêu dung. Không nghĩ tới a lúc đầu coi là không thể không động thủ thế nhưng là Ngô Thập Phương lúc này đến. Thương Thiên Thịnh vận khí của ngươi thật sự không tệ đâu. Cửa chính cơ hồ hết thảy mọi người đều tụ tập tại cái này bên trong đế quốc bên trong rất nhiều đại lao tự nhiên không cần nhiều lời cho dù là từ áo so tinh châu chạy tới thế lực khác trên mặt cũng không có chút nào kiều căng thần sắc. Chỉ có nhàn nhạt tôn kính. Cường giả luôn luôn dễ dàng nhận tôn kính. Đế sư ngươi làm sao đến nơi này rồi? Trước đó sợ quấy rầy ngươi ta cũng không có mời ngươi thực tế là đường đột. Thương Thiên Thịnh không không cung giả một mặt thấy nấy. Nô Thập Phương khoát tay áo cũng không thèm để ý ta đến cái này bên trong cũng là lâm thời khởi ý không cần để ý hả? Thần Bóc Hiến. Ngươi vậy mà đem cái này đem tới tay rồi. Hiện tại lấy ra là có chuyện gì? Nhìn thấy Thương Thiên Thịnh lệnh bài trong tay Ngô Thập Phương sững sờ có chút ngoài ý muốn. Thứ này. Thương Thiên Thịnh cười cười mở miệng nói, ha ha không có gì chỉ là Tắc Hạ học cung gần nhất có chút không quá bình tân nhiệm đại cung chủ Trần Vân quá thực tế quá mức yêu ngạo vì Tắc Hạ học cung tương lai ta đang muốn gõ một cái hắn. Một bên lập tức có người phụ họa. Đúng là như thế. Thái tử điện hạ tất cả đều nhất là đế quốc vì học cung tốt. Vừa rồi thái tử điện hạ yêu cầu Trần Vân quá quỳ xuống nhận lầm bằng không mà nói liền muốn phế bỏ Trần Vân quá đại cung chủ chi vị. Đúng a đế sư đại nhân thái tử điện hạ làm ngài đồ tôn thế nhưng là một lòng vì công hoàn mỹ kế thừa ngươi y bát a. Không sai vừa bận hôm nay đế sư tại cái này bên trong cũng chứng kiến một chút thái tử điện hạ là thế nào vì tắc hạ học cung dọn sạch độc trướng. Một đạo đạo mang theo sung sướng tiếng khen liên tiếp. Hồ náo. Quả thực chính là hồ náo. Đột nhiên Ngô Thập Phương bỗng nhiên giống to một tiếng để tràn diện bỗng nhiên yên tĩnh. Lúc này Ngô Thập Phương nổi giận phừng phừng, cả người sắc mặt bởi vì phẫn nộ mà đỏ bừng lên một mảnh. Nhìn xem, đế sư cũng giận. Cái này Trần Vân quá thật sự là người người đoán trách a. Ha ha, dạng này ra hỏa nên bị phế sạch. Còn cái gì đại cung chủ? Hắn cái dạng này giao ra học sinh có thể là kẻ tốt lành gì? Ba. Vừa dứt lời vừa rồi mở miệng người kia trực tiếp liền bị Ngô Thập Phương vung lên ống tay áo phiến bay ra ngoài. Trên mặt tất cả mọi người tiếu dung tất cả đều là cứng đờ. Giờ phút này Ngô Thập Phương lạnh lùng đảo qua mọi người sau cùng ánh mắt khóa chặt tại nơi xa đang uống rượu Trần Vũ trên thân sải bước đi tới. Chương 1623, ngươi là hắn chắc trai. Chương 1623, ngươi là hắn chắc trai. Cái này đây là làm sao rồi? Nhìn thấy Ngô Thập Phương đột nhiên động thủ tất cả mọi người đều là sửng sợ. Thương Thiên Thịnh nhướng mày kinh ngạc nhìn xem Ngô Thập Phương chẳng biết tại sao trong lòng đột nhiên có chút bất an. Mà liền tại giờ phút này, Ngô Thập Phương chạy tới Trần Vũ trước mặt. Đệ tử Ngô Thập Phương bái kiến lão sư. Quần quần sóng âm vang vọng toàn bộ sơn trang tiệc tối hiện trường. Để tất cả thanh âm tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt của mỗi người đều là thần sắc mê mang, sau đó trở nên ngốc trệ vô thần, thẳng đến về sau càng là gắt gao mở to hai mắt nhìn miệng không tự chủ đại trương mở cái cằm đều muốn rơi trên mặt đất. Học sinh? Ngô Thập Phương vậy mà là Trần Vân Quá học sinh? Con mẹ nó làm sao có thể? Uy ta có phải hay không nghe lầm? Đế sư Ngô Thập Phương sẽ là Trần Vân Quá học sinh? Cái này đây là giả a? Ông trời ơi, đây chính là đế sư a. Đế quốc chi sư, quốc chủ chi sư làm sao có thể sẽ là Trần Vân Quá học sinh? Nghị luận ầm ĩ không ai dám tin tưởng mình lỗ tai. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác sự thật chính là như thế, làm cho tất cả mọi người không thể không tin tưởng. Tôn Tơ Bông há to miệng vô ý thức nuốt ngụm nước bọt, hai mắt một mảnh thất thần. Đế sư ngươi nói cái gì? Thương Thiên Thịnh thân thể hung hăng nhoáng một cái, một mặt không thể tin. Nô Thập Phương xoay người lạnh lùng nhìn xem Thương Thiên Thịnh, ánh mắt bên trong một mảnh lãnh ý, ta nói cái gì ngươi khó nói nghe không hiểu a? Trần Vân Quá chính là lão sư của ta, nếu quả thật dựa theo bối điểm coi như lời nói ngươi là hắn chắc trai bối. Ngươi vậy mà muốn để hắn cho ngươi quy xuống. Ngươi nhận được lên sao? A đủ. Chắc trai. Nghe tới ba chữ này, dù là Thương Thiên Thịnh lòng có thành phụ chi thâm thế, nhưng là y nguyên cảm giác được lỗ hai bên cạnh từng đợt tiếng oanh minh vang vọng không dừng lại. Mình là cao quý đế quốc thái tử, kết quả đối mặt một cái không khác mình là mấy lớn không, nhưng thật ra là so với mình tiểu nhân người lại kém ba cái bối điểm. Con mẹ nó chơi ta đây đi. Thương Thiên Thịnh, hiện tại ngươi phải làm như thế nào đâu? Trần Vũ tìm chỗ ngồi ngồi xuống, tựa lưng vào ghế ngồi, bắt chéo hai chân, trong tay bưng một chén rượu đỏ, cả người bưng lỏng vô cùng có chút hăng hái nhìn xem Thương Thiên Thịnh. Thương Thiên Thịnh nhìn thấy tổ sư ra còn không tranh thủ thời gian tới quỳ xuống hành lễ. Bạch. Thương Thiên Thịnh trên mặt lập tức trở nên âm trầm vô cùng. Đáng chết a. Vừa rồi rõ ràng là mình chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thế nhưng là vì cái gì hiện tại vậy mà thoáng cái liền đảo ngược tới? Mà lại có Ngô Thập Phương ở sau lưng chỗ dựa, về tình về lý hắn đều không có bất kỳ cái gì cơ hội phản bác. Nếu như bây giờ trở mặt lời nói tất cả mọi người đem nói hắn không tuân theo sư nói, đến cùng nên làm cái gì? Thương Thiên Thịnh híp mắt lại, sau đó mắt sáng lên tựa hồ nghĩ đến cái gì, cười lạnh. Thứ đế sư mặc dù hắn là ngươi lão sư, bất quá ta cũng muốn cùng hắn tỉ thí một chút xem hắn đến cùng có hay không tư cách trở thành đế sư lão sư của ngươi. Nói Thương Thiên Thịnh quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm Trần Vũ, sau đó một tay ném đi trực tiếp đem thần võ khiến ném cho Trần Vũ. Trần Vân Quá, ta dùng thần võ khiến đổi một cái cùng ngươi luận bàn cơ hội, ngươi thắng ta tự nhiên cam nguyện làm ngươi nặng đồ tôn, nhưng nếu như ngươi thua như vậy cho dù là có đế sư ở đây ngươi cũng không chiếm được ta tán thành. Sợ Trần Vũ không tiếp thụ mình mời cho nên Thương Thiên Thịnh nhàn nhạt mở miệng. Luận bàn. Nghe nói như thế mọi người nhất thời tất cả đều sững sờ, sau đó tất cả mọi người nở nụ cười có chút hăng hái nhìn xem Trần Vũ. Nếu như nói lên luận bàn tới kia lại có ai có thể hơn được hắn Thương Thiên Thịnh. Dù sao Thương Thiên Thịnh thực lực bây giờ thế nhưng là không kém hơn Ngô Thập Phương. Ồ, ngươi muốn so cái gì? Nhìn thần võ khiến Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Thương Thiên Thịnh mắt sáng lên muốn cùng Trần Vũ đại chiến một trận, bất quá giờ phút này quốc bảo thanh âm lại tại trong lòng của hắn vang lên. Không nên động hắn. Hắn chính là Trần Vũ. Ta nhớ được khí tức của hắn, cho dù là dịch dung về sau ta cũng có thể cảm thấy được khí tức của hắn. Đáng chết. Hắn không có chết, hắn vậy mà xuất hiện tại cái này bên trong. Nhục thể của hắn không nên động. Ta muốn nhục thể của hắn. Cái gì? Nghe tới quốc bảo kia nghỉ tư ngọn nguồn bên trong tiếng giống, Thương Thiên Thịnh con người đột nhiên co rụt lại, khí tức trên thân đều là một trận bất ổn. Chính là gia hỏa này dùng tinh không cương phong hại quốc bảo kém chút bỏ mình. Hắn vậy mà tại mình truy nã phía dưới dùng tên giả vì Trần Vân Quá trở thành tác hạ học cung đại cung chủ. Kia cô vô nhai khó nói cũng là bị hắn cho giết chết. Một nháy mắt Thương Thiên Thịnh nghĩ đến rất nhiều. Hả? Cố khí tức này. Giờ phút này Trần Vũ lông mày đột nhiên nhíu một cái, ánh mắt lập tức lạnh xuống. Tại Thương Thiên Thịnh trên thân hắn vậy mà cảm thấy đột nhiên có một cố dị tộc khí tức, mà lại hay là trước đó cùng mình giao thủ cốc bảo khí tức. Cái này Thương Thiên Thịnh khó nói cùng Tiên Đô Vương Hô Diên Bà có quan hệ. Một nháy mắt Trần Vũ trong lòng cũng nghĩ đến rất nhiều. Cái này bên trong là tiệc tối hiện trường không thích hợp động thủ, ngươi nếu là đại cung chủ chắc hẳn đang dạy học một đạo bên trên khá là thiên phú, hai người chúng ta liền nhìn xem đến cùng ai dạy học trình độ càng sâu một bậc. Thương Thiên Thịnh lạnh lùng mở miệng. Được. Trần Vũ đồng dạng lạnh lùng mở miệng. Hai người ăn ý đều không có đề cập vừa rồi lẫn nhau cảm ứng sự tình. So tài dạy học. Nghe nói như thế mọi người sững sờ, sau đó trên mặt của mỗi người tất cả đều là một mặt hưng phấn thần sắc. Đã như vậy lời nói vậy ngươi liền nhìn xem lão sư thủ đoạn cũng tốt. Nô Thập Phương quét mắt Thương Thiên Thịnh lúc này mới lên tiếng. Dù sao thái tử chính là đế quốc tương lai người thừa kế, nếu như cùng Trần Vũ quan hệ làm không cẩn thận lời nói đối đế quốc đến nói cũng không phải một chuyện tốt. Lập tức Thương Thiên Thịnh từ trong mọi người tuyển ra ba người trẻ tuổi. Ba người này tại trong đế đô đều là con em của đại gia tộc, thế nhưng là ba người thực lực lại đều rất bình thường. Bởi vì ba người thiên phú tu luyện không đủ. Nếu như không phải là bởi vì ba người đều là mỗi cái gia tộc ở trong con trai độc nhất, căn bản không có khả năng có cơ hội đến tham gia lần này tiệc tối. Ba người các ngươi riêng phần mình thi triển ra công pháp của mình. Thương Thiên Thịnh sau khi mở miệng, ba người lập tức nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu thi triển lên riêng phần mình công pháp. Chỉ là vừa thi triển ra lập tức gây nên trận trận cười vang, bởi vì ba người thực tế là vô cùng thế thảm. Ba người trưởng bối giờ phút này đều là sắc mặt đỏ bừng, vô cùng xấu hổ, hận không thể tìm khe hở chui vào. "Tốt, ta đã biết, hiện tại các ngươi dựa theo ta tới làm." Chậm rãi mở miệng, Thương Thiên Thịnh lời nói truyền khắp toàn trường. Đông đảo đại lão lặng lặng lắng nghe, mỗi người sắc mặt lập tức đổi biến. Cái này đây là cái gì? Vì cái gì ta cảm giác Thương Thiên Thịnh lời nói vậy mà như thế thâm ảo nhưng lại như thế có đạo lý? Cái này đây là đối tu luyện lĩnh ngộ được cái dạng gì cấp độ mới có thể nói ra lời như vậy? Ông trời của ta, Thái tử điện hạ không chỉ có thực lực siêu quần, đối công pháp lý giải vậy mà cũng đã đến loại tình trạng này rồi sao? Mọi người nhao nhao kinh hô. Trần Vũ cũng là lông mày hung hăng vậy một cái, một mặt ngoài ý muốn ở trong lại mang theo một bộ quả là thế thân sắc. Quả nhiên, gia hỏa này trong tay quả nhiên có thiên tôn công pháp. Mà vừa lúc này trong sân ba người đột nhiên xuất hiện biến hóa. Chương 1624, vận mệnh của bọn hắn tại ta không tại hắn. Chương 1624, vận mệnh của bọn hắn tại ta không tại hắn. Ông, một cỗ vô hình ba động tản mát ra, đông đảo đại lão nhìn sang lập tức đồng khổng tề đủ co rụt lại, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Trong sân ba người giờ phút này ngồi xếp bằng trên mặt đất, con mắt nhắm hô hấp cùng trước đó so sánh trở nên kéo dài mà giàu có cảm giác tiết tấu. Ba người lỗ mũi ở giữa hai đạo màu trắng khí lãng không ngừng phun ra lại hút vào, giống như là hai đầu linh xà. Đồng thời ba người trên thân chân lực bắt đầu không ngừng cổ động. Chiều sâu tu luyện. Ba người bọn họ lâm vào chiều sâu trong tu luyện. Thấy cảnh này có người kinh hô nói. Vẹn vẹn chỉ là nghe giảng bài liền có như thế hiệu quả, ông trời ơi, cái này đây quả thực là kỳ tích a. Ba người này đến cùng ra sao, chờ vận khí tốt, đạt được như thế ưu đãi. Đúng vậy a, vì cùng Trần Vân Quá giao phong lần này, Thái tử điện hạ giảng bài tuyệt đối là dụng tâm dùng sức, lấy ba người công pháp làm căn cơ, lấy phương thức tốt nhất cho ba người lên lớp. Đây quả thực là vận khí báo đồng hồ a. Ba người gia tộc trưởng bối lẫn nhau tướng hỗ nhìn, trong ánh mắt tất cả đều là tràn đầy thần sắc kích động. Lần này chiều sâu tu luyện đối ba người chỗ tốt không cần nói cũng biết. Lập tức ba người gia tộc trưởng bối tất cả đều đối Thái tử không người cúi đầu. Đa tạ Thái tử điện hạ đại ân đại đức. Ba người cùng lúc mở miệng, Thương Thiên Tịnh chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Với hắn mà nói đây chỉ là không đáng nhắc đến việc nhỏ thôi. Đối ba người đến nói đây là chuyện tốt to lớn, nhưng là đối với hắn Thương Thiên Thịnh đến nói hoàn toàn không quan trọng. Ha ha, hiện tại ngươi muốn thế nào đâu? Thương Thiên Thịnh nhìn xem Trần Vũ khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười chế nhạo. Mọi người thấy Trần Vũ tất cả đều lắc đầu. Hiện tại ba người tất cả đều lâm vào chiều sâu tu luyện ở trong, Trần Vũ còn thế nào giảng bài? Chẳng lẽ muốn đợi đến ba người tu luyện hoàn thành? Phải biết lâm vào chiều sâu tu luyện về sau ai cũng ta không biết cần bao lâu mới có thể tỉnh táo lại. Có khả năng lần này tiệc tối kết thúc về sau ba người đều không có tu luyện kết thúc. Có thể nói Thương Thiên Thịnh cho Trần Vũ ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Nô Thập Phương cũng là chân mày nhíu chặt gắt gao nhìn xem Thương Thiên Thịnh, trong ánh mắt có nồng đậm chấn kinh. Vừa rồi Thương Thiên Thịnh đang giảng bài thời điểm hắn ngay tại một bên nghe, tự nhiên biết Thương Thiên Thịnh nói tới nội dung đến cùng có bao nhiêu hàm kim lượng. Cũng chính là như thế Thương Thiên Thịnh mới cảm giác được chấn kinh. Bởi vì hắn phát hiện cho dù là hắn cũng không có khả năng hơn được Thương Thiên Thịnh. Không phải so ra mà vượt, mà là Thương Thiên Thịnh giảng bài muốn vượt xa hắn. Cái này phiền phức lớn a. Nô Thập Phương trong lòng hung hăng trầm xuống. Nếu không liền để Trần Vân Quá lại tuyển ba người đến giảng bài đi, chỉ cần có thể để ba người khác đạt tới chiều sâu tu luyện cấp độ như vậy, Trần Vân Quá liền không có thua. Bằng không mà nói chính là Trần Vân Quá thua. Có người đề nghị nói, không có người cho rằng Trần Vũ còn có cơ hội chiến thắng, có thể cùng Thương Thiên Thịnh ngang tài ngang sức đã là kết cục tốt nhất. Thứ đây không phải là tiện nghi Trần Vân Quá rồi. Thái tử điện hạ tuyển ra ba người đều là tư chất kém nhất, khó khăn nhất giáo, kết quả đều để bọn hắn lâm vào chiều sâu trong tu luyện. Nếu như một lần nữa lựa chọn ba người kia còn có cái gì công bằng có thể nói? Đúng rồi, muốn ta nói lời nói cho dù là để Trần Vân Quá tới làm hắn cũng không có khả năng so Thái tử điện hạ làm được tốt hơn, còn không bằng trực tiếp phán hắn thất bại. Mọi người nhao nhao mở miệng. Đối này Trần Vũ lại chỉ là cúi đầu gõ gõ ngón tay, một mặt không thèm để ý, như thế nào làm? Ngươi như là đã nói qua khóa tới, vậy ta liền kế tiếp theo cho ba người này giảng bài. Tiếp tục giảng bài. Thương Thiên Thịnh nụ cười trên mặt chỉ trệ, trong ánh mắt hơi kinh ngạc. Mọi người cũng đều là như thế lẫn nhau tướng hỗ nhìn, tất cả đều tràn ngập ngoài ý muốn. Ba người này đã lâm vào chiều sâu trong tu luyện, hắn còn muốn nói như thế nào khóa? Khó nói muốn mạnh mẽ đánh gãy bọn hắn tu luyện. Không thể. Cái này tuyệt đối không thể a. Thái tử điện hạ bọn hắn khó được có cơ duyên như vậy, lúc này nếu như bị đánh gãy lời nói rất có thể tương lai tu vi như vậy chỉ trệ không tiến. Mời Thái tử điện hạ ngăn lại Trần Vân Quá. Ba người trưởng bối sắc mặt lập tức đại biến, đội vàng ngăn cản. Trần Vân Quá, ngươi là Tắc Hạ Học Cung đại cung chủ, đối mặt như thế tháo máy duyên mời người tuyệt đối không được, bởi vì nhất thời đánh nhau vì thể diện liền để bọn hắn ba người tiền đồ hủy hết a. Từng tiếng khắp huyết cầu câu ẩn tình. Ba người một mặt cầu khẩn thân sắc. Nô Thập Phương cao mày thật sâu thở dài. Đích xác lúc này nếu như giảng bài lời nói như vậy đối ba người đến nói có 100 hại mà vô một lợi. Ván này lời nói muốn chuyển về đến quá khó. Trần Vân Quá, ta thật sự là nhìn lầm ngươi. Giờ phút này Thương Thiên Thịnh nhìn xem Trần Vũ lắc đầu liên tục. Hiện tại cho bọn hắn lên lớp. Ngươi làm sao lên lớp? Khó nói ngươi muốn hại chết bọn hắn sao? vì mình mặt mũi mà để ba người tu hành đường đoạn ngươi thật rất tự tư a. Vừa nói một câu ở đây rất nhiều đại lão nhìn xem Trần Vũ ánh mắt đều mang theo nhàn nhạt lãnh ý, ta sở dĩ cho bọn hắn ba người lên lớp chỉ có một nguyên nhân. Nói Trần Vũ nhìn xem Thương Thiên Thịnh cười lạnh, ngươi giảng bài quá rất rưởi. Anh. Vừa nói một câu lập tức dẫn bạo toàn trường. Ngươi nói cái gì? Thương Thiên Thịnh lông mày nhíu lại, thanh âm lập tức băng lãnh vô cùng. Đối này Trần Vũ quay đầu nhìn xem ba người trưởng bối sau đó mở miệng nói, ba người bọn họ tạo hóa không ở chỗ Thương Thiên Thịnh mà ở chỗ ta. Đến một bên nhìn xem đi. Vung lên ống tay áo, ba người trưởng bối lập tức liền cảm giác được thân thể của mình không bị khống chế trực tiếp lùi qua một bên. Bọn hắn lẫn nhau tương vọng một chút, trong ánh mắt đều là hãi nhiên vô cùng. Nói thế nào bọn hắn cũng là một phương đại lao thế, nhưng là tại Trần Vân Quá trong tay lại giống như là để tuyến con rối. Cái này Trần Vân Quá làm sao lại khủng bố như vậy? Sau đó bọn hắn chính là sợ hãi chấn động, bởi vì giờ khắc này Trần Vũ đã bắt đầu đối ba người giảng bài, mà lại bởi vì ba người đều tại chiều sâu tu luyện ở trong lục cảm quan bế nghe không được thanh âm, cho nên Trần Vũ dùng chính là thần thức truyền âm, trực tiếp lấy lực lượng thần thức đối ba người thần thức giảng bài. Ngoại giới mọi người hoàn toàn ta không biết Trần Vũ nói đến cùng là cái gì nội dung. Đừng a con của ta a, song cơ duyên to lớn cứ như vậy hủy a, Trần Vân Quá ngươi tại sao phải dạng này a, hủy tiên đồ của bọn hắn ngươi nỡ lòng nào a. Nhìn thấy Trần Vũ sợ tác sở vi, ba người trưởng bối lập tức trong lòng chợt lạnh, lập tức kêu rên lên, có người thậm chí vớt lồng ngực của mình một mặt tuyệt vọng thân sắc. Thanh âm này quả thực chính là người nghe thương tâm người gặp rơi lệ. Thương Thiên Thịnh hai tay ôm ở trước ngực một mặt trào phúng. Tô Tơ Bông đứng ở một bên cười lạnh nhìn xem Trần Vũ ánh mắt vô cùng âm độc. Nguyên lai thái tử sở dĩ muốn để ngươi tiến đến là vì nhục nhã ngươi. Ta cũng muốn nhìn ngươi cái này còn thế nào lật bàn. Còn giảng bài. Đều đã chiều sâu tu luyện con mẹ nó ngươi còn thế nào giảng bài. Tô Tơ Đông xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía ngay tại chiều sâu tu luyện ba người, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ sau đó biến thành vô cùng kinh hãi. Cái này đây là chương 1625, khi ta chắc trai. Hắn không xứng. Chương 1625, khi ta chắc trai. Hắn không xứng. Một tiếng kinh hô vang vọng toàn trường. Tô Tơ Đông thanh âm cực kỳ bén nhọn, thậm chí có thể nói có chút chói tai, trong đó có thể rõ ràng cảm giác được hắn kia rung động đến cực hạn tâm tình. Bị thanh âm này sợ kinh mọi người tất cả đều là sững sờ hướng về ngay tại chiều sâu tu luyện ba người nhìn sang. Chỉ một cái liếc mắt mà thôi, biểu tình của tất cả mọi người không so sánh trước thế nào thế, nhưng là giờ phút này chỉ có đồng dạng một bộ dáng. Đó chính là kinh hãi. Không cùng luân so kinh hãi. Đốn ngộ. Ba người bọn hắn tất cả đều đốn ngộ. Trong đám người không biết là ai đột nhiên cao giọng kinh hô nói. Thanh âm đều trở nên bén nhọn vô cùng. Cái này đây là. Nô Thập Phương hung hăng luốt luốt ánh mắt của mình sau đó hung hăng hít một hơi lanh khí tiếp theo cười lên ha ha. Tiên sinh quả nhiên lợi hại. Vậy mà có thể để cho ba người này tập thể đốn ngộ. Thương Thiên Thịnh hiện tại ngươi còn hoài nghi tiên sinh năng lực a? Nhìn xem Thương Thiên Thịnh, Ngô Thập Phương một mặt thoải mái tiêu dung. Đây chính là đốn ngộ a. Dù là bình thường thời điểm đều rất khó xuất hiện, nhưng là bây giờ ba cái chiều sâu người tu luyện lại tập thể đốn ngộ. Cái này so dưới tình huống bình thường còn hiếm có hơn nhiều. Loại chuyện này quả thực chính là kỳ tích bên trong kỳ tích. Không, không có khả năng. Đây không có khả năng. Ta không tin. Thương Thiên Thịnh mở to hai mắt nhìn lắc đầu liên tục, trong đầu rung động ầm ầm hoàn toàn mắt trợn tròn. Vừa rồi mình cho mọi người mang tới rung động giờ phút này hoàn toàn biến mất không còn tăm tích. Thay vào đó là Trần Vũ. Ba người đốn ngộ, loại chuyện này nói ra ai dám tin. Nhưng là bây giờ liền thật sự rõ ràng phát sinh ở trước mắt của hắn. Hết thảy lời nói giờ phút này đều là tái nhận vô lực. Ván này Trần Vũ thắng, mà lại là hoàn mỹ thắng số dưới. Chẳng khác gì là dẫm lên Thương Thiên Thịnh mặt hung hăng rung động mọi người một đêm. Mọi người tại mãnh liệt sau khi khiếp sợ lẫn nhau nhìn sau đó tất cả đều thật sâu thở dài. Đại cục đã định, đại cục đã định a. Vừa rồi ba người những trưởng bối kia giờ phút này đờ đẫn trên mặt thì có khó tả rung động cùng kinh hỉ. Bọn hắn tướng hỗ nhìn sau đó trùng điệp nhẹ gật đầu đi tới Trần Vũ trước mặt, thân thể khẽ cong không người mà bái. Tiên sinh tái tạo tri ân ta cùng không thể báo đáp tạ ơn tiên sinh. Trong thanh âm cảm kích mọi người tại đây đều có thể cảm giác nhất thanh nhị sở. Bất quá bọn hắn cũng có thể lý giải. Đốn ngộ loại chuyện này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ba người này nguyên bản tại tu hành một đạo bên trên chỉ có thể coi là ở cuối xe tồn tại thế, nhưng là trải qua chuyện này về sau ba người sẽ lấy được đột bay mãnh tiến vào tiến bộ. Loại này chỗ tốt là mãi mãi. Có thể nói Trần Vũ thoáng một cái trực tiếp để ba người tương lai có bay vọt về chất. Đứng lên đi. Không quan trọng, khoát tay áo Trần Vũ không có bất kỳ cái gì tâm tình chật chội. Thương Thiên Thịnh ta chính là làm như thế hiện tại ngươi minh bạch rồi. Trần Vũ lung lay trong tay ly rượu đỏ, ánh mắt nhìn chăm chú lên trong chén kia đỏ tươi chất lỏng theo lay động sinh ra vòng xoáy, liền nhìn cũng không nhìn Thương Thiên Thịnh. Ngươi. Thương Thiên Thịnh hô hấp chỉ trệ, sắc mặt vô cùng khó coi. Ha ha, Thương Thiên Thịnh ngươi cái này chắc trai nhưng là muốn khi định nha. Triệu Vận một mặt cười tủm tỉm yêu kiều cười liên tục. Đúng vậy a, có thể trở thành ta chủ nhân chắc trai, vận khí của ngươi thật là quá tốt. Diệp Vô Song nhìn xem Thương Thiên Thịnh nhẹ gật đầu. Mọi người đều là xôn xao Thương Thiên Thịnh là cao quý thái tử, có ai dám như thế nói chuyện cùng hắn? Nhưng là bây giờ lại bị hai cái nước như thế trêu chọc, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Tốt lần này so tại kết quả đã rất rõ ràng, Thương Thiên Thịnh có chơi có chịu đi. Nô Thập Phương cũng là ánh mắt lạnh nhạt lạnh lùng mở miệng nói, có chơi có chịu. Nghe nói như thế Thương Thiên Thịnh gắt gao nắm chặt nắm đấm, trong ánh mắt lửa giận ngút trời. Một mà tiếp lại mà ba, mình thua ở gia hỏa này trên tay. Trần Vũ, ngươi khó nói là trong mệnh ta khắc tính a, để ta làm người chắc trai. Con mẹ nó ngươi tính là thứ gì? Trong lòng điên cuồng gào thét để Thương Thiên Thịnh sắc mặt đều trở nên dị thường khó coi. được rồi, hắn muốn làm trọng tôn của ta. Ngay lúc này Trần Vũ mở miệng nhìn Thương Thiên Thịnh cười lạnh, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường thần sắc. Hắn không xứng, không xứng. Hai chữ như là lượng kích trọng truy hung hăng gõ vào trong lòng của tất cả mọi người, để mọi người đầu góc bên trong rung động ầm ầm. Cái này đây là gì chờ ngạo khí a? Ông trời ơi, ta làm sao đột nhiên cảm thấy cái này Trần Vân quá khí phách so thái tử điện hạ còn muốn lớn. Tiếng kinh hô liên tiếp. Trần Vũ lại như cũ lạnh lùng. Đúng vậy a, hắn Thương Thiên Thịnh bất quá là dị tộc một đầu chó săn thôi, lại thế nào xứng làm hắn chắc trai. Ai, Thương Thiên Thịnh, ta tốt xấu xem như sư tổ của ngươi, lần này ngươi thế nhưng là bỏ lỡ một lần cơ duyên to lớn a, nếu như ngươi có thể lên làm tiên sinh chắc trai kia là gì chờ chuyện tốt, đáng tiếc a. Ngô Thập Phương lắc đầu liên tục một mắt tiếc hận. Mọi người thấy Ngô Thập Phương tất cả đều mắt trợn tròn, mà Thương Thiên Thịnh thì là mí mắt chực nhảy. Con mẹ nó không có làm Trần Vũ chắc trai ngươi, đáng tiếc cái giám a. Ngươi đáng chết. Quay đầu nhìn Trần Vũ, Thương Thiên Thịnh mở miệng thanh âm vũ lãnh làm cho tất cả mọi người đều là đông nhiên dùng mình một cái. Thương Thiên Thịnh trên thân kia nặng nề đến cực điểm sát ý quả thực khiến người ta cảm thấy giống như là thân ở địa ngục. Làm sao? Muốn động thủ? Ta phục hồi. Trần Vũ quét mắt Thương Thiên Thịnh, lông mày nhíu lại nhàn nhạt mở miệng. Một nháy mắt tiệc tối bầu không khí bỗng nhiên khẩn trương vô cùng. Ai nha, hai vị được rồi. Hôm nay là tụ hội ngày tốt lành, làm gì động thủ đâu. Tại cái này bên trong nhưng còn có áo so tinh châu thế lực khác đâu. Để bọn hắn chế rêu vậy không tốt lắm. Mà lại nghe nói chờ chút còn có trọng lượng cấp nhân vật muốn tới. Thái tử điện hạ cần phải phân rõ nặng nhẹ a. Ngay lúc này có người đứng ra tranh thủ thời gian thuyết phục nói. Thương Thiên Thịnh không nên vọng động chậm rãi cùng hắn chơi. Tiểu tử này thân thể cho ta tuyệt đối không được làm hư hắn thân thể. Giờ phút này tại Thương Thiên Thịnh trong lòng cốc bảo thanh âm vang lên này mới khiến Thương Thiên Thịnh kia như nước thủy triều sát ý chậm rãi thối lui. Ngươi hẳn là cảm giác được may mắn ta không có cùng ngươi động thủ. Thương Thiên Thịnh lạnh giọng nói. Trần Vũ chỉ là cười cười, may mắn hẳn là ngươi, dù sao ta không quá vui lòng cùng văn bối chơi. Nhất là kém ba cái bối điểm văn bối. Phốc phốc. Nghe nói như thế Triệu Vận cùng Diệp Vô Song tất cả đều là đông nhiên cười một tiếng. Thực tối bên trên mọi người cũng là một mặt cổ quái, không ít người ra mặt đều bởi vì nín cười cho mà trở nên có chút run rẩy. Phóng nhãn nơi này tất cả mọi người chỉ sợ cũng chỉ có Trần Vũ dám nói ra loại những lời này. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác bàn về bối điểm đến Trần Vũ nói một chút cũng không có sai. Ngươi. Nghe nói như thế Thương Thiên Tịnh sắc mặt lần nữa đỏ lên, trong mắt lập tức hoàn toàn đỏ đậm. Bất quá ngay lúc này có người làm đi tới Thương Thiên Tịnh bên cạnh nhỏ giọng mở miệng. Thái tử điện hạ, mấy vị kia đại nhân đến. Thương Thiên Tịnh ánh mắt lập tức sáng lên. Chương 1626, ngươi nhưng nghe qua Trần Vô Địch. Chương 1626, ngươi nhưng nghe qua Trần Vô Địch. Mau mời. Vừa rồi bởi vì Trần Vũ sự tình sắc mặt dị thường khó coi, Thương Thiên Tịnh giờ phút này nụ cười trên mặt xuất hiện lần nữa. Sau đó tại người hầu dẫn đầu dưới sải bước hướng về cổng đi đến. Ừm. Đây là làm sao rồi? Chẳng lẽ còn có người nào muốn đi qua không thành? Nhìn thấy Thương Thiên Tịnh dáng vẻ, tất cả mọi người là sững sờ lẫn nhau nhìn chăm chú, trong ánh mắt có một tia kinh ngạc. Đây là lần thứ ba Thương Thiên Tịnh chủ động tiến đến nên đón, mà hai lần trước dĩ nhiên chính là trước đó Trần Vũ cùng Ngô Thập Phương lúc tiến vào. Bất quá hai lần đó cùng lần này có chút không giống, lần thứ nhất thời điểm Thương Thiên Tịnh sắc mặt dị thường khó coi, lần thứ nhì Ngô Thập Phương đến thời điểm Thương Thiên Tịnh chỉ có ngoại ý muốn không có mừng rỡ. Thế nhưng là lần này Thương Thiên Tịnh trên mặt rõ ràng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Đi đi xem một chút rốt cuộc là ai. Nhìn lẫn nhau một chút, mọi người tất cả đều đi theo Thương Thiên Tịnh sau lưng đi tới cửa sân trang. Sau đó mỗi người trong ánh mắt đều là đột nhiên chấn động, liền thấy Thương Thiên Tịnh đi tại phía trước dẫn hai người đi đến. Hai người một già một trẻ. Lão giả râu tóc bạc trắng, một đôi trong mắt bên trong lăng lệ vô cùng tràn ngập cảm giác các bách. Mà người trẻ tuổi kia chính là một nữ tử dung nhan cực kỳ xinh đẹp, một thân trang phục đem hắn cả người dáng người đều sấn thác nóng nảy động lòng người, trong lúc phất tay tựa hồ cũng có thể trêu chọc trong nam nhân tâm chỗ sâu nhất dục vọng. Cái này đây là. Nhìn thấy hai người về sau có người đột nhiên kinh hô lên. Là Nhiếp gia. Nhiếp Viễn Minh cùng cháu gái của hắn Nhiếp Hồng Mẫn. Ông trời ơi, hai người bọn họ vậy mà lại đi tới cái này bên trong. Nhiếp gia. Nghe tới hai chữ này về sau tất cả mọi người đều là chấn động, sau đó kinh hô liên tục. Thương Thiên Thịnh nhìn thấy mọi người phản ứng như thế khỏe miệng móc ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Thiếu Dung ở trong có đắc ý có ngạo nghễ. T. Nhiếp gia. Không nghĩ tới Thương Thiên Thịnh mặt mũi vậy mà như thế chi lớn, lần này tiệc tối lại có thể mời đến Nhiếp gia người. Nô Thập Phương cũng là một mặt ngoài ý muốn. Cái này Nhiếp gia là ai? Trần Vũ có chút hiếu kỳ. Thương Thiên Thịnh nhìn Trần Vũ lúc này mới lên tiếng. Tiên sinh có chỗ không biết, áo so Tình Châu ở trong thế lực không ít, tự nhiên có mạnh có yếu. Giống chúng ta Thương Lưu Đế quốc tại toàn bộ áo so Tình Châu ở trong chỉ có thể tính miễn cưỡng đạt tới trung cấp chết xuống dưới trình độ. Thế nhưng là Nhiếp gia là không thể tranh cãi trước ba thế lực lớn một trong. Cho dù là trước đó đi di tích Phùng gia tại Nhiếp gia trước mặt đều muốn kém một bậc. Mà lại Nhiếp gia tầm mắt cực cao, đừng nói là chúng ta Thương Lưu Đế quốc, liền xem như Phùng gia cùng đỉnh tiêm thế lực Nhiếp gia cũng không có chút nào để ở trong mắt. Cho tới nay Nhiếp gia đều là siêu nhiên bậc ngoại. Bởi vì tại Nhiếp gia tổ tiên từng có hiện thánh cường giả tồn tại, mà lại chỉ thiếu chút nữa vị cường giả kia liền có thể lại hướng phía trước bước ra một bước trở thành thiên tôn. A. Nghe nói như thế Trần Vũ cũng là lông mày nhíu lại có chút ngoài ý muốn nhìn Nhiếp Viễn Minh cùng Nhiếp Hồng Mẫn. Áo so Tinh Châu thực lực tổng hợp cũng không tính mạnh, cho dù là hợp đạo cảnh giới cường giả đều không có, thế nhưng là cái này Nhiếp gia tổ tiên lại có qua cơ hồ muốn trở thành thiên tôn cường giả. Loại này bối cảnh đủ để cho Nhiếp gia người khinh thường toàn bộ áo so Tinh Châu. Cũng chính bởi vì vậy cho nên khi Nhiếp gia đương đại gia chủ Nhiếp Viễn Minh cùng cháu gái của hắn xuất hiện tại nơi này thời điểm để mọi người cảm thấy chấn kinh. các vị ta hướng mọi người giới thiệu một chút. Liếc nhìn toàn trường một chút, Thương Thiên Thịnh ánh mắt tại Trần Vũ cùng Ngô Thập Phương trên thân dừng lại một hồi lâu về sau, lúc này mới ngạo nghễ mở miệng. Vị này là Nhiếp gia gia chủ Nhiếp Viễn Minh. Vừa nói một câu, mọi người tất cả đều là hung hăng chấn động, sau đó đối Nhiếp Viễn Minh không người mà bái. Nhiếp gia chủ tốt. Tiếng gầm quần quật trong đó lộ ra không che giấu chút nào tôn kính. Đối này Nhiếp Viễn Minh chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, hai tay chắp sau lưng có thiên nhiên ngạo khí. Nhưng là đối với hắn loại thái độ này, nhưng không có một người biểu thị bất kỳ phản cảm. Ngược lại tại mọi người trong mắt Nhiếp Viễn Minh liền hẳn là thái độ như vậy. Mà cái này một vị. Dừng một chút, Thương Thiên Thịnh một mặt tiếu dung dắt Nhiếp Hồng muốn tay mở miệng lần nữa. Nàng là Nhiếp Hồng muốn cũng là ta Thương Thiên Thịnh vị hôn thê. Vị hôn thê. Khi vừa nói ra ba chữ kia thời điểm, toàn bộ tràng diện đống nhiên tĩnh mịch xuống tới. Tất cả mọi người đống nhiên mở to hai mắt nhìn khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem Thương Thiên Thịnh, có người càng là miệng đống nhiên lớn lên, sau đó ken két một tiếng cái cằm bị dọa đến trực tiếp chật khớp. Ta đủ. Ta có nghe lầm hay không? Nhiếp gia hòn ngọc quý trên tay là thái tử điện hạ vị hôn thê. Ông trời ơi, long trời lở đất, đây là long trời lở đất chuyện lớn a. Toàn bộ áo so tinh châu cục diện chỉ sợ đều sẽ vì vậy mà cải biến a. Thương Lưu đế quốc muốn quật khởi. Bởi vì thái tử điện hạ muốn quật khởi. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, kinh thiên ồn ào thanh âm đông nhiên bộc phát mà lên. Lại vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Tôn Tơ Đông cả người đều đốc. Trước đó Thương Thiên Thịnh tại cửa chính đối với mình nói năng lô mãng thời điểm, hắn còn đang suy nghĩ lấy tương lai nhất định phải cho Thương Lưu đế quốc tạo áp lực để Thương Thiên Thịnh biết mình lợi hại. Nhưng là bây giờ lời nói hắn hoàn toàn không dám. Không chỉ có không dám tạo áp lực, ngược lại tại sau này hắn muốn hung hăng định bợ Thương Thiên Thịnh. Trở thành Nhiếp gia con rể, Thương Thiên Thịnh không hề nghi ngờ sẽ thành toàn bộ áo so tinh châu đứng đầu nhất tồn tại. Ha ha, đế sư, ta không biết Nhiếp lão gia tử thân phận địa vị so ngươi như thế nào. Thương Thiên Thịnh nhìn xem sắc mặt khiếp sợ Ngô Thập Phương cười nhạt một tiếng đáp ý hỏi. Ngô Thập Phương thân thể chấn động, sắc mặt liên tục biến hóa. Hắn mặc dù là Thương Lưu đế quốc đế sư thế nhưng là tại trước mặt Nhiếp Viễn Minh hoàn toàn không đáng chú ý. Vấn đề này Chu Tâm A. Hừ. Hung hăng vung lên ống tay áo, Ngô Thập Phương trên mặt ẩn có nổi giận phừng phừng. Nhìn thấy Ngô Thập Phương dáng vẻ, Thương Thiên Thịnh lúc này mới cảm giác được trong lòng vô cùng thoải mái. Cười nhạt một tiếng, Thương Thiên Thịnh đối Nhiếp Viễn Minh chắc tay. Nhiếp lão gia tử lần này tự mình đến đây, Thiên Thịnh cảm kích không cùng. Làm áo so tinh châu đệ nhất nhân, ngài đến nơi đây thật là đồng tất sinh huy. Thương Thiên Thịnh cười lấy lòng nói. Áo so tinh châu đệ nhất nhân. Nghe nói như thế, Nhiếp Viễn Minh cười khổ lắc đầu. Nếu là lúc trước lời nói ta còn dám đi tranh một chuyến cái danh này, nhưng là bây giờ lời nói ta là tuyệt đối không dám nói ra loại những lời này. Cái gì? Thương Thiên Thịnh sững sờ rất là ngoài ý muốn. Nhiếp Viễn Minh thanh danh tốt nhất là áo so tinh châu đệ nhất nhân, dạng này xưng hô hắn càng là nghe Nhiếp Viễn Minh đề cập qua nhiều lần. Dù sao tại áo so tinh châu ở trong có thể có tư cách xưng là đệ nhất nhân cũng liền chỉ là Nhiếp Viễn Minh cùng chỉ là mấy người mà thôi. Hiện tại mình trước mặt mọi người khích lệ hắn thế nhưng là Nhiếp Viễn Minh vậy mà cự tuyệt rồi. Cái này đây là vì cái gì? Nhiếp lão gia tử ngài quá khiêm tốn. Thương Thiên Thịnh mở miệng nói. Không phải ta khiêm tốn a, mà là người kia quá khủng bố a. Nhiếp Viễn Minh ánh mắt yếu ớt nhẹ nhàng thở dài nhìn xem Thương Thiên Thịnh lúc này mới lên tiếng. Ngươi nhưng nghe qua Trần Vô Địch. Chương 1627, Thái tử điện hạ lại có người đến. Chương 1627, Thái tử điện hạ lại có người đến. Trần Vô Địch. Nghe tới ba chữ này, mọi người tại đây tất cả đều là sững sờ lẫn nhau ngơ ngác nhìn nhau, trong ánh mắt có nhàn nhạt mê hoặc. Chỉ có Ngô Thập Phương mắt sáng lên nhìn xem Nhiếp Viễn Minh, trong ánh mắt có chút ngoài ý muốn. Nhiếp gia từ trước đến nay không hỏi thế sự, không nghĩ tới ngay cả hắn đều biết tiên sinh sự tình. Cái này Trần Vô Địch là ai? Ta làm sao chưa từng có nghe nói qua? Thương Thiên Thịnh hơi nghi hoặc một chút mở miệng. Ha ha, ngươi tự nhiên là ta không biết, bởi vì cái này Trần Vô Địch chính là gần đây mới quật khởi một vị siêu cấp cao thủ. Nhiếp Viễn Minh thật sâu thở dài, trong ánh mắt tựa hồ lại nhớ lại mình lần đầu tiên nghe được tin tức thời điểm rung động biểu lộ. Người ta không biết vị tiên sinh kia đến cùng là nhân vật bậc nào. Phùng gia gia chủ Phùng Nhạc chính là chết ở trong tay của hắn, mà lại tục truyền nói Phùng Nhạc ở trong tay của hắn ngay cả ba chiêu đều không có chịu đựng được. Cái gì? Ba chiêu? Nghe nói như thế về sau Thương Thiên Thịnh cả kinh giống to. Đây chính là Phùng gia a. Tại toàn bộ áo so tinh châu ở trong đều là đỉnh tiêm gia tộc, mà Phùng Nhạc càng là áo so tinh châu ở trong cường giả đỉnh cao. Thế nhưng là dù vậy lại như cũng bị Trần Vô Địch ba chiêu giết chết, cái này ra sao cũng khiến người khiếp sợ sự tình. Đúng vậy a, không chỉ là Phùng gia còn có không ít đỉnh tiêm cao thủ như Lý gia lão gia tử, Liễu gia đệ nhất nhân, Hoàng Hồng lâu đệ nhất cao thủ lúc ấy tập thể vây công Trần Vô Địch lại tất cả đều chết tại Trần Vô Địch trong tay. Tên kia chính là cái yêu nghiệt a. A ta tính là gì? Một người di vạn thời điểm ta còn cho là mình có thể cùng mấy cái kia lão quái vật cùng một chỗ tranh đoạt áo so tinh châu đệ nhất nhân vị trí, hiện tại xem ra thực tế là buồn cười đến cực điểm. Nhiếp Viễn Minh cảm khái liên tục hiện hiện một vòng tự rêu cười khổ. Mọi người tại đây nghe vậy không khỏi là hít một hơi lãnh khí. Liên chạm nhiều cao thủ hàng đầu như vậy, để tự cao tự đại Nhiếp Viễn Minh cảm thấy không bằng còn không có gặp mặt đã đánh tan Nhiếp Viễn Minh lòng tin, đây là kinh khủng bực nào sự tình. Ông trời ơi, là thật sao? Trước đó ta nghe tới truyền ngôn nói áo so tinh châu ở trong xuất hiện một tôn khủng bố nhân vật liên chạm không ít cường giả đỉnh cao, ta lúc đầu coi là đây bất quá là chuyện tiếu lâm thôi, nhưng không có nghĩ đến cái này vậy mà là thật. Thế khủng bố, cái này thật sự là quá khủng bố. Chúng ta áo so tinh châu ở trong vậy mà xuất hiện dạng này một tôn nhân vật. Trần Vô Địch, cái này vô địch hai chữ thật sự là có khí phách a. Một đạo đạo tiếng kinh hô liên tiếp. Không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới a. Thương Thiên Thịnh đang khiếp sợ về sau sắc mặt vô cùng âm trầm. Trong lòng của hắn Cốc Bảo cũng là sắc mặt âm lãnh vô cùng. Cái này Trần Vô Địch xuất hiện thực tế là cái thiên đại biến số đối bọn hắn kế hoạch thế nhưng là đại đại không ổn a. Không nghĩ tới áo so Tinh Châu ở trong còn có như thế nhân vật tồn tại, nếu có cơ hội lời nói thật muốn tận mắt nhìn hắn. Thương Thiên Thịnh lạnh lùng mở miệng. Nhiếp Viễn Minh thở dài trong ánh mắt tràn ngập tôn sùng. Đúng vậy, ai nhân vật như vậy nếu như có thể tận mắt nhìn đến lời nói thật sự là một phần vinh hạnh. Thiên Thịnh ngươi chính là tuổi nhỏ thiên kiêu thế nhưng là tại vị tiên sinh kia trước mặt chỉ sợ còn kém một chút. Nếu như về sau có cơ hội mời đến vị tiên lời nói vậy ngươi cần phải ở trước mặt hướng hắn hảo hảo thỉnh giáo một chút. Nhiếp Hồng muốn cười khanh khách cười mở miệng nói, ra ra chúng ta Thiên Thịnh cũng là rất lợi hại nha. Nếu không lại thế nào xứng với ta đây. Ha ha, hôm nay thế nhưng là Thiên Thịnh tổ chức tiệc tối, Thiên Thịnh mới là duy nhất nhân vật chính, chúng ta cũng không nên bàn lại sự tình khác. Nắm ở Thương Thiên Thịnh cánh tay, Nhiếp Hồng muốn thanh âm tô mị tận xương. Chỉ là nàng không có phát hiện chính là Thương Thiên Thịnh trong ánh mắt ẩn giấu đi một tia cực kỳ nhạt chán ghét thần sắc, tựa hồ đối với Nhiếp Hồng muốn đụng phải mình rất là buồn nôn. Thương Thiên Thịnh, Nhiếp gia đối với chúng ta kế hoạch có dùng. Ngươi nhịn thêm một chút. Quốc Bảo phát giác được Thương Thiên Thịnh tâm tình lên tiếng nhắc nhở. Ta tự nhiên biết chờ ta thiết kế để người khác giết Thương Phi Diệt về sau toàn bộ áo so Tinh Châu đều sẽ lấy đây là điểm xuất phát lâm vào lẫn nhau ở giữa đại chiến. Đợi đến lúc kia chính là ta dị tộc trưởng khống toàn bộ áo so Tinh Châu thời điểm. Thương Thiên Thịnh trong ánh mắt một mảnh lạnh lùng thân sắc. Chỉ là cái này Trần Vô Địch xuất hiện lại làm cho kế hoạch của chúng ta có biến hóa. Ai? Trong lòng có chút không cam lòng thở dài, Thương Thiên Thịnh chỉnh lý tâm tình của mình lúc này mới cười nhạt một tiếng. Bất kể là ai hôm nay tại cái này bên trong Nhiếp lao gia tử mới là trọng yếu nhất quý khách. Đế sư ngươi nói là a? Thương Thiên Thịnh giờ phút này xoay chuyển ánh mắt nhìn xem Ngô Thập Phương cùng Trần Vũ khỏe miệng lần nữa dâng lên cười lạnh. Trần Vô Địch chỉ là một khúc nhạc đệm mà thôi, dưới mắt trọng yếu nhất là tìm về mặt mũi của mình. Mà hiển nhiên Nhiếp Viễn Minh cùng Nhiếp Hồng muốn xuất hiện chính là mình tìm về mặt mũi tốt nhất quả cân. Mọi người tất cả đều là sững sờ lẫn nhau nhìn sau đó lắc đầu. Thương Thiên Thịnh phản kích đến rồi. Thử phải không? Ta cảm thấy cái này bên trong trọng yếu nhất quý khách cũng không phải hắn. Ngô Thập Phương lạnh giọng mở miệng khỏe miệng dâng lên một vòng nụ cười chế nhạo. Nói đùa bên cạnh mình nhưng chính là Trần Vô Địch. Chỉ là Ngô Thập Phương cũng biết cho dù là chính mình đạo gia cũng không có người tin tưởng cho nên hắn rất thông minh cũng không nói đến loại những lời này. Ha ha, làm sao khó nói, ngươi muốn nói trọng yếu nhất quý khách là hắn. Thương Thiên Thịnh chỉ Trần Vũ lông mày nhíu lại ánh mắt khinh miệt. Mọi người nghe nói tất cả đều cười. Mặc dù vừa rồi Ngô Thập Phương nói Trần Vũ là lao sư của hắn để người chấn kinh thế nhưng là vẹn vẹn là loại này thân phận còn chưa có tư cách cùng Nhiếp Viễn Minh đánh đồng. Ừm. Thiên Thịnh hắn là. Nhiếp Viễn Minh nhìn Trần Vũ nhướng mày cảm thấy Thương Thiên Thịnh cùng Trần Vũ ở giữa tựa hồ có chút mâu thuẫn. Thương Thiên Thịnh nhẹ gật đầu đối Nhiếp Viễn Minh giải thích sự tình vừa rồi. Sau khi nghe xong Nhiếp Viễn Minh cùng Nhiếp Hồng muốn hai người lập tức sắc mặt trở nên âm trầm xuống. Thư thật sự là cuồng vọng một cái chỉ là thằng nhãi danh mà thôi, tại Thương Lưu Đế quốc có chút thân phận liền coi chính mình khó lường rồi. Toàn bộ Thương Lưu trong đế quốc trừ Thiên Thịnh bên ngoài các ngươi cái gọi là thiên tiêu đây tính toán là cái gì đồ vật? Phất ống tay áo một cái Nhiếp Viễn Minh lạnh lùng nhìn xem Trần Vũ ánh mắt bên trong tràn ngập khinh thường cùng niệm ai. Lạc lạc đúng vậy a, vừa rồi những cái kêu bất quá đều là hư mà thôi, chân chính nói lên thực lực cùng tiềm lực có ai có thể hơn được Thiên Thịnh đâu. Nô Thập Phương ngươi không được. Người cái này lão sư, ha ha cũng không được. Nhiếp Hồng muốn cười duyên thần sắc ở giữa tràn ngập cao ngạo. Không nói khác vẹn vẹn là tại toàn bộ áo so Tinh Châu ở trong giao thiệp Thiên Thịnh giao thiệp liền hơn xa cho các ngươi. Ánh mắt của các ngươi chỉ là tại Thương Lưu Đế quốc loại địa phương nhỏ này thôi, mà Thiên Thịnh tương lai tại toàn bộ áo so Tinh Châu. Đang nói người hầu lại đi đến chỉ là lần này trên mặt của hắn tràn ngập ngoại ý muốn thần sắc. Thái tử điện hạ lại có người đến. Chương 1628, hắn bị cái gì tại cái này bên trong? Chương 1628, hắn bị cái gì tại cái này bên trong? Cái gì? Lại có người đến. Nghe nói như thế Thương Thiên Thịnh sững sờ rất là kinh ngạc. Lần này mình chỗ tổ chức tiệc tối người cũng đã đến đông đủ còn có ai đến? Là ai? Thương Thiên Thịnh không khỏi hỏi. Người tới chính là Bi Hồng Lâu chi chủ Lâu Hiểu. Cái gì? Vậy mà là Bi Hồng Lâu chi chủ? Mau mời. Nghe tới cái tên này Thương Thiên Thịnh trong lòng hung hăng giật mình mặt lộ vẻ kinh sợ. Ông trời ơi, Bi Hồng Lâu chi chủ hắn làm sao lại đến rồi? Mọi người cũng là kinh hô lên. Ai cũng biết Bi Hồng Lâu chủ chính là toàn bộ áo so Tinh Châu ở trong đỉnh tiêm cao thủ, mặc dù không bằng Nhiếp gia thế nhưng tuyệt đối phải so Thương Lưu Đế quốc mạnh lên rất nhiều. Theo đạo lý đến nói người này tuyệt sẽ không xuất hiện tại cái này bên trong, lại không muốn người vậy mà đến rồi. Nhanh mau mời. Thương Thiên Thịnh lông mày nhíu lại trên mặt hiện ra nồng đậm vui mừng. Ha ha, khỏi phải mời lão phu chính mình tiến đến. Lúc này một đạo cởi mở đến cực điểm tiếng cười đột nhiên từ đằng xa chuyển đến trung khí mười phần. Một đạo thân ảnh khôi ngô đi tới trên mặt tràn ngập tiếu dung. Càng dẫn vào chú ý là hắn kia cơ hồ muốn đến eo râu ria hoa dâm vô cùng rất có đặc điểm. Thương Thiên Thịnh biến sắc đi ra phía trước chắp tay. Lâu tiên sinh ngài có thể đến cái này bên trong thật là khiến ta cảm thấy vinh hạnh cực kỳ. Mặc dù Thương Thiên Thịnh trong lòng đã sớm quyết định muốn đem toàn bộ áo so Tinh Châu làm cái long trời lở đất, nhưng bây giờ thân phận của hắn hay là Thương Lưu Đế quốc thái tử không thể để người phát giác được dị thường. Lâu Hiểu khoát tay áo một mặt ý cười. Thiên Thịnh thực tế là quá khách khí. Ai chẳng biết đạo ngươi chính là áo so Tinh Châu thứ nhất trời kiểu càng là đạt được Nhiếp lao yêu thích trở thành đỏ muốn vị hôn phu là chính ta chẳng biết xấu hổ chạy tới cái này bên trong chúc mừng ngươi một chút về sau ngươi chấp trưởng Thương Lưu Đế quốc về sau cũng không nên quên ta từng đến cấp ngươi chúc mừng a. T. Nghe tới Lâu Hiểu lời nói mọi người tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là tới lấy lòng a. Bi Hồng Lâu chủ thế nhưng là áo so Tinh Châu ở trong đỉnh tiêm thế lực bây giờ lại cũng tới đến cái này bên trong đủ để muốn gặp thái tử Thương Thiên Thịnh tại toàn bộ áo so Tinh Châu ở trong địa vị. loại đãi ngộ này quá cao. Thực tế là quá cao a. Đúng vậy a, Thương Lưu Đế quốc coi như chỉ là trung hạ du mà thôi, nhưng là bây giờ bởi vì thái tử điện hạ lại bị đỉnh tiêm thế lực chỗ truy đuổi chủ động đến đây lấy lòng. Đây là vinh diệu bậc nào? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn xem Thương Thiên Thịnh, ánh mắt tất cả đều tràn ngập sợ hãi thán phục. Ha ha, Lâu tiên sinh quá khách khí. Tới tới tới. Xin mời ngồi, xin mời ngồi. Thương Thiên Thịnh tâm tình vô cùng thoải mái. Loại chuyện này thực tế là quá cho hắn chướng mặt mũi. Ha ha, đế sư chỉ sợ ngươi cùng Trần Vân quá vị trí muốn hơi về sau sắp xếp một loạt. Dù sao ta hiện tại thế nhưng là có nhiều như vậy quý khách ở đây a ha 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 ha. Nhìn xem Trần Vũ cùng Nô Thập Phương, Thương Thiên Thịnh không chút nào che giấu nụ cười của mình, ngửa đầu cười to thanh âm truyền khắp toàn bộ sân trang. Cho dù là đồ đần đều có thể nhìn ra được Thương Thiên Thịnh giờ này khắc này đến tột cùng có bao nhiêu sao vui vẻ. Mọi người tại đây lẫn nhau tương vọng đều là lắc đầu. Trước đó Trần Vũ tạo thành ngành động đã sớm tại Nhiếp Viễn Minh cùng Lâu Hiểu đến dưới lộ ra ảm đạm phai mờ. Hiện tại nếu quả thật sắp xếp chỗ ngồi lời nói như vậy, hiển nhiên Ngô Thập Phương cùng Trần Vũ đều muốn dựa vào sau. Ha ha, thấy không, ta đã sớm nói Thiên Thịnh giao thiệp không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Khi các ngươi còn tại Thương Lưu Đế quốc thời điểm, Thiên Thịnh đã trở thành áo so tinh châu ở trong trọng yếu nhất tồn tại một trong. Nhiếp Hồng muốn một mặt tiêu dung tràn ngập tràn đầy cảm giác ưu việt quét Trần Vũ một chút. A, đối ngươi gọi Trần Vân quá đúng không, ha ha. Trong tương lai Thiên Thịnh thực lực địa vị cũng sẽ càng ngày càng cao. Các ngươi cùng hắn chênh lệch cũng sẽ càng lúc càng lớn. Tại chồng của ta trước mặt ngươi không đáng kể chút nào. Ngươi, Triệu Vận cùng Diệp Vô Song hai người con mắt đống nhiên dừng lại nhìn xem Nhiếp Hồng muốn tràn ngập lửa giận. Thế nhưng là Trần Vũ giơ tay lên ra hiệu hai người không nên kích động. Cần gì phải cùng một cái ngực tiểu vô não người nói chuyện? Cái gì? Nhiếp Hồng muốn sững sờ. Ngực tiểu vô não? Gia hỏa này lại nói mình. Triệu Vận cùng Diệp Vô Song cũng sững sốt, hai người nhìn Nhiếp Hồng muốn nửa người trên, sau đó lạc lạc biết được kìm lòng không được ưỡn ngực. Đích xác. Phương diện này hai người bọn họ thế nhưng là nghiền ép Nhiếp Hồng muốn. Ngươi, Trần Vân quá ngươi hỗn đản. Nhiếp Hồng muốn sắc mặt lập tức đỏ bừng lên một mảnh. Ngực tiểu, ngực của mình cái kia bên trong tiểu. Mặc dù so ra kém Triệu Vận cùng Diệp Vô Song, nhưng cái kia cũng đủ để khinh thường thường nhân. Hiện tại trước mặt nhiều người như vậy ra hỏa này vậy mà như thế nói mình. Xỉ nhục. Quả thực chính là xỉ nhục. Đối này Trần Vũ chỉ là lạnh lùng nhìn xem Nhiếp Hồng muốn, ánh mắt đạm mạc. Thiên Thịnh thay ta giáo hơn hắn. Nhiếp Hồng muốn lạnh lùng mở miệng, Thương Thiên Thịnh nhẹ gật đầu, thể nội chân lực chậm rãi bắt đầu lưu chuyển. Lúc đầu không muốn cùng ngươi động thủ thế, nhưng là ngươi nhục nữ nhân ta, ta lại thế nào khả năng tha cho ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi là Ngô Thập Phương lão sư liền có thể ở trước mặt ta phép lối. Nói đến Ngô Thập Phương thực lực ta còn không có để ở trong mắt. Vâng. Một đạo trùng thiên khí trụ đột nhiên từ Thương Thiên Thịnh trên thân bộc phát mà lên. Mọi người không khỏi là kinh hãi không thôi. Ngươi muốn cùng ta động thủ? Trần Vũ nhìn xem Thương Thiên Thịnh cười lạnh nói. Làm sao? Không dám. Thương Thiên Thịnh cười nhạt một tiếng. Trần Vũ lại chỉ là lắc đầu. Ngươi cho rằng ngươi có tư cách để ta sợ hãi? Chỉ là ta có chút tiếc nuối ngươi thiệt tối liền muốn trở thành người tang lễ. T. Mọi người tại đây tất cả đều hít một hơi lãnh khí, trong ánh mắt lấy làm kinh ngạc thần sắc. Gia hỏa này cũng dám đối thái tử nói ra những lời này đến. Hắn không muốn sống rồi sao? Ha ha, tốt tốt tốt. Dám như thế cùng ta Thương Thiên Thịnh nói chuyện, ngươi vẫn là thứ nhất. Liên để ta xem một chút ngươi đến cùng có mấy điểm bản sự. Bước ra một bước, Thương Thiên Thịnh cũng nhịn không được nữa liền muốn động thủ. Chấm đã. Lúc này một đạo giống to đột nhiên vang lên, theo tiếng nhìn lại liền thấy vừa rồi đi tới nơi này Lâu Hiểu giờ phút này nhìn xem Trần Vũ, ánh mắt ở giữa kinh nghi bất định, sau đó tựa hồ là xác định cái gì sắc mặt lập tức biến đổi, bước nhanh đi đến Trần Vũ trước mặt. Trước tiên sinh ở trên mời, xin nhận tiểu nhân cúi đầu. Một câu rơi, Lâu Hiểu đối Trần Vũ đột nhiên cúi đầu, thân thể xếp thành 90 độ. Đồng thời hắn thấp trong ánh mắt tràn ngập vô cùng mãnh liệt chấn kinh. Trong cổ họng càng là bởi vì khẩn trương cực độ cảm giác được khô khốc căng lên. Một cỗ nồng đậm cảm giác gáp bách hiện lên ở trong lòng của hắn. Vì cái gì người này sẽ xuất hiện tại cái này bên trong? Toàn bộ tràng diện bỗng nhiên tĩnh mịch một mảnh, tất cả mọi người đều há to miệng sững sờ nhìn trước mắt một màn này. Vi Hồng Lâu chủ vì cái gì hiện tại sẽ đối Trần Vũ xoay người? Cái này đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chương 1629, xin cho nhường lối. Chương 1629, xin cho nhường lối. Lâu tiên sinh, người đây là Thương Thiên Thịnh ngộ. Vì cái gì Lâu Hiểu sẽ đối Trần Vũ biểu hiện như thế? Nhiếp Viễn Minh kinh dị nhìn xem Lâu Hiểu trong đầu trống rỗng. Đây là vì cái gì? Lâu Hiểu thế nhưng là cùng mình trên cơ bản ở vào cùng một cái cấp độ gia hỏa. Vì cái gì hiện tại tiểu tử này trước mặt vậy mà như thế khiêm tốn? Nhiếp Hồng muốn càng là che lấy miệng của mình, cả người có chút phản ứng không kịp. Ồ, Trần Vũ lông mày nhíu lại, khỏe miệng nhẹ nhàng câu lên. Xem ra gia hỏa này đã biết thân phận của mình á, Lâu Hiểu ngươi biết hắn. Giờ phút này Nhiếp Viễn Minh lông mày khẽ nhíu một cái, hơi nghi hoặc một chút mà miệng. Lâu Hiểu thật sâu thở dài nhìn xem Thương Thiên Thịnh, trong ánh mắt có chút đồng tình thân sắc. Tự nhiên nhận biết. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Các ngươi cũng biết đạo hắn là ai? Hắn là ai? Nhiếp Hồng muốn mở miệng hỏi. Hắn chính là Thái tử điện hạ. Xảy ra chuyện, ra đại sự. Ngay tại Lâu Hiểu muốn mở miệng thời điểm, đột nhiên một đạo tiếng kinh hô vang lên, lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Liền thấy người hầu đội vã lao đến, trên mặt tràn ngập thần sắc phức tạp. Làm sao rồi? Thương Thiên Thịnh sững sờ có chút ngoài ý muốn. Kia cái kia lại có người đến? Cái gì? Nghe nói như thế Thương Thiên Thịnh khẽ giật mình. Lại có người đến? Làm sao còn sẽ có người đến? Là ai đến rồi? Là Bách Lưu Thương Hội hội trưởng Tôn Bách Lưu. Cái gì? Thương Thiên Thịnh mắt sáng lên, sắc mặt chấn động, mọi người cũng là sững sờ kinh hô liên tục. Cho dù là Nhiếp Viễn Minh cũng là kinh ngạc vô cùng. Tôn Bách Lưu. Vừa nhắc tới cái tên này, toàn bộ áo so Tình Châu đại lao cơ hồ là không ai không biết không người không hiểu. Bởi vì cái này Tôn Bách Lưu thực tế là quá có năng lực đâu. Chân chính tính lên tu vi của hắn cũng không tính quá mạnh thế, nhưng là hắn giao tế thủ đoạn nhưng lại làm kẻ khác theo không kịp. Mà Bách Lưu thương hội càng là áo so Tình Châu ở trong có thể đếm được trên đầu ngón tay siêu cấp thương hội. Tiền có thể thông thần. Tôn Bách Lưu bằng vào cao siêu giao tế thủ đoạn lại phối hợp hắn kia kinh khủng tài lực tại toàn bộ áo so Tình Châu ở trong quảng giáo hảo hữu chính là tuyệt đối không thể đắc tội nhân vật một trong. Không thể nghĩ đến nhân vật như vậy hôm nay vậy mà cũng tới. Ta biết, cái này nhất định cũng là bởi vì nhìn chúng thiên thịnh tiềm lực cho nên mới sẽ tới. Đột nhiên Nhiếp Hồng muốn mở miệng nói, là như thế này a. Mọi người sững sờ sau đó tướng hỗ nhìn từ lẫn nhau trong ánh mắt bọn hắn đều nhìn thấy một tia bừng tỉnh đại ngộ. Không sai, nhất định chính là bởi vì dạng này, Thương Thiên Thịnh đã trở thành Tôn Bách Lưu đều muốn lôi kéo lấy lòng đối tượng. T. Thái tử điện hạ cũng quá lợi hại đi. Hôm nay trận này tiệc tối thật sự là đặc sắc xuất hiện, đặc sắc xuất hiện a. Đúng vậy a, ta cùng sao mà may mắn lại có thể nhìn thấy như thế thịnh đại một màn. Thái tử điện hạ lực ảnh hưởng chỉ sợ trừ vị kia thần bí Trần Vô Địch bên ngoài rốt cuộc không người có thể đưa ra phải. Thái tử điện hạ uy vũ. Trận trận kinh hô để Thương Thiên Thịnh có chút hoảng hốt. Tôn Bách Lưu là bởi vì ta mới tới. Cái này đây là sự thực. Đúng. Nhất định chính là như thế. Bởi vì ta Thương Thiên Thịnh cho nên để Tôn Bách Lưu nhân vật như vậy đều chủ động đến đây. Tốt. Cho mời. Không ta tự mình đi mời. Vung tay lên giờ phút này hắn cũng không đoái hoài tới đi tìm tòi nghiên cứu vừa rồi lâu hiểu vì sao như thế khác thường. Trực tiếp hướng cửa chính đi đến. Cách. Sơn Trang Đại Môn mở ra một cái mập mạp một mặt hiền lành nụ cười thân ảnh xuất hiện tại trong mắt mọi người. Liên thấy người này quần áo không hề giống nhà giàu mới nổi như vậy quang vinh xinh đẹp thế nhưng là nếu như nhìn kỹ liền có thể phát hiện cho dù là trên người người này một cái tiểu linh kiện đều là dị thường cấp cao cho người ta một loại khó tả quý giá cảm giác. Đây chính là Tôn Bách Lưu. Thương Thiên Thịnh ánh mắt sáng lên chủ động nên đón tiếp lấy. Ha ha, không nghĩ tới Tôn tiên sinh vì ta vậy mà tới nơi này. Thật là làm cho Thiên Thịnh sợ hãi. Mời tiên sinh yên tâm, cùng tương lai có cơ hội Thiên Thịnh nhất định đi Bách Lưu thương hội tiếp tiên sinh. Thương Thiên Thịnh nở nụ cười. Chỉ là để hắn có chút ngoài ý muốn là Tôn Bách Lưu trên mặt cũng không có cười cho ngược lại lại là một trận kinh ngạc. Kia cái kia ngươi là Thương Thiên Thịnh. A ha ha, kính đã lâu kính đã lâu. Kinh ngạc về sau Tôn Bách Lưu lúc này mới kịp phản ứng đối Thương Thiên Thịnh cười cười sau đó ánh mắt trực tiếp vượt qua Thương Thiên Thịnh tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Chờ hắn nhìn thấy Trần Vũ về sau lập tức ánh mắt sáng lên. Kia cái kia xin nhường một chút. Ngay tại Thương Thiên Thịnh muốn đang nói cái gì thời điểm Tôn Bách Lưu vậy mà trực tiếp vượt qua Thương Thiên Thịnh cơ hồ là chạy chậm đến đi tới Trần Vũ trước mặt sau đó không người cúi đầu. Xoát. Mọi người mắt trợn tròn. Thương Thiên Thịnh ngây người. Cứng tại nguyên địa hơi giật mình nhìn xem một màn này triệt để mở bức. Tôn Bách Lưu đến nơi đây không phải là bởi vì mình mà là bởi vì Trần Vũ quá. Cái này đây là tình huống như thế nào? Tiên sinh ngài quả nhiên tại cái này bên trong. Bách Lưu vì nhìn thấy ngài thế nhưng là tốn hao thật là nhiều đại giới mới tìm được cái này bên trong. Đây là Bách Lưu một chút tấm lòng đưa cho ngài bên cạnh hai vị nữ sĩ mời ngài vui vẻ nhận. Không để ý tới mọi người chấn kinh Tôn Bách Lưu từ trong nạp giới xuất ra một cái nho nhỏ hộp gấm trong đó hai cái vòng tay lặng lặng nằm tại kia bên trong phía trên quang vận nội liễm xem xét cũng không phải là phổ thông đồ vật. Cái này đây là linh dương trạng. Đây chính là Bách Lưu thương hội không bán hy thế kỳ chân a. Ông trời ơi, hắn vậy mà đưa cho Trần Vân quá bạn gái. Có người nhìn ra vòng tay chân quý nhịn không được kinh hô lên. Linh dương trạng. Nhiếp Hồng muốn nhìn thấy cái này hai cái vòng tay lập tức mở to hai mắt nhìn. Nàng đối cái này hai cái vòng tay thế nhưng là ký ức sâu sắc không gì sánh được. Bởi vì di vãng nàng đã từng muốn tốn hao giá cao mua cái này hai cái vòng tay thế nhưng là đạt được chỉ có một câu. Đây là hàng không bán tuyệt không đối ngoại bán ra. Nhưng là bây giờ Tôn Bách Lưu vậy mà làm lễ vật đưa cho Trần Vân quá hai cái bạn gái đang lấy lòng đối phương. Cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ồ, ngươi ngược lại là hữu tâm. Không sai, rất không tệ. Trần Vũ cũng nhìn ra cái này hai cái vòng tay bất phàm mà lại cũng biết Tôn Bách Lưu định bợ mình tâm tư lập tức chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu nhận lấy đưa cho Triệu Vận cùng Diệp Vô Song. Lấy thân phận của hắn bây giờ địa vị cái này hai cái vòng tay nhận được lên. Triệu Vận cùng Diệp Vô Song hai người lập tức một mặt ý mừng trực tiếp mang tại trên tay để Nhiếp Hồng muốn tròng mắt đều muốn trừng ra ngoài. Mà Tôn Bách Lưu nhìn thấy Trần Vũ nhận lấy mình đồ vật về sau lập tức nở nụ cười. Quá tốt. Trần Vô Địch không có cự tuyệt mà là trực tiếp thu xuống dưới. Cái này cũng không uổng phí mình tốn hao lớn như vậy đại giới đạt được Trần Vô Địch một chút tin tức. Dù sao đối phương thế nhưng là áo so Tình Châu đệ nhất nhân a. Có thể đoạt tại mọi người trước mắt đưa ra lễ vật tương lai vì cái gì đây rốt cuộc là vì cái gì? Cái này Trần Vân quá rốt cuộc là nhân vật nào? Thương Thiên Thịnh gắt gao trừng mắt Trần Vũ kinh hãi một chuyện. Mà vừa lúc này người hầu lần nữa đến đây lần này trên mặt của hắn đã bị dọa đến hoàn toàn không có huyết sắc. Quá thái tử điện hạ lại có người đến, mà lại không phải một cái là một đám. Chương 1630, lớn nhất giao thiệp. Chương 1630, lớn nhất giao thiệp. Lại người đến rồi, hơn nữa còn là một đám. Tất cả mọi người nghe nói như thế tất cả đều ngộp. Hôm nay đến cùng là tình huống như thế nào? Thái tử điện hạ lực ảnh hưởng đã đến một bước này rồi. Nhiếp Viễn Minh, Nhiếp Hồng muốn hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ một mặt không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù trước đó nói Thương Thiên Thịnh giao thiệp rộng hiện thế nhưng lại không nghĩ tới vậy mà rộng đến loại tình trạng này a. Ngàn Thiên Thịnh ngươi thật là quá lợi hại. Ngắn ngủi mộng bức sau khi khiếp sợ Nhiếp Hồng muốn đột nhiên kích động sắc mặt thường hồng nhịn không được mở miệng nói. Một trận tiệc tối muôn người đến bái. Cái này ra sao cùng vô thượng vinh quang. Chỉ là Thương Thiên Thịnh trên mặt nhưng không có bất kỳ vui mừng, ngược lại đang nghe tin tức này về sau nhưng trong lòng của hắn càng ngày càng bất an. Mà hết thảy này bất an nơi phát ra đều là bởi vì Trần Vũ. Ha 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 ha. Thời mở tiếng cười to từ cổng truyền đến, liền thấy mấy đạo nhân ảnh sải bước đi vào trong sân trang. Mỗi người trên thân đều tản ra như vực sâu như biển khí tức. T. Kia kia là Thiên Tinh môn môn chủ các ngàn. Mau nhìn kia kia là Âm Ma thư viện chủ nhân Tàng Sinh. Ông trời ơi, kia đây không phải là Cửu Liên Thâm Viên chi chủ đủ ngay cả a. Trên mặt của mỗi người tất cả đều hiện lộ ra vô cùng kinh sợ. Những người này đều là danh chấn toàn bộ áo so Tình Châu đại nhân vật a. Tất cả đều là cùng Nhiếp Viễn Minh cùng một cấp bậc cường giả. Đặt ở dĩ vãng những người này tuyệt đối sẽ không đi tới Thương Lưu Đế quốc cái này bên trong, nhưng là hôm nay vậy mà cùng nhau kết bạn mà đến. Trên mặt của mỗi người đều hiện lên ra nồng đậm kinh sợ. Ầm ầm. Mọi người ở đây khiếp sợ thời điểm bên trên bầu trời lại có một đạo đạo lưu quang từ đằng xa chạy tới. Mỗi đạo lưu quang khí thế đều là cường đại vô cùng khiến người chú mục. Lưu quang xẹt qua bầu trời phát ra trận trận âm khiếu xé rách mây tầng, loại kia tràng diện thực tế là quá hùng vĩ. Ha 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 ha, các ngươi những người này thật đúng là quá nhanh a. Lão phu thúc ngựa cũng không đổi kịp các ngươi a. Một đạo trừng cao hơn 5 mét thân ảnh một tiếng ầm vang từ không trung bên trong hạ xuống tới lập tức đứng tại trước mắt mọi người, quả thực tựa như là một cái ma sơn. Lạc lạc, các ngươi thật là cũng không cùng chờ người ta nói xong cùng đi, kết quả các ngươi lại sớm chạy tới. Trên bầu trời một đạo màu đỏ lưu hỏa bông xuống đứng tại trên mặt đất, đợi đến ánh lửa tản ra về sau liền thấy trong đó một cái toàn thân mặc áo đỏ yêu diễm nữ tử một mặt tiêu dung. Sau đó bên trên bầu trời kia một đạo đạo lưu quang không ngừng đáp xuống đất, mỗi một lần rơi xuống một bóng người trong sơn trang mọi người đều sẽ vang lên một trận hít một hơi lanh khí thanh âm. Trong khoảng thời gian ngắn đã có trọn vẹn 100 người đến cái này bên trong, mà lại đều không ngoại lệ, cái này 100 người đều là áo so Tinh Châu tại đỉnh cấp cường giả. Mỗi người đều tại Ngô Thập Phương phía trên. Ta ông trời ơi, cái này thái tử điện hạ tiệc tối phía trên lại có nhiều như vậy đỉnh cấp cường giả đến đây. Có người thì thào mở miệng đã rung động đến mức độ không còn gì hơn. Đối Thương Thiên Thịnh kính nể càng là đạt tới một cái đỉnh điểm. Các vị cảm tạ các ngươi đến đây tham gia ta tiệc tối. Thiên Thịnh ở đây cảm ơn. Mặc dù trong lòng cảm thấy nồng đậm bất an, nhưng là bây giờ việc đã đến nước này, Thương Thiên Thịnh cũng không thể không ra mặt. Bất quá nhìn thấy Thương Thiên Thịnh tiến lên, Thiên Tinh môn môn chủ các ngàn lại là khoát tay áo một mặt không thèm để ý, không cần cảm tạ. Chúng ta cũng không phải đến tham gia tiệc tối, chỉ là vì đến đây bái kiến tiên sinh mà thôi. Các ngươi kế tiếp theo. Cái gì? Mọi người sững sờ lập tức mắt trợn tròn. Thương Thiên Thịnh trong lòng lộ bột nhảy một cái, ánh mắt bên trong có nồng đậm kinh ngạc. Không phải tham gia tiệc tối bái kiến tiên sinh. Cái này thật chẳng lẽ chính là bởi vì hắn? Ánh mắt đột nhiên nhất chuyển, Thương Thiên Thịnh nhìn xem Trần Vũ, ánh mắt bên trong kinh nghi bất định. Mà vừa lúc này vừa rồi đến nơi này gần 100 người cũng là đồng dạng nhìn xem Trần Vũ, sau đó nghiêm sắc mặt không còn có mảy may ý cười, ngược lại mang theo một chút kính sợ đi đến Trần Vũ trước mặt, sau đó chỉnh tề vạch một, tất cả đều không người mà bái. Tiên sinh ở trên, ta cùng đến đây bái phỏng. 100 người đồng thời mở miệng, thanh âm lại giống như là một người nói ra quần quần, tiếng gầm càn quét toàn bộ sơn trang, hiện trường như là một đạo kinh lôi tại mọi người lỗ tai ở trong ầm vang nổ vang. Lại cạnh, có người bưng lên chén rượu trực tiếp rớt xuống đất, cái chén vỡ vụn, trong đó kia giá trị liên thành rượu cứ như vậy không chút kiêng kỵ chạy xuôi ra, thế nhưng là người kia nhưng không có mảy may phát giác, chỉ là ánh mắt ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này chẳng cảnh. Hắn bọn hắn tới bái phòng Trần Vân quá. Sơn trang bên trong bầu không khí an tĩnh có chút quỷ dị. Ánh mắt mọi người tất cả đều hội tụ đến trong sơn trang kia, từ đầu đến cuối đều lạnh nhạt như lúc ban đầu Trần Vũ trên thân. Muốn người đến bái bái không phải thái tử Thương Thiên Thịnh mà là Trần Vân quá. Nhiếp Viễn Minh ngốc, Nhiếp Hồng muốn ngốc, Thương Thiên Thịnh càng là đầu óc một mảnh trống không. Cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn đến cùng là ai? Thương Thiên Thịnh thì thào mở miệng, ánh mắt bên trong ngạc nhiên làm sao cũng không che giấu được. Ha ha, các ngươi Thương Lưu Đế quốc ở trong xuất hiện nhân vật như vậy, ngươi vậy mà ta không biết. Có người nghe tới Thương Thiên Thịnh lời nói không khỏi mỉa mai cười một tiếng. Sau đó vung tay lên mở miệng giải thích. Vị này chính là áo so Tinh Châu đệ nhất nhân Trần Vô Địch. Ta cùng đến đây chính là vì bái phòng Trần tiên sinh. Giang giác. Kinh lôi nổ vang để mọi người tại đây tâm hồ lật lên sóng biển ngập trời. Có ít người bởi vì cực độ chấn kinh, thậm chí cái cằm đều bởi vì tâm quá lớn mà trực tiếp chật khớp. Nhất Viễn Minh gắt gao nhìn xem Trần Vũ, ánh mắt bên trong vô cùng chấn động. Trần Vô Địch, gia hỏa này chính là Trần Vô Địch. Bọn hắn Nhiếp gia bình thường không hỏi thế sự đều ở vào nửa ẩn cư trạng thái, cho nên mặc dù hắn nghe tới Trần Vô Địch sự tình thế, nhưng là cũng không biết trong đó tưởng tình, còn tưởng rằng Trần Vô Địch chính là một cái lão giả. Lại tuyệt đối không ngờ rằng người trẻ tuổi trước mắt này chính là uy danh hiển hách Trần Vô Địch. Ha ha, Nhiếp Hồng muốn ta không biết lão sư ta cái tên này giá trị bao nhiêu nhân mạch. Nô Thập Phương nhìn xem Nhiếp Hồng muốn cười lạnh lạnh nói. Soạn. Nhiếp Hồng muốn sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, không còn có trước đó cái chủng loại kia dương dương đắc ý nhân mạch. Cái này há lại nhân mạch có thể cân nhắc. Trần Vô Địch ba chữ này chính là áo so Tinh Châu lớn nhất giao thiệp a. Không cần đi lấy lòng định bợ cái gì, chỉ cần ba cái tên này cũng đủ để cho tất cả mọi người chủ động đến đây. Hắn không cần đi tìm nhân mạch, ba chữ này cũng đủ để cho tất cả nhân mạch chủ động hội tụ tới. Trần Vô Địch, hắn chính là Trần Vô Địch. Thương Thiên Thịnh gắt gao nhìn xem Trần Vũ, cả người sắc mặt đều là vô cùng ẩm trầm. Không thể nghĩ đến cái này, Trần Vân quá không chỉ có là Trần Vũ, càng là danh chấn toàn bộ áo so Tinh Châu Trần Vô Địch. Trước đó bọn hắn lo lắng lớn nhất biến số vậy mà ngay tại bên cạnh mình. Thương Thiên Thịnh trong nội tâm cốc bảo gắt gao nhìn xem Trần Vũ, phát ra vô cùng thanh âm giết lạnh. Kẻ này tuyệt không thể lưu. Thương Thiên Thịnh chuẩn bị sẵn sàng ngay tại gần đây bộ thân thể này ta muốn. Chương 1631, Thiên Tiêu tranh phong 3 ngày ước định. Chương 1631, Thiên Tiêu tranh phong 3 ngày ước định. Ta muốn. Nghe tới ba chữ này, Thương Thiên Thịnh ánh mắt đống nhiên lóe lên. Ngươi có nắm chắc à? Thương Thiên Thịnh mở miệng hỏi. Thứ nếu như là trước đó lời nói vậy ta còn thật không dám nói, nhưng là bây giờ, ta mặc dù bị hắn phá hủy nhục thân bất quá nhưng cũng nhân họa đắc phúc kích hoạt Thiên Đô Vương Hô Diên Hạo đại nhân lưu tại trong cơ thể ta một đạo sức mạnh thần thức. Hắn tính là thứ gì? Coi như hắn thực lực ngập trời khó nói sức mạnh thần thức của hắn lượng có thể liệu đến qua Thiên Đô Vương. Ha ha. Thương Thiên Thịnh mắt sáng lên âm thầm nhẹ gật đầu. Tốt. Đợi đến ta mấy ngày nay luyện hóa Thương Lưu đại ấn bước vào hợp đạo cảnh giới liền muốn tại tất cả mọi người trước mặt đánh bại gia hỏa này, đến lúc đó ngươi đạt được đục thể của hắn ta trở thành áo sò tinh châu thứ nhất. Tại để Thương Phi Diệt chết đi khởi động kế hoạch của chúng ta. Càng nghĩ Thương Thiên Thịnh ánh mắt liền càng sáng hung hăng nắm thật chặt nắm đấm. Cái này Trần Vô Địch không chỉ có sẽ không là chúng ta một cái biến số, ngược lại sẽ là chúng ta thành công bàn đạp. Mà những người này tại tương lai không lâu đều đem quỷ gối trước mặt của ta. Thương Thiên Thịnh đứng ở một bên nhìn xem Trần Vũ kia bên trong như thế phồn hoa bộ dáng trong mắt sát cơ ngập trời. Hôm nay cái này bên trong thế nhưng là hắn tiệc tối, nhưng không có nghĩ đến mình một mà tiếp lại mà ba bị Trần Vũ cho đánh mặt. Cái này cũng chưa tính cho đến bây giờ mình làm chủ nhân nơi này lại trở thành bái phụ. Khẩu khí này hắn làm sao có thể không ra? Hiện tại ngươi còn muốn động thủ với ta à? Giờ phút này Trần Vũ tại tiếp nhận mọi người triều bái về sau lúc này mới quay đầu nhìn Thương Thiên Thịnh cười lạnh. Vậy. Ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở Thương Thiên Thịnh trên thân. Trong ánh mắt có rõ ràng khinh miệt thần sắc. A Thương Thiên Thịnh, ngươi tại người trẻ tuổi ở trong đích xác lợi hại, thậm chí có tư cách cùng chúng ta tranh phong thế, nhưng là ngươi vậy mà muốn khiêu chiến Trần Tiên Sinh. Làm sao? Ngươi không muốn sống rồi? Lạc lạc Thương Thiên Thịnh, ngươi còn trẻ nha, cũng không nên tự hủy tiền đồ a. Đúng là như thế. Thương Thiên Thịnh làm người vẫn là phải có một ít nhãn lực bình. Bằng không mà nói thế nhưng là sẽ chết rất thế thảm. Một đạo đạo mỉa mai thanh âm vang lên quanh quẩn tại Thương Thiên Thịnh bên tai để Thương Thiên Thịnh cả khuôn mặt đều trở nên đỏ bừng một mảnh. Những người khác ngơ ngác nhìn nhau lẫn nhau trong ánh mắt tràn ngập rung động. Ai có thể nghĩ đến Thương Thiên Thịnh giờ phút này vậy mà lại nhận như thế xem thường. Nếu như là đặt ở lời nói mới rồi cho dù là đánh chết bọn hắn cũng không nghĩ ra sẽ thấy cảnh tượng như vậy. Thật sao? Ta ngược lại là muốn nhìn một chút áo so tình châu đệ nhất nhân đến cùng ra sao chờ bất phàm. Trần Vân quá không, hoặc là ta hẳn là gọi ngươi Trần Vũ. Trần Vũ. Nghe tới cái tên này ánh mắt mọi người lóe lên một mặt chấn kinh. Cái tên này không phải trước đó giết áo ma cùng Thương Lưu đế quốc dưới trướng ba thế lực lớn người cầm lái ra hỏa. Hắn lại chính là Trần Vân quá. Trần Vũ lông mày nhíu lại có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Thương Thiên Thịnh vậy mà biết thân phận của mình. Khép mắt lại Trần Vũ nhìn xem Thương Thiên Thịnh trong lúc nhất thời lần nữa nghĩ đến trước đó hắn tại trên người Thương Thiên Thịnh phát giác được kia đạo dị tộc khí tức. Khó nói cái kia cốc bảo không có chết. Chính hoài nghi lấy Thương Thiên Thịnh bước ra một bước gắt gao nhìn xem Trần Vũ. Trần Vũ sau ba ngày tại Thương Lưu sinh tử trên đài ngươi có dám hay không tiếp nhận khiêu chiến của ta? Thương Thiên Thịnh đột nhiên giống to làm cho tất cả mọi người đều là hít một hơi lãnh khí. Thương Lưu sinh tử đài. Đây chính là Thương Lưu đế quốc ở trong đại lao ở giữa công khai quyết đấu sinh tử địa phương a. Thương Thiên Thịnh vậy mà đưa ra yêu cầu như vậy. Thiên Thịnh đừng, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Nhiếp Hồng muốn nhất thời giật mình vội vàng khuyên can Thương Thiên Thịnh. Nếu như là trước đó như vậy nàng sẽ chỉ cho rằng Thương Thiên Thịnh là vì giết chết Trần Vũ. Nhưng là bây giờ đối phương thế nhưng là áo so tình châu đệ nhất nhân a. Thương Thiên Thịnh còn thế nào thắng? Thiên Thịnh không muốn hành động theo cảm tính. Nhiếp Viễn Minh cũng là lập tức mở miệng. Hắn cũng không muốn nhìn thấy cháu rể của mình cứ như vậy chết rồi. Nhưng Thương Thiên Thịnh trên mặt lại là một mảnh tự tin thần sắc. Trần Vũ nhìn chằm chằm Thương Thiên Thịnh chậm rãi nhẹ gật đầu. Tốt. Đã ngươi muốn chết vậy ta liền thành toàn ngươi. Sau ba ngày Thương Lưu sinh tử đại thấy, bước xuống một câu Trần Vũ mang theo Diệp Vô Song cùng Triệu Vận trực tiếp rời đi sân trang. Tất cả mọi người là tướng hố nhìn lẫn nhau trong ánh mắt tràn ngập chấn kinh. Bọn hắn biết một trận đại phong bạo muốn càn quét toàn bộ Thương Lưu đế quốc. Ha ha, Thương Thiên Thịnh, ba ngày sau chúng ta sẽ tự thân mắt thấy ngươi là thế nào chết. Đi. Vừa rồi đến đây bái phòng Trần Vũ mọi người tất cả đều rời đi. Một trận tiệc tối ngay tại loại này quỷ dị bầu không khí ở trong kết thúc. Mỗi cái rời đi người đều mang phức tạp tâm tình rời đi cái này bên trong. Tin tức này nháy mắt tại toàn bộ Thương Lưu đế quốc cao tầng truyền ra. Hết thảy mọi người không khỏi là hãi nhiên thất sắc. Biến thiên. Thương Lưu đế quốc sắp biến thiên a. Thái tử làm sao lại làm ra như thế không khôn ngoan cử động a, đây chính là áo so tình châu đệ nhất nhân thái tử làm sao dám cùng hắn bên trên sinh tử đài. Một cái tư mật lầu các ở trong mấy người tập hợp một chỗ trò chuyện, một người trong đó nhịn không được mở miệng nói. Chuyện này các ngươi nói quốc chủ hắn sẽ làm sao? A còn có thể làm sao? Quốc chủ chẳng lẽ còn có thể làm thái tử chủ, có thể làm Trần Vô Địch chủ? Trận chiến đấu này đã bắt buộc phải làm. Chúng ta chỉ có vây xem phần. Hiện tại muốn nhìn chính là thái tử điện hạ có thể hay không lấy được lần này chiến đấu thắng lợi. Thắng lợi. Nghe tới hai chữ này những người khác tất cả đều là lắc đầu cười khổ. Nói nghe thì dễ. Thái tử mặc dù có được siêu cấp thiên phú đủ để cùng người thế hệ trước sánh vai thế nhưng là cùng áo so tinh châu đệ nhất nhân so sánh chênh lệch lại là quá lớn a, nhưng giữa sân chỉ có một người lại là nhướng mày chậm rãi mở miệng. Ta lại cảm thấy thái tử điện hạ lần này chỉ sợ chiến thắng sát suất rất lớn. Cái gì? Nghe nói như thế mấy người tất cả đều sửng sốt. Vì cái gì nói như vậy? Các ngươi tưởng tượng thái tử điện hạ đã bao lâu không có xuất thủ rồi? Mấy người sững sờ sau đó tướng hô nhìn lúc này mới mánh kinh. Tựa hồ lần trước thái tử điện hạ xuất thủ đã là 5 năm trước sự tình, mà lúc kia thái tử điện hạ thực lực đã là nửa bước hợp đạo, mà lại tại nửa bước hợp đạo bên trong đều là người nổi bật. Nói cho các ngươi biết lần trước thái tử điện hạ xuất thủ thời điểm còn không hề sử dụng toàn lực. mà lại ta được đến tin tức Thái tử điện hạ đã được đến Thương Lưu đại ấn, chỉ sợ đã muốn hiểu thấu đáo ảo diệu bên trong bước vào hợp đạo cảnh giới. Cuộc chiến đấu này có lẽ chính là Thái tử điện hạ đạp lên đỉnh phong một trận chiến.
Vâng.
Vừa nói một câu mấy người tất cả đều là sợ hãi cả kinh.
Hợp đạo,
Thái tử điện hạ lại muốn bước ra một bước kia rồi. Phải biết một khi bước ra một bước kia đây chính là bay vọt về chất ta. Dù là Trần Vũ hiện tại là áo so tinh châu đệ nhất nhân, nhưng tất cả mọi người cho rằng Trần Vũ cũng bất quá là đến gần vô hạn hợp đạo mà thôi. Nếu như Thương Thiên Thịnh thật bước ra một bước kia, vậy cái này một trận chiến đấu kết quả liền chú định. Chờ xem hai ngày sau đó hết thảy đều sẽ công bố. Mọi người ngưng trọng nhẹ gật đầu càng phát mong đợi. Mà dạng này thảo luận cũng xuất hiện tại Thương Lưu Đế quốc các ngóc ngách. Mà liên tại loại này thảo luận bên trong thời gian đảo mắt mà qua đến ước định thời gian. Chương 1632, Trần Vũ đến chiến đi. Chương 1632, Trần Vũ đến chiến đi Thương Lưu sinh tử đại. Cái này bên trong chính là Thương Lưu Đế quốc quốc đô ở trong nhất là khiến người huyết mạch phún trương địa phương. Bởi vì nhiều lần phạm là Thương Lưu sinh tử đài mở ra đều sẽ có một trận lộng lây đến cực điểm chiến đấu bộc phát. Mà lần này cùng dĩ vãng lại không giống, lần chiến đấu này tại Thương Lưu lịch đế quốc sử thượng đều là tuyệt vô cận hữu một lần. Thương Lưu lịch đế quốc giới nghịch thiên nhất thái tử giờ phút này tại cái này bên trong muốn khiêu chiến áo so tinh châu đệ nhất nhân Trần Vô Địch. Như thế chiến đấu chỉ là suy nghĩ một chút đều đủ để người chờ mong. Giờ phút này đã có không ít người đều đến sinh tử đài cái này, bên trong phóng tầm mắt nhìn tới sinh tử đài cực lớn như là cổ đại giác đấu trường hiện ra hình tròn, vị trí trung tâm chính là sinh tử đài, mà tại bốn phía thì là một vòng lại một vòng châu ngồi phúc tràn ra đi. Tại sinh tử đài bốn phía thì là có bốn tòa cao 100m hình người pho tượng, mỗi một vị điêu đắp đều là toàn thân đỏ tươi, vẹn vẹn là nhìn lên một cái liền có thể cảm giác được trong đó nồng đậm đến cực điểm sát khí. Ra ra đây là làm cái gì a, chúng ta thế nhưng là đế quốc ở trong thứ nhất chờ hào môn a. Làm sao cho chúng ta an bài tại như thế dựa vào sau vị trí? Tại sinh tử đài phía ngoài nhất một cái góc ở trong một nữ tử tràn ngập bất mãn. Dĩ vãng tham gia bất kỳ hoạt động gì thời điểm người ta đều là tại vị trí tốt nhất, bây giờ tại cái này bên trong tính là gì nha. Đúng vậy a, ra ra bằng vào chúng ta thân phận vậy mà cho chúng ta xếp tại cái này bên trong, đây không phải xem thường chúng ta à. Một cái khác nam tử cũng là một mặt phiền muộn. Tại hai người bên cạnh một cái lão giả nhìn hai người chậm rãi lắc đầu. Nếu như là Thương Lưu đế quốc ở trong người nhìn thấy lão giả này tuyệt đối sẽ kinh hô lên. Bởi vì cái này lão giả chính là đế quốc trọng yếu nhất quyền lực vòng nhân vật một trong. Bất luận hắn cùng người nhà của hắn đến bất kỳ địa phương đều tuyệt đối là muôn người chú ý ở và ở giữa nhất tồn tại. Liền xem như đến đế quốc vương thành bên trong cũng muốn đứng ở hàng trước vị trí. Nhưng là bây giờ hắn tựa như là bình thường nhất một cái xem náo nhiệt lao đầu ngồi tại phía ngoài nhất. Tự nhiên người nhà của hắn sẽ bất mãn. Có thể ngồi vào cái này bên trong đã rất không dễ dàng, các ngươi cũng không cần oán trách. Ngươi cũng biết đạo những cái kia vị trí là lưu cho ai. Chỉ những cái kia hay là trống không vị trí tốt, lão giả nhàn nhạt mở miệng. Cho người nào? Những cái kia vị trí đều là lần này từ áo so tinh châu bên trong chạy tới quan sát trận đấu này đại nhân vật. Các ngươi cảm thấy nhà chúng ta ở trước mặt những người kia có tư cách ngồi ở phía trước ta? Lộ bộ. Nghe nói như thế hai người đồng thời sững sờ. Mà vừa lúc này một đạo nói toạc ra không tiếng vang lên, hai người xem xét liền thấy bên trên bầu trời một đạo lại một đạo sáng lạn cột sáng vượt ngang trời cao đi tới sinh tử đài. Đợi đến cột sáng tán đi, một đạo đạo khí thế cường đại thân ảnh tất cả đều xuất hiện tại trước mặt hai người, chậm rãi ngồi ở kia chút vị trí tốt nhất lên. Ta ông trời ơi, cái này nhiều như vậy đại lão. Nữ tử che lấy miệng của mình không thể tưởng tượng nổi mở miệng. Cái này những ngày đại lão vậy mà tất cả đều đến rồi. Ta nhớ được ta khi còn bé liền nghe bọn hắn truyền kỳ cố sự chìm vào giấc ngủ a. Nam tử thì là mở to hai mắt nhìn tự lẩm bẩm. Lão giả ánh mắt cũng là dị thường phức tạp. Có thể chấn động toàn bộ áo so tinh châu, mặc kệ kết quả của trận chiến này như thế nào đều đem cải biến toàn bộ áo so tinh châu cục diện. Chúng ta sao mà may mắn a. Uy ra ra, ngươi mau nhìn thái tử điện hạ đến rồi. Đột nhiên nữ hải chỉ vào một cái phương hướng kinh thanh quát to lên, để ánh mắt của lão giả lập tức chuyển qua khứ. Không chỉ có là lão giả, giờ phút này đến nơi này tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều là nhìn sang. Ầm ầm, bên trên bầu trời một đạo màu ngà sữa cổ sáng đột nhiên từ trên trời giáng xuống rủ xuống trên mặt đất. Đợi đến quang mang tan hết, Thương Thiên Thịnh thân ảnh từ trong đó hiện hiện mà ra. Hắn lưng thẳng tắp, cả người như là lợi kiếm, một đôi lãnh mâu bên trong sát cơ như biển. Quần áo màu đen bên trên chín đạo giữ tận dị thú lạc ấn trên đó tràn ngập lăng liệt sát khí. Cái gì? Vậy mà là màu đen chín thú bảo. Nhìn thấy Thương Thiên Thịnh quần áo về sau, lão giả sắc mặt đại biến. Màu đen chín thú bảo. Đây chính là Thương Lưu Đế quốc quốc chủ mới có tư cách mặc quần áo làm thái tử, theo lý mà nói chỉ có thể xuyên tám thú bảo, mà lại quần áo màu đen càng là đại biểu cho quốc chiến, không chết không thôi ý tứ. Ngay trước quốc chủ Thương Phi Diệt mặt mặc loại này quần áo cái này, quay đầu nhìn tại mặt khác một bên ngồi Thương Phi Diệt, quả nhiên phát hiện Thương Phi Diệt sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Thương Thiên Thịnh, ngươi đây là muốn công nhiên xoán vị a? Giờ phút này Thương Phi Diệt ngồi ở kia bên trong song quyền gắt gao nắm chặt, trong mắt vô cùng ấm chậm. Ở ngay trước mặt hắn còn ở lại chỗ này a, nhiều người nhìn chăm chú phía dưới mặc loại này quần áo ý tứ trong đó đã biểu lộ không bỏ sót. Bất quá sau đó Thương Phi Diệt yếu ớt thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Quả nhiên đứa con trai này đã biến. Chết để biến. Ồ. Ha ha, xem ra Thương Lưu Đế quốc muốn phát sinh biến đổi lớn a. Có đại lao nhíu nhíu mày. Bọn hắn đều là nhân tinh, vừa nhìn thấy Thương Thiên Thịnh quần áo liền đoán được trong đó cố sự. Nếu như Thương Thiên Thịnh chiến thắng như vậy, hắn chính là áo so tinh châu đệ nhất nhân, càng đem ở chỗ này trở thành Thương Lưu Đế quốc quốc chủ, mà nếu như thất bại vậy hắn sẽ chết rơi cũng không tồn tại cái gì đại bất kính tội danh. Tiểu tử này vẫn còn có chút quyết đoán. Nhìn xem Thương Thiên Thịnh có đại lão nhẹ gật đầu. Mau nhìn Trần Vô Địch đến. Vừa nói một câu lập tức toàn bộ tràng diện đều là đống nhiên dừng lại, tựa hồ có một loại vô hình áp lực xuất hiện cái á toàn trường. Người có tên cây có bóng. Khi Trần Vũ gánh vác vô địch tên tuổi thời điểm tên của hắn liền đã có khí thế đặc biệt. Mọi người quay đầu nhìn lại liền thấy phương xa một bóng người đi tới chính là Trần Vũ. Xem ra bước tiến của hắn hoàn toàn không nhanh thế, nhưng là mỗi một bước rơi xuống Trần Vũ thân ảnh đều sẽ xuất hiện tại ngoài 1000m, bất quá thời gian mấy hơi thở Trần Vũ đã đến sinh tử giữa đài. Hắn chính là Trần Vô Địch. Thương Phi Diệt nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt nhịn không được kinh hãi. Tuổi còn rất trẻ. Cái này Trần Vô Địch vậy mà so Thương Thiên Thịnh còn muốn trẻ tuổi. Giống Vũ Ca Huy, Vũ Ca Bá khí. Trời chết hắn nha. Đại gia ai thất đức như vậy sinh ra như thế cái đồ chơi tới. Vũ Ca cho người khác đạo hủy diệt đi. Giờ phút này Thẩm Phi lớn tiếng la lên bắt đầu. Thương Phi Diệt nghe nói như thế lập tức khỏe miệng hung hăng kéo ra. Cái này không phải liền là đang mắng mình a. Mọi người thấy Thẩm Phi cũng là một đầu hát tuyến. Hiện tại bọn hắn cũng biết cái này Thẩm Phi tựa như là một cái hồn thê ma vương giá hỏa, nhưng hết lần này tới lần khác tại sau lưng Thẩm Phi có Trần Vũ chỗ dựa, cho nên đối Thẩm Phi bọn hắn không ai dám trọng. Trần Vũ ngươi xem như đến. Ta chờ ngươi thế nhưng là rất lâu nữa nha. Thương Thiên Thịnh mở miệng cười ánh mắt băng lánh vô cùng. Thật sao? Ta cũng đợi rất lâu a. Trần Vũ đồng dạng cười lạnh. Ngay tại hai người vừa mới nói xong, Thương Phi Diệt đứng lên đảo mắt toàn trường một tuần lúc này mới sáng sủa mở miệng. Hiện tại sinh tử đài mở khởi trận. Một tiếng gào to mọi người chỉ cảm thấy ông một trận chấn động truyền bá tản ra đến bốn đại pho tượng đồng thời vọt lên một đạo hồng quang tại thiên không bên trong giao hòa cùng một chỗ, sau đó hóa thành màn ánh sáng đem Trần Vũ cùng Thương Thiên Thịnh bao phủ trong đó. Trần Vũ đến chiến đi. Một tiếng bạo hống vang lên Thương Thiên Thịnh động. Chương 1633, trùng thiên chiến lực. Chương 1633, trùng thiên chiến lực. Thương Thiên Thịnh năm ngón tay chấn động đống nhiên hướng về phía trước vùng đánh mà ra, lập tức một trận tựa như sóng biển tiếng rít đống nhiên vang lên. Đứng giữa không trung đột nhiên ngưng kết ra từng đợt màu đen gợn sóng đối Trần Vũ xâm nhập mà đi. Gợn sóng khoảng chừng gần 100m cao che khuất bầu trời đen nhánh, thủy triều bên trong sát khí bức người tràn ngập không cùng luân xo cảm giác áp bách. Cái gì? Tiên Thương Quyết đã bị Thương Thiên Thịnh luyện đến màu đen cảnh giới sao? Thấy cảnh này vừa rồi đối Thương Thiên Thịnh không quá để ý rất nhiều đại lão bên trong có người đột nhiên lên tiếng kinh hô, cả người đều là hung hăng chấn động. Thiên Thương Quyết chính là Thương Lưu Đế Quốc Vương Thất Tuyệt Học, dựa theo cảnh giới phân chia màu lam thấp nhất, màu đen tối cao. Cho dù là hiện tại quốc chủ Thương Phi Diệt chính là nửa bước hợp đạo cảnh giới đều không có đem Thiên Thương Quyết luyện đến màu đen tình trạng, không nghĩ tới Thương Thiên Thịnh đã luyện đến tình trạng như thế. Có thể đem Thiên Thương Quyết luyện đến hắc triều phun trào tình trạng, cái này Thương Thiên Thịnh thực lực đã đến gần vô hạn tại hợp đạo. Khó trách hắn có khiêu chiến Trần Vô Địch dũng khí. Lần chiến đấu này có trò hay nhìn. Nguyên bản cho rằng chiến đấu sẽ thiên về một bên, mọi người giờ phút này trong lòng tất cả đều dao động bắt đầu. Bởi vì bọn hắn tương đối về sau đột nhiên phát hiện ngay trong bọn họ không ai sẽ là Thương Thiên Thịnh đối thủ. Thương Thiên Thịnh thực lực vậy mà mạnh như vậy. Nhiếp Viễn Minh mở to hai mắt nhìn một mặt không thể tưởng tượng nổi. Gia gia Thiên Thịnh rất mạnh, ngươi đây lại không phải ta không biết. Nhiếp Hồng muốn mở miệng nói nhìn xem Thương Thiên Thịnh trong ánh mắt có chút tiếc hận. Chỉ là hắn quá xúc động lần này, ta không biết hắn có thể hay không sống sót ai. Nhiếp Viễn Minh lại là lắc đầu. Khó mà nói, Thương Thiên Thịnh thực lực bây giờ mạnh hơn ta nhiều lắm. Nói không chừng hắn thật sự có thể thắng được Trần Vô Địch. Cái gì? Gia gia ngươi đều cảm thấy không bằng? Nhiếp Hồng muốn mở to hai mắt nhìn một mặt không thể tưởng tượng nổi. Gia gia của mình tâm cao khí ngạo, cho tới nay nàng chỉ gặp qua Nhiếp Viễn Minh thừa nhận mình không bằng hai người, một là Trần Vô Địch, cái thứ nhì ngay tại lúc này Thương Thiên Thịnh. Khó nói Thiên Thịnh hắn là đang giả heo ăn thịt hổ. Đúng, nhất định là cái dạng này. Nếu không hắn như thế nào lại khiêu chiến Trần Vô Địch? Nhiếp Hồng muốn lập tức hưng phấn lên. Là như thế này a? Nhiếp Viễn Minh khẽ giật mình sau đó nhẹ gật đầu. Đối Nhiếp Hồng muốn cách nhìn biểu thị đồng ý, ha ha nhìn xem đi, nhìn xem Thiên Thịnh là thế nào đánh bại Trần Vô Địch. Áo so tinh châu từ hôm nay trở đi cũng chỉ có kho vô địch không có Trần Vô Địch. Nhiếp Hồng muốn vui vẻ ra mặt. Giữa sân Trần Vũ mắt sáng lên có chút ngoài ý muốn. Thương Thiên Thịnh vậy mà vô dụng cái kia Thiên Tôn công pháp. Hắn đang có ý đồ gì? Đã như vậy lời nói vậy ta liền đánh cho ngươi dùng đến. Phá cho ta. Gào to một tiếng đối mặt kia che khuất bầu trời màu đen gợn sóng, Trần Vũ một tay một nắm quyền phong phía trên bỗng nhiên phun trào lên kim sắc liệt diễm, sau đó kim sắc liệt diễm hóa thành đầu rồng đem Trần Vũ quyền phong bao khỏa ở trong đó. Bước ra một bước Trần Vũ cả người đằng không mà lên như là chứa đầy lực đại cung băng, một tiếng trực tiếp vung ra một quyền kim sắc đầu rồng kêu khóc gầm thét hung hăng đâm vào màu đen gợn sóng lên. Oeng! Tiếng nổ mạnh to lớn đột nhiên vang lên, một đạo mắt Trần có thể thấy sóng xung kích bắn ra hướng về bốn phía điên cuồng chậm rãi lan tràn ra hung hăng đâm vào trận pháp phía trên lúc này mới ngừng lại. Chỉ là trong nháy mắt Trần Vũ liền bị màu đen thủy triều hoàn toàn thôn phệ. Xong rồi, Nhiếp Hồng muốn sắc mặt bắn ra vui mừng, chỉ là sau một khắc vui mừng liền biến thành hoảng sợ. Liên thấy màu đen thủy triều bên trong đột nhiên kim quang đại phóng, một đạo đạo kim quang như là muôn vàn kim sắc lợi kiếm trực tiếp xuyên phá màu đen thủy triều. Ngay sau đó thủy triều đột nhiên nổ tung, một đạo kim sắc lưu quang biến thành một con phi long thẳng tắp lao xuống hướng Thương Thiên Thịnh. Thương Thiên Thịnh chết. Tiếng gào to như là thiên thần ý chỉ làm cho tất cả mọi người đều có loại thần phục cảm giác, mọi người biến sắc. Tại sao có thể như vậy? Nhiếp Hồng muốn nghẹn ngào giống to một mặt chấn kinh. Vừa rồi công kích như vậy cứ như vậy bị phá. Nguyên bản ngồi tại vị tử bên trên rất nhiều đại lao thích khách tất cả đều đột nhiên đứng lên một mặt chấn kinh thần sắc. T. Mặc dù nghe nói Trần Vô Địch chiến lược nghịch thiên, bất quá mấy chiêu liền giết hơn 10 vị đỉnh tiêm cao thủ thế, nhưng là ta nhưng không có được chứng kiến, còn tưởng rằng truyền ngôn có chỗ khuyết đại, nhưng là bây giờ ta mới biết đạo không chỉ có không có khuyết đại, Trần Vô Địch sức chiến đấu ngược lại so truyền ngôn bên trong càng mạnh. Tuyệt đối hợp đạo cảnh giới phía dưới đệ nhất nhân a. Loại này nghịch thiên chiến lược ai có thể địch? Ai có thể địch? tiếng kinh hô liên tiếp. Thương Thiên Thịnh mắt sáng lên, mặc dù có chút chấn kinh bất quá rất nhanh liền bị hắn cho cưỡng ép xuống. Đối mặt khí thế hung hung Trần Vũ trong lúc đó ném ra ngoài một cái ngân sắc vật. Liền thấy ngân sắc vật tại không trung đột nhiên biến lớn, sau đó biến thành bảy đạo cửa lớn màu bạc đứng ở Trần Vũ trước người. Mỗi đạo cửa lớn màu bạc đều chừng cao mười mấy mét, trên cửa khắc lấy dạ xoa ác quỷ tại môn, trên đầu còn có hai đạo răng nanh rủ xuống, khí tức âm trầm khủng bố. Cái này đây là thất trọng tu la môn. Thương Thiên Thịnh lại có như thế cho bảo. Có đại lão lập tức nghẹn ngào quát to lên. Thất trọng la sinh môn thế nhưng là trong truyền thuyết áo so tinh châu bốn đại phòng ngự trọng bảo một trong, trừ phi là hợp đạo cảnh giới cường giả không phải tuyệt đối không cách nào phá mở. Chỉ là thứ này đã sớm biến mất không thấy gì nữa, không thể nghĩ đến vậy mà rơi vào Thương Thiên Thịnh trong tay. Sinh tử trên đài có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào, cho nên Thương Thiên Thịnh dùng bảo cụ cũng không bị quy. Vừa rồi Hoa Dung thất sắc nhiếp hồng muốn lập tức lần nữa kinh hỉ bắt đầu. Ha ha, Trần Vô Địch, ta ngược lại muốn xem lần này ngươi làm sao phá. Làm sao phá? Nghe tới nhiếp hồng muốn tiếng cười to, Trần Vũ ánh mắt lạnh lẽo, khỏe miệng hiện hiện nồng đậm địa mai thần sắc. Chính là như vậy phá. Bá thiên tuyệt địa. Cho tán át. Ý gì anh nguyên chỉ là một quyền kim sắc trường long, không có bất kỳ cái gì dừng lại, tiếp tục hướng phía trước phóng đi, hung hăng đâm vào thất trọng tu la môn lên. Ầm 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 ầm. Liên tiếp tiếng nổ vang bên trong bảy đạo cửa lớn màu bạc tựa như là giấy đồng dạng, một đạo tiếp lấy một đạo, tất cả đều nổ nát vụn, biến thành đầy trời nát, kết thúc lưu loát bay xuống tới. Thẳng đến thất trọng đại môn tất cả đều vỡ vụn về sau, kim sắc trường long thế đi không giảm phóng tới Thương Thiên Thịnh, chỉ là trải qua thất trọng đại môn về sau cũng đã không có ban đầu uy thế bị Thương Thiên Thịnh đón lấy. Chỉ là dù vậy Thương Thiên Thịnh cũng là bị vánh rút lui ra ngoài trọn vẹn mười mấy mét, hai chân cắm trên mặt đất cày ra hai đạo trường dài vết tích. Trong lúc nhất thời tràng diện vắng vẻ, im mắng tất cả mọi người há to miệng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này. Thất trọng tu la môn cứ như vậy bị Trần Vô Địch bạo lực đánh nát. Cái này là dạng gì chiến lực? Hợp đạo. Trần Vô Địch hắn có hợp đạo cấp bậc sức chiến đấu. Đột nhiên một đạo trùng thiên kêu sợ hãi vang lên, làm cho tất cả mọi người đều là hung hăng chấn động. Chương 1634, quỷ dị chiến đấu. Chương 1634, quỷ dị chiến đấu. Cái gì? Tất cả mọi người là bỗng nhiên chấn động, trong ánh mắt vô cùng hãi nhiên. Hợp đạo. Áo so tinh châu chưa từng có xuất hiện qua hợp đạo cấp bậc cường giả, nhưng là bây giờ vậy mà xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn. Ông trời ơi, ta tại sinh thời vậy mà nhìn thấy hợp đạo cường giả. Có người nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt một mảnh ngốc trệ, tràn ngập nồng đậm sùng bái thần sắc. Có thể một quyền đánh nát thất trọng tu la môn như thế nghịch thiên chiến lực, quả thực có thể xưng khủng bố đến cực điểm. Hắn vậy mà là hợp đạo cường giả, xong cái này xong. Nhiếp Hồng muốn phù phù một tiếng liền ngồi liệt trên mặt đất, tự lẩm bẩm đã hoàn toàn ngốc trệ. Không, hắn còn không phải hợp đạo cấp bậc. Lúc này Nhiếp Viễn Minh gắt gao nhìn xem Trần Vũ, đột nhiên lạnh lùng mở miệng. Ra cái này đây là ý gì? Nhiếp Hồng muốn sững sờ có chút không hiểu. Cái này Trần Vô Địch nếu như đơn luân chiến lực lời nói đích xác đã đến hợp đạo cấp bậc, thế nhưng là cảnh giới của hắn còn không có đạt tới hợp đạo cảnh giới. Hợp đạo cường giả cùng đạo tương hợp cấp bậc kia đã nắm giữ một loại đạo tắc, có thể trưởng khống tự thân hoàn cảnh chung quanh hình thành mình bực trường trở thành tuyệt đối chúa tể. Mà Trần Vô Địch hiển nhiên không có nắm giữ đạo tắc. Nhiếp Viễn Minh híp mắt lại, trên mặt không cầm được sợ hãi thán phục. Thật sự là không nghĩ tới A Gia Hỏa này không có đạt tới hợp đạo cảnh giới lại có thể có được hợp đạo cảnh giới chiến lực, mặc dù so ra kém chân chính hợp đạo cảnh giới cường giả, thế nhưng là hợp đạo phía dưới lại là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Nếu như Thương Thiên Thịnh không cách nào lại làm đột phá như vậy, lần này thật muốn nguy hiểm. Là như thế này a? Nhiếp Hồng muốn sắc mặt chấn động. Mà vấn đề này hiển nhiên mọi người cũng phát hiện, mỗi người nhìn xem Thương Thiên Thịnh trong ánh mắt tất cả đều tràn ngập đồng tình. Cái này Thương Thiên Thịnh xong ngay cả thất trọng tu la môn đều bị Trần Vô Địch một quyền đánh nát, Thương Thiên Thịnh thất bại đã chú định. Đúng vậy a, đáng tiếc Thương Thiên Thịnh tuyệt thế thiên kiêu, nếu như không phải Trần Vô Địch hành không xuất thế lời nói, hắn tuyệt đối là toàn bộ áo so tinh châu bên trong chói mắt nhất tồn tại, nhưng là bây giờ lại ngạnh sinh sinh bị Trần Vô Địch ép xuống. Vô hạn thổn thức vang lên. Nhưng là Thương Thiên Thịnh sắc mặt nhưng không có bất kỳ biến hóa nào, trong ánh mắt một mảnh tĩnh mịch. Thương Thiên Thịnh, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa đều có thể dùng đến hôm nay, ta tất sát ngươi. Trần Vũ lạnh lùng mở miệng lần nữa phóng tới Thương Thiên Thịnh. Nguyên bản hắn cũng không muốn bại lộ thân phận, muốn nhìn một chút kia cái gọi là cường giả đại chiến đến cùng có cái dạng gì âm mưu. Bất quá bây giờ tại Thương Thiên Thịnh trên thân hắn phát hiện cốc bảo khí tức liền cải biến chú ý, dù sao cốc bảo phía sau thế nhưng là Thiên Đô Vương Hồ Diên Hạo, nếu như bây giờ không giết chết Thương Thiên Thịnh lời nói khó đảm bảo sẽ không xuất hiện biến cố gì. Dù sao hắn hiện tại còn không có thực lực đối kháng Hồ Diên Hạo. Muốn giết ta? Ngươi cho rằng dễ dàng như vậy? Ta hôm nay cũng muốn nhìn xem ngươi có thể đánh nát bao nhiêu bảo cụ. Thương Thiên Thịnh lạnh lùng mở miệng, nhìn thấy Trần Vũ xông lại về sau một tay phất lên lập tức lại là một kiện bảo cụ bay ra. Nhưng là Trần Vũ lại giống như xe tăng một quyền giơ lên cao cao, bỗng nhiên đem bảo cụ trực tiếp đập vỡ nát. Sau đó Thương Thiên Thịnh lần nữa ném ra một món khác bảo cụ, Trần Vũ lần nữa đánh nát, không ngừng lặp lại không ngừng đánh nát. Mọi người thấy một màn này hoàn toàn mắt trợn tròn. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy chiến đấu như vậy. Có người há to miệng một mặt ngộp bức. Thương Thiên Thịnh thân gia quả thực quá phong phú, ném ra đồ vật không có chỗ nào mà không phải là lừng lẫy nổi danh bảo cụ, bất luận một cái nào nếu như lấy ra đều muốn gây nên phong thưởng. Mà Trần Vũ càng làm cho người kinh dị. Những cái kia bảo cụ tại Trần Vũ trước mặt tựa như là giấy đồng dạng, không có một kiện đồ vật có thể chống nổi một quyền. Tại Trần Vũ quyền phong phía dưới không có gì không hủy, không có gì không phá. Ha ha, Thương Thiên Thịnh, ngươi có phải hay không đốc? Còn vọng tưởng dựa vào bảo cụ thắng ta Vũ ca. Quả thực chính là ý nghĩ hao huyền. Thẩm Phi nhìn xem Thương Thiên Thịnh bóp lấy eo cất tiếng cười to. Đông đảo đại lão cũng là lắc đầu liên tục, coi như Thương Thiên Thịnh bảo cụ tại nhiều lại thế nào trải qua được tiêu hao như thế. Thất bại đã chú định, hiện tại Thương Thiên Thịnh tại mọi người trong mắt bất quá là kéo dài hơi tàn thôi. Không được các dạng như vậy Thiên Tịnh cũng không có khả năng chiến thắng a. Nhiếp Hồng muốn lo lắng mở miệng. Nhiếp Viễn Minh lại là cao mày kinh ngạc nhìn xem Thương Thiên Tịnh. Không đúng, rất không đúng. Cái này bên trong có gì đó quái lạ. Một loại cảm giác quái dị hiện lên ở Nhiếp Viễn Minh trong lòng, nhưng là Nhiếp Viễn Minh nhưng lại không nói ra được đến cùng nơi nào có vấn đề. Thương Thiên Tịnh ngươi đến cùng muốn làm gì? Liền thấy thời khắc này Thương Thiên Tịnh sắc mặt y nguyên lạnh lùng như lúc ban đầu, không có chút nào bởi vì Trần Vũ biểu hiện mà có bất kỳ kinh hoàng. Ngay lúc này Thương Thiên Tịnh đột nhiên lấy ra một vật đống nhiên đối Trần Vũ chấn áp tới. Trần Vô Địch ngươi bây giờ còn có thể nát nó a? Một tiếng gào to ở trong liền thấy một cái đại ấn đột nhiên lơ lửng tại Trần Vũ đỉnh đầu, sau đó đón gió căng phồng lên trực tiếp biến thành trường phương viên số bên trong lớn tiểu. Cái này đây là? Nguyên bản một mực ngồi tại vị tử bên trên Thương Phi Diệt đột nhiên đứng lên sắc mặt khiếp sợ không gì sánh nổi. Thương Lưu đại ấn. Thương Phi Diệt tế ra chính là Thương Lưu đế quốc trấn quốc trọng khí Thương Lưu đại ấn. Làm càn Thương Thiên Tịnh ngươi quả thực chính là điên. Thương Phi Diệt gào thét lớn thế nhưng là Thương Thiên Tịnh hoàn toàn bất vi sở động, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Trần Vũ. Ông trời ơi, Thương Thiên Tịnh lần này là đánh cược toàn bộ Thương Lưu đế quốc a. Đây cũng quá điên cùng đi. Mọi người chấn kinh hô to. Nô Thập Phương áo so Tinh Châu rất nhiều đại lao giờ phút này đều là thông suốt đứng dậy gắt gao nhìn xem một màn này. Gia hỏa này đến cùng đang làm cái gì? Nhiếp Viễn Minh gắt gao nhìn xem Thương Thiên Tịnh, lông mày gắt gao nhíu chung một chỗ. Đây chính là Thương Lưu đế quốc quốc vận vị trí, nếu quả thật bị ở Trần Vũ trong tay đây chính là chấn động toàn bộ Thương Lưu đế quốc chuyện lớn a. Thậm chí Thương Lưu đế quốc đều có khả năng lại bởi vậy vẫn lạc. Thương Thiên Tịnh vậy mà làm ra loại này cử động điên cuồng thực tế để Nhiếp Viễn Minh khó hiểu. Ầm ầm. Ngay lúc này tại Thương Lưu đại ấn đã bắt đầu hướng phía dưới đè xuống. Một đạo khí lưu tại đại ấn trung quanh đánh lấy xoáy, Trần Vũ ngửa đầu nhìn lại trong mắt hơi híp sau đó cười lạnh. Kia ta liền phá cho người xem. Thân thể có chút uốn lượn Trần Vũ năm đấm đặt ở cùng lúc sau đó đột nhiên một quyền đối bầu trời đánh kích mà đi. Liền thấy một đạo quang trụ đột nhiên bắn ra trực tiếp đánh vào Thương Lưu đại ấn phía trên. Oeng. To lớn tiếng nổ đùng đoàng bên trong cả hai chạm vào nhau rằng có trọn vẹn mười mấy giây về sau liền nghe tới tiếng tạch tạch không ngừng vang lên, từng vết nứt đột nhiên tại Thương Lưu đại ấn bên trên bắt đầu điên cuồng lan tràn ra. Tất cả mọi người đều là sắc mặt biến đổi lớn, nhưng là Thương Thiên Tịnh trên mặt lại đột nhiên hiện ra nồng đậm chờ mong cùng vui sướng. Chương 1635, từ hôm nay trở đi ta vì kho vô địch. Chương 1635, từ hôm nay trở đi ta vì kho vô địch. Tạch tạch tạch. Thương Lưu đại ấn phía trên vết rạn đang không ngừng lan tràn rằng có không đến bao lâu về sau liền oanh một tiếng tại mọi người trước mắt bỗng nhiên nổ nát vụn. Đây trời tốn lửa một đạo đạo tử sắc khí lưu từ Thương Lưu đại ấn bên trong đột nhiên hướng về bốn phía điên cuồng tiêu tán, toàn bộ sinh tử trên đài đều là tử khí 10 điểm mỹ lệ. Xong. Thương Phi Diệt một tiếng ầm vang ngồi sập xuống đất, ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong kia vô tận tử khí, ánh mắt bên trong tràn ngập nồng đậm tuyệt vọng. Đây chính là Thương Lưu đại ấn a. Bây giờ bị Trần Vũ một kích đánh phá chẳng khác gì là tuyệt Thương Lưu đế quốc cây, mà Thương Thiên Thịnh lại thế nào đối với mình bất kính cũng là tương lai Thương Lưu đế quốc quốc chủ. Hiện tại thoáng một cái Thương Lưu đế quốc liền muốn theo Thương Thiên Thịnh cùng một chỗ bị ở Trần Vũ quyền phong phía dưới. Vây xem rất nhiều đại lao tất cả đều nhịn không được kinh hô lên, thần sắc ở giữa tràn ngập chấn động. Đại cục đã định. Thương Lưu đại ấn bị Trần Vô Địch đánh nát, cái này Thương Thiên Thịnh không còn có bất luận cái gì cơ hội thắng lợi. Tất cả đại lao cơ hồ thuần một sắc tất cả đều cho rằng Thương Thiên Thịnh xong. Ngay cả Thương Lưu đại ấn đều chấn không được Trần Vô Địch. Nhiếp Hồng muốn nhan sắc tái nhợt như tuyết. Một bên Nhiếp Viễn Minh lại là y nguyên tao mày, sau đó ánh mắt đông nhiên lóe lên lớn tiếng hô lên. Không đúng, trong này có vấn đề. Mau nhìn. Đột nhiên tiếng giống to để Nhiếp Hồng muốn sững sờ theo ra mình ngón tay, Nhiếp Hồng muốn nhìn sang lập tức lên người. Bên trên bầu trời Thương Thiên Thịnh không chỉ có không có chút nào kinh hoàng, ngược lại trên mặt hiện ra nồng đậm đến cực điểm vui mừng. Ha 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 ha, Trần Vô Địch quả nhiên a. Ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, ta dùng nhiều như vậy bảo cụ chính là vì để ngươi thay ta đánh nát cái này Thương Lưu đại ân a. Hiện tại ta liền muốn để ngươi biết cái gì là chân chính hợp đạo. Thương Lưu chi đạo cùng ta tương hợp. Một tiếng bạo hống từ Thương Thiên Tịnh trong miệng bộc phát ra vang vọng toàn bộ sinh tử đài như là nộ lôi tại tất cả mọi người bên thai quanh quẩn không chỉ. Liền thấy Thương Thiên Tịnh động. Hắn một tay trước người ra sức vồ một cái tràn ngập tại thiên không bên trong vô tận tử khí biến thành một đạo trường hồng bị Thương Thiên Tịnh bỗng nhiên nắm trong tay phi tốc hút vào Thương Thiên Tịnh thể nội. Cùng lúc đó Thương Thiên Tịnh khí tức cũng là nước lên thì thuyền lên, tóc dài bỗng nhiên tung bay mà lên, một cỗ khí lãng lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phía điên cuồng phúc tán mát. Cái này đây là. Vậy xem mọi người không khỏi là hãi nhiên thất sắc, không thể nghĩ đến sự tình vậy mà lại có như thế biến hóa kinh người. Ta biết, hắn là đang lợi dụng Trần Vô Địch trợ hắn đánh bơ Thương Lưu đại ấn hấp thu trong đó hợp đạo tinh hoa. Thương Thiên Tịnh hắn muốn đột phá hợp đạo cảnh giới. Có người đột nhiên điên cuồng giống to trên mặt đều là không thể tin thần sắc. Cái gì? Lợi dụng Trần Vũ trợ hắn đột phá? Tất cả mọi người là sững sờ sau đó cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Dạng này liền nói phải thông. Vì cái gì trước đó ném ra ngoài nhiều như vậy bảo cụ, tại sao phải dùng ngôn ngữ để mỉa mai Trần Vô Địch, vì cái gì Thương Thiên Thịnh trên mặt từ đầu đến cuối không gặp bất kỳ thần sắc kinh hoàng. Nguyên lai like đây hết thảy đều là vì để Trần Vũ nhập hố. Một là thử một lần Trần Vũ đến cùng có hay không thực lực đánh vỡ Thương Lưu đại ấn. Hai là vì để cho Trần Vũ buông xuống cảnh giác, dù sao ngay từ đầu liền sử dụng Thương Lưu đại ấn lời nói thực tế là quá mức đột. Hảo thủ đoạn, hảo tâm cơ a. Nguyên lai like từ đầu đến cuối Trần Vô Địch đều tại Thương Thiên Thịnh tính toán ở trong. Có đại lão nhìn xem Thương Thiên Thịnh trong ánh mắt nhịn không được sợ hãi thán phục. Bên cạnh mọi người nhất thời nhẹ gật đầu. Đúng vậy, ai chúng ta đều coi là Thương Thiên Thịnh thua định, nhưng không có nghĩ đến hắn lại có thể tuyệt địa phản kích. Cái này chỉ sợ Trần Vô Địch muốn xong. Nhiếp Hồng muốn mở to hai mắt nhìn, hơi giật mình nhìn xem Thương Thiên Thịnh trong đầu rung động ầm ầm. Ra ra cái này là thật sao? Ha ha, đây đương nhiên là thật. Kẻ này bất phàm a. Ta liền nói hắn lần này chiến đấu làm sao lại như vậy kỳ quái. Nguyên lai đây hết thảy đều là hắn cũng sớm đã thiết kế tốt. Thận trọng từng bước vững vàng lại dám mạo hiểm Thương Thiên Thịnh tiểu tử này thật là quá lợi hại. Cùng hắn so sánh với, Nhất Viễn Minh ý cười tràn đầy nhìn Trần Vũ khinh thường lắc đầu. Mặc dù Trần Vô Địch chiến lực rất mạnh thế nhưng lại bị Thương Thiên Thịnh nắm mũi dẫn đi mà lại nói bắt đầu Trần Vô Địch không phải chân chính hợp đạo cường giả cùng Thương Thiên Thịnh so sánh càng là muốn so ra kém. Trận chiến đấu này kết cục đã chú định. Nhất Viễn Minh nói chắc như đinh đóng cột, ánh mắt lần nữa nhất chuyển vô ý thức nhìn về phía Thẩm Phi mấy người. Nhưng chính là cái nhìn này lại làm cho Nhất Viễn Minh sử sốt. Thương Thiên Thịnh sẽ phải bước vào hợp đạo cảnh giới thế nhưng là vì cái gì tại Triệu Bận mấy người trên mặt hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ lo lắng. Một chẳng biết tại sao một tia bất an hiện lên ở Nhất Viễn Minh trong lòng. Nhưng vào thời khắc này, sinh tử trên đài đột nhiên bộc phát ra một tiếng vang thật lớn đánh gãy Nhiếp Viễn Minh mạch suy nghĩ, quay đầu nhìn lại liền thấy thời khắc này Thương Thiên Thịnh toàn thân đều bị bao khỏa tại một cái cự đại hình tròn thủy cầu bên trong, lặng lặng lơ lửng ở giữa không trung. Trần Vũ đứng tại chỗ lặng lặng nhìn xem một màn này, sắc mặt không vui không buồn. Soạt, thủy triều thanh âm vang lên, thủy cầu ầm vang sụp đổ, hiện lộ ra Thương Thiên Thịnh thân ảnh. Chỉ là thời khắc này Thương Thiên Thịnh khỏe miệng bên trong có một vệt nụ cười nhàn nhạt vô cùng tự tin. Cùng một thời gian, sinh tử đài trên không vậy mà quỷ dị hiện ra từng mảnh hồ nước lơ lửng bất động. Thương Thiên Thịnh nhìn bốn phía hồ nước, sau đó khẽ ngoắc một cái, bên trong hồ nước liền tùy theo mua hóa thành đủ loại hình dạng. Tại Thương Thiên Thịnh quanh thân 20m bên trong, tất cả hồ nước đều tựa hồ lấy Thương Thiên Thịnh vì tôn 10 điểm thần kỳ. A ha 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 ha. Hợp đạo, ta rốt cục bước ra một bước này. Trần Vô Địch, ta thật sự là phải cảm tạ ngươi a. Nếu như không có ngươi trợ giúp, ta lại thế nào khả năng hấp thu cái này Thương Lưu đại ấn ở trong hợp đạo tinh hoa. Thương Thiên Thịnh tay che chán đầu, ngửa đầu cười to vô cùng đắc ý, sau đó tiếng cười bỗng nhiên vừa đứt, Thương Thiên Thịnh vung tay lên đột nhiên mở miệng. Từ hôm nay trở đi, áo so tinh châu ta vì kho vô địch. Áo so tinh châu bên trong lại vô Trần Vô Địch. Tất cả mọi người đều là đột nhiên chấn động, sau đó mọi người tướng hố nhìn chậm rãi nhẹ gật đầu một cái, tiếp theo một cái từ trên châu ngồi đứng lên đối Thương Thiên Thịnh cùng kính cúi đầu. Ta cùng bái kiến kho vô địch. Thương Phi Diệt ánh mắt phức tạp nhìn xem Thương Thiên Thịnh, sau đó yếu ớt thở dài chậm rãi đứng người lên, vậy mà đối với mình nhi tử bái phục xuống tới. Ha ha, Trần Vũ, ngươi thấy không, có đây hết thảy đều là bái ngươi ban tặng a. Hiện tại trước khi chết ngươi còn có lời gì muốn nói a? Thương Thiên Thịnh nhìn xem Trần Vũ một mặt nụ cười đắc ý, vào thời khắc này Trần Vũ nhìn xem Thương Phi Diệt khỏe miệng hiện ra một vòng thiếu dung. Chương 1636, Kinh Thiên Va Chạm. Chương 1636, Kinh Thiên Va Chạm. Bạch. Mọi ánh mắt tất cả đều tập trung tại Trần Vũ trên thân. Chỉ là cùng trước đó khác biệt, hiện tại mọi người ánh mắt bên trong đã không có ban đầu kính sợ mà là mang theo nhàn nhạt thần sắc phức tạp. Mặc dù Trần Vũ sức chiến đấu làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sợ hai thán phục thế nhưng là đầu óc của hắn thực tế là quá không dùng được. Bị Thương Thiên Thịnh đùa bỡn trong lòng bàn tay, càng là tại cuối cùng trợ giúp Thương Thiên Thịnh đột phá hợp đạo cảnh giới trở thành áo so tinh châu đệ nhất nhân. Đây quả thực là trong tay có bốn cái hai mang hai cái vương lại ngạnh sinh sinh cho đánh hủy. Ngớ ngẩn. Có người nguyên bản trong lòng liền đối Trần Vũ bất mãn, chỉ là bởi vì Trần Vũ thực lực quá mạnh cho nên không người nào dám nói ra. Nhưng là bây giờ những người này nhưng đều là một mặt nghĩa mai thần sắc. Tại mắt của bọn hắn bên trong Trần Vũ đã là cái người chết. Rất tốt. Ngay lúc này Trần Vũ mở miệng. Hắn nhìn xem Thương Thiên Thịnh vậy mà nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, có thể ngay tại lúc này Lâm Chiến đột phá để ta rất vui mừng. Nếu không giết ngươi cũng thực tế là rất dễ dàng chút. Nhàn nhạt lời nói quanh quẩn tại toàn bộ sinh tử trên đài làm cho tất cả mọi người vì đó sức sở. Cái này đây là ý gì? Trần Vô Địch hắn là cố ý. Có người mở to hai mắt nhìn một mặt ngạc nhiên. Cái này sao có thể? Có ai sẽ đi cho mình tạo một cái đối thủ ra? Ta nhìn cái này nhất định là Trần Vô Địch đang hư trương thanh thế thôi. Trong đám người lập tức có người phản bác. Thứ cố lộng huyền hư cái này Trần Vô Địch đều đến lúc này còn chết sĩ diện, quả thực chính là muốn chết ra ra người, cứ nói đi. Nhiếp Hồng muốn khinh thường nhìn Trần Vũ không khỏi cười lạnh, ánh mắt chuyển hướng Nhiếp Viễn Minh. Chỉ là cái nhìn này lại làm cho Nhiếp Hồng muốn hơi sững sờ. Ra ra của mình giờ phút này vậy mà cao mày trên mặt che kín ngưng trọng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vui sướng thần sắc. Ra ra ngươi đây là làm sao rồi? Khó nói ngươi thật tin tưởng cái kia Trần Vũ. Nhiếp Hồng muốn một mặt không thể tưởng tượng nổi. Nhiếp Viễn Minh khẽ giật mình. Đúng vậy, A Thương Thiên Thịnh hiện tại thế nhưng là thực sự hợp đạo cảnh giới cường giả, mà lại bên cạnh hắn đã xuất hiện một trường. Coi như Trần Vũ có được hợp đạo cảnh giới chiến lược lại thế nào có thể là đối thủ của hắn. Mặc dù lý trí như thế nói cho Nhiếp Viễn Minh thế nhưng là trong lòng một màn kia bóng tối nhưng thủy chung đều vung đi không được. Thật sâu thở dài, Nhiếp Viễn Minh lắc đầu, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Trần Vũ. Xem một chút đi. Bên trên bầu trời Thương Thiên Thịnh nghe tới Trần Vũ lời nói không khỏi lông mày nhíu lại một mặt hí ngược tiêu dung. Ha ha, ý của ngươi là ta sở dĩ có thể thành công không phải thực lực của chính ta mà là ngươi cố ý hành động. Quả thực chính là trò cười. Sắc mặt đống nhiên biến đổi, Thương Thiên Thịnh ánh mắt lập tức lạnh xuống. Hiện tại ta liền để ngươi biết cái gì là hợp đạo cảnh giới cường giả. Ngón tay nhất câu lập tức lơ lửng tại thiên không, bên trong những cái kia hồ nước liền tất cả đều bắt đầu biến hóa biến thành một đạo đạo sáng long lanh, trường kiếm màu xanh lam xa xa chỉ vào Trần Vũ. Đi. Gào to một tiếng, trường kiếm nháy mắt bắn ra, chỉ là một cái nháy mắt liền đi tới Trần Vũ trước mặt. Mắt sáng lên, Trần Vũ năm ngón tay chấn động hiện ra long trảo trạng, đống nhiên trước người bạch một cái, tất cả trường kiếm tất cả đều bị đánh vỡ nát hóa thành đầy trời chất lỏng màu xanh lam. Loại chất lỏng này một cái rút về liền trở lại Thương Thiên Thịnh bên cạnh, cấp tốc bám vào tại trên người Thương Thiên Thịnh hóa thành một bộ màu xanh ngọc cao giáp. Không sai, lực chiến đấu của ngươi quả nhiên không sai. Thương Thiên Tịnh nhẹ gật đầu, ánh mắt bên trong có chút kích động. Hôm nay ta liền lấy ngươi khai đao tế ta hợp đạo. Giết! Bạo hống một tiếng, Thương Thiên Tịnh túc hạ đạp mạnh một cái, lắc mình đã đến Trần Vũ bên cạnh. Đống nhiên một kích quét ngang, đống nhiên đá ra, tựa hồ không khí đều bị khuấy động, bắt đầu một cỗ không tên khí thế từ trên thân Thương Thiên Tịnh bay lên, mọi người liền cảm giác được một kích này tựa hồ là một phương tiểu thiên địa đối Trần Vũ oanh kích mà đi. Hợp đạo cường giả cùng đạo tương hợp, mỗi một kích đều mang đạo tắc uy lực, làm sao có thể cản? Có người nhìn thấy Thương Thiên Tịnh công kích, sắc mặt lập tức biến đổi kinh hô lên. Thiên hạ vạn vật đều có nó nói. Hợp đạo cường giả chính là có thể dùng tự thân đến điều khiển đạo tắc, tăng lên cực lớn mình thực lực. Đạo tắc rất nhiều khác biệt, đạo tắc ở giữa cũng có mạnh có yếu. Mà hiển nhiên Thương Thiên Tịnh nắm giữ chính là thủy chi một đạo. Nước chí nhu mà chí kiên, Thương Thiên Tịnh một kích này rất tốt thể hiện đặc điểm này. Trần Vũ mắt sáng lên, sau đó nở nụ cười. Là, quả nhiên mình đoán không lầm. Gia hỏa này sở dĩ trước đó không có sử dụng tiên tôn công pháp cũng là bởi vì muốn dựa vào mình tấn thăng hợp đạo cảnh giới. Mà bây giờ tấn thăng về sau, Thương Thiên Tịnh quả nhiên dùng ra tiên tôn công pháp. Ngươi đã vì hợp đạo, vậy ta hôm nay liền nát ngươi đạo. Giết! Đối mặt Thương Thiên Tịnh cái này, một chân Trần Vũ quát lên một tiếng lớn, đồng dạng một chân bỗng nhiên oanh kích mà ra. Ầm. Hai người đá ngang hung ác đụng vào nhau, mắt Trần có thể thấy sóng xung kích trực tiếp đi tứ tán đánh vào bốn phía phòng ngự trận pháp bên trên. Sau đó hai người cùng nhau lui về phía sau. Nhưng cho dù là có cái này phòng ngự trận pháp, ngồi tại bốn phía quan chiến mọi người y nguyên cảm giác được toàn bộ hội trường đều có chút chấn động. Thật là lợi hại, vẹn vẹn dư ba mà thôi vậy mà đều có như thế bi lực. Mà lại các ngươi thấy không, cái này Trần vô địch lại có thể cùng hợp đạo cảnh giới Thương Thiên Tịnh đối bính một kết quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Mọi người kinh hô, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem sinh tử trên đài chiến đấu. Liền thấy Thương Thiên Tịnh cùng Trần Vũ riêng phần mình lui ra ngoài về sau, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dừng lại, lẫn nhau ở giữa lần nữa đối hướng mà đi. Rầm rầm rầm. Hai người điên cuồng đụng nhau như là hai đạo lưu quang điên cuồng đụng nhau. Thương Thiên Tịnh trong ánh mắt sát ý dạt dào, cả người đều có chút điên cuồng, tiên tôn công pháp giờ phút này không còn có bất luận cái gì ẩn tàng, vận chuyển song quyền mang theo hợp đạo cường giả đặc hữu khí thế đối Trần Vũ điên cuồng oanh kích mà đi. Hắn mỗi một kích đều dị thường tinh diệu, chí nhu như nước, chí cương như băng, tràn ngập lăng lệ tính công kích. Trần Vũ sắc mặt lãnh khốc, sợi tóc bay dương như là một đầu chiến long, không có chút nào né tránh cùng Thương Thiên Tịnh không ngừng oanh kích. Trên người hắn kim quang lập loè, cơ hồ hóa thành một cái kim nhân, cả người trên thân đều mang chí dương chí cương vô song khí thế, muốn trấn áp tất cả không phục. Quyền đối quyền, chân đối chân, sinh tử trên đài theo hai người giao thủ, toàn bộ không gian bên trong đều là phanh 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 tiếng nổ, một đạo lại một đạo khí lãng điên cuồng hướng về bốn phía oanh kích mà đi. Toàn bộ sinh tử đài phòng ngự trận pháp đều đang rung động. Bốn tôn pho tượng bên trên hồng quang đại thịnh, tại toàn lực duy trì lấy trận pháp. Ta ông trời ơi, chiến đấu vậy mà lại kịch liệt đến loại trình độ này. Trần vô địch hắn lại có thể cùng hợp đạo cường giả chống lại. Nhìn xem hai người chiến đấu, mọi người chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Chương 1637, nát đạo. Chương 1637, nát đạo. Đại chiến kinh thiên, hai người giao thủ khí thế như là sóng biển tại điên cuồng hướng về bốn phía chút xuống mà đi. Song phương công kích thường thường tại trong nháy mắt liền lẫn nhau trao đổi mấy trăm lần, cơ hồ biến thành hai đạo tàn ảnh, để ánh mắt của mọi người đều theo không kịp. Ra ra ra, cái này Trần vô địch làm sao khủng bố như vậy? Thiên Tịnh hắn nhưng đã là hợp đạo cảnh giới, a lại còn thắng không được. Nhiếp Hồng muốn mắt trợn tròn, muốn chỉ muốn Thương Thiên Tịnh sau khi đột phá cầm xuống Trần Vũ hẳn là nhẹ nhõm vô cùng, nhưng không có nghĩ đến hai người giao thủ lâu như thế Trần Vũ vẫn không có mảy may bại tướng. Đích sắc làm người ta nhìn mà than thở. Cái này Trần vô địch không hổ là vô địch chi danh, mặc dù hắn không có hợp đạo cảnh giới, nhưng là hắn trừ không có thuộc về hợp đạo cảnh giới vực trường bên ngoài, chiến lực đã đủ để cùng hợp đạo cảnh giới cường giả cùng so sánh. Càng khiến người ta kinh dị chính là gia hỏa này nhục thân. Phải biết Thương Thiên Tịnh hiện tại quyền cước bên trong đều là bị đạo tắc vây quanh, mà Trần vô địch lại có thể dùng nhục thân của mình đối cứng đạo tắc. Đây là kinh khủng cỡ nào? Mặc dù không bằng Thương Thiên Tịnh nhưng cũng không kém xa. Trên thế giới này làm sao lại có như thế biến thái yêu nghiệt? Nhiếp Viễn Minh tự lẩm bẩm, không chỉ có là hắn, cái khác rất nhiều đại lao giờ phút này nhìn xem hai người giao thủ tất cả đều dâng lên ý tưởng như vậy. Mọi người rung động, Thương Thiên Tịnh càng là chấn kinh đến mức độ không còn gì hơn. Trong mắt mọi người hắn cùng Trần Vũ tại quyền cước phía trên chính là cân sức ngang tài, Trần Vũ thậm chí bất quá là tại ngạnh kháng mà thôi. Thế nhưng là chỉ có chính Thương Thiên Tịnh biết không phải Trần Vũ tại ngạnh kháng mà là hắn tại ngạnh kháng. Đáng chết. Gia hỏa này nhục thân khó nói là thiên địa tinh kim chế tạo a. Làm sao lại khủng bố như vậy? Ta hiện tại toàn thân đều bị đạo tắc bao khỏa, luận thân thể mạnh hẳn là toàn bộ áo so tinh châu thứ nhất a. Làm sao lại tại gia hỏa này trong tay vậy mà cảm giác được có chút phí sức? Nếu như ta không có bị đạo tắc bao trùm, nghĩ đến đây bên trong Thương Thiên Tịnh liền cảm giác được trận trận kinh dị. Gia hỏa này tuyệt không thể để hắn sống sót, nếu không tương lai nhất định là không thể tưởng tượng đại địch. Tiểu tử này so trước đó ta giao thủ với hắn thời điểm mạnh hơn. Thương Thiên Tịnh trong lòng cốc bảo thanh âm vang lên có nồng đậm kinh hãi. Thương Thiên Tịnh dùng hợp đạo cảnh giới cường giả cảnh đánh bại hắn, sau đó ta lại đoạt xá nhục thể của hắn. Nghe tới cốc bảo thanh âm, Thương Thiên Tịnh mắt sáng lên, trong lòng âm thầm nhẹ gật đầu. Tốt, Trần vô địch cút cho ta. Bạo hống một tiếng, Thương Thiên Tịnh trên thân đột nhiên bắn ra một đạo chấn động kịch liệt, tính tạm thời thật chấn khai Trần Vũ. Hợp đạo vực trường đạo khóa. Vào thời khắc này, Thương Thiên Tịnh đột nhiên gầm thét, sau đó lấy hắn tự thân làm trung tâm, một mảnh đường kính khoảng chừng gần 100 mét phạm vi bên trong nháy mắt bị một tầng trong suốt lam sắc quang mang nơi bao bọc, đem Trần Vũ bao phủ ở bên trong. Thương Thiên Tịnh hai tay vội vã huy động tại lam sắc quang mang bên trong, chừng hơn 10,000 đạo màu lam xiển xích đột nhiên ở trong hư không ngưng kết mà thành, cùng nhau cơ một cái sát na liền đem Trần Vũ tứ chi hoàn toàn phong tỏa. Là hợp đạo cảnh giới cường giả kỹ năng đặc thù vực trường lực lượng. Thấy cảnh này, Nhiếp Viễn Minh đột nhiên kinh hô. Vực trường lực lượng, đó là cái gì? Nhiếp Hồng muốn sững sờ. Nhiếp Viễn Minh trong ánh mắt tinh quang bùng lên ngưng trọng mở miệng. Hợp đạo cường giả có thể hình thành mình vực trường tại vực trường phạm vi bên trong đạo tắc bị nó khống chế, cơ hồ có thể nói hắn chính là vực trường phạm vi bên trong tuyệt đối vương giả. Tại cái phạm vi này bên trong hợp đạo cường giả có thể lợi dụng đạo tắc phát động một loạt công kích uy lực mạnh xa xa siêu việt tự thân chân lực. Cái này Trần Vô Địch xong, là như thế này a. Nhiếp Hồng muốn chấn động mạnh một cái, sau đó sắc mặt đại hỉ. Rất nhiều đại lão giờ phút này nhìn nhau từ lẫn nhau trong ánh mắt đều có thể nhìn thấy cùng một cái ý nghĩ. Chiến đấu kết thúc. Không nghĩ tới đường đường Trần Vô Địch vậy mà lại bị Thương Thiên Thịnh cường thế chân sát. Đáng tiếc đáng tiếc. Thiên Tiêu tranh bá đại thế tranh phong. Xem ra ta áo so Tinh Châu tương lai ở chỗ Thương Thiên Thịnh không tại Trần Vô Địch. Kết thúc hết thảy đều muốn kết thúc a. Nghị luận ầm ĩ thế nhưng là tại Triệu Vận cùng Diệp Vô Song mấy người trên mặt lại hoàn toàn không có chút nào lo lắng thần sắc. Bởi vì tại trong lòng của bọn hắn Trần Vũ tuyệt đối không có khả năng thất bại. Ha ha, Trần Vũ lần này ta nhìn ngươi còn có tài năng gì? Cái này đạo tắc xiềng xích ngươi còn có thể tránh thoát ta. Lần này là ta thắng. Bang phong. Gào to một tiếng liền thấy cột Trần Vũ kia vạn đạo xiềng xích giờ phút này phát ra rầm rầm tiếng vang, sau đó ở trong hư không đột nhiên ngưng kết, hóa thành màu lam băng cứng. Cho dù là cách khoảng cách xa như vậy tất cả mọi người có thể cảm giác được trận trận hàn khí xâm nhập mà tới. Trần Vũ mắt sáng lên nhìn xem tứ chi của mình bị dần dần băng phong trên mặt không hề sợ hãi. Vừa mới bước vào hợp đạo cảnh giới ra hỏa mà thôi cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Hôm nay ta liền để ngươi nhìn xem ta là như thế nào nát ngươi đạo. Hoàng Long bốn thức thánh dương hoành không, cho ta nát. Một thanh âm vang lên triệt thiên địa bạo hống đột nhiên từ Trần Vũ trong miệng bộc phát ra, Trần Vũ trên thân kim quang càng thêm nồng đậm, một đạo đạo to rõ tiếng long ngâm từ trong hư vô vang lên, đồng thời một cỗ không hiểu khí thế đột nhiên giáng lâm. Ông, mọi người vây xem đột nhiên cảm giác được thân thể đột nhiên trầm xuống, tựa hồ trên bờ vai có loại áp lực cực lớn để bọn hắn nhịn không được đầu gối đều là khẽ cong lại, có loại quỳ bái xúc động. Cái gì? Cái này cố khí thế này là? Nhiếp Viễn Minh hai mắt đống nhiên trợn to một mặt kinh dị. Cho dù là vừa rồi Thương Thiên Thịnh đột phá hợp đạo cảnh giới thời điểm đều không có cho hắn khổng lồ như thế lực áp bách. Gia hỏa này làm sao có thể? Đột nhiên Thương Thiên Thịnh trong lòng Cốc Bảo chấn kinh giống to thanh âm đều biến. Thương Thiên Thịnh đột nhiên giật mình, từ khi gặp Cốc Bảo về sau đây là hắn lần thứ nhất phát hiện Cốc Bảo như thế hoảng sợ. Làm sao? Thương Thiên Thịnh nhịn không được hỏi. Nhanh nhanh về hắn. Gia hỏa này trên thân ta cảm thấy nhân tộc thiên tôn khí thế, cùng Thiên Đô Vương tương xứng khí thế. Không phải tương xứng là so Thiên Đô Vương đại nhân càng khủng bố hơn uy nghiêm khí thế. Gia hỏa này trên thân có đại bí mật. Cốc Bảo điên cuồng gào thét, người khác cảm giác không ra thế nhưng là Cốc Bảo làm dị tộc đối loại khí thế này càng mẫn cảm, lập tức liền biết chuyện này không tầm thường. Cái gì? So dị tộc vương giả càng thêm cường đại khí thế? Cái này sao có thể? Giang giác. Đột nhiên một trận băng cứng vỡ vụn thanh âm vang lên để Thương Thiên Thịnh đột nhiên chấn động, con ngươi càng là nháy mắt ngưng lại. Trần Vũ trên thân vạn đạo băng cứng xiềng xích giờ phút này xuất hiện một đạo đạo tinh mịn nát văn. Vâng. Đột nhiên một trận kinh thiên bạo hưởng xiềng xích vỡ nát, Trần Vũ không hư hao chút nào. Bốn đầu bay long tại Trần Vũ quanh thân điên cuồng múa. Nát nát đạo. Thương Thiên Thịnh ánh mắt kinh hãi khô khốc phun ra hai chữ. Chương 1638, Trần Vũ ta tạo. Chương 1638, Trần Vũ ta tạo. Cốc cốc cốc. Thương Thiên Thịnh ở trên bầu trời liền lùi lại 4-5 bước nhìn trước mắt cảnh tượng cả người đều ngộp. Vậy mà lại có loại chuyện này. Một cái ngay cả ngưng thần cảnh cực hạn đều không có đạt tới người không chỉ có được hợp đạo cảnh giới chút thành tựu chiến lực mà lại còn có thể tại nhục thân bên trên áp chế mình, hiện tại càng là tránh thoát hắn đạo tắc xiềng xích. Cái này con mẹ nó đến cùng là dạng gì yêu nghiệt? Sao tại sao có thể như vậy? Nhiếp Hồng muốn mắt trợn tròn. Một bên Nhiếp Viễn Minh cũng là không còn có mảy may hình tượng, đặt mông đập vào trên mặt đất thân thể run rẩy. Gia hỏa này sao lại thế? Nhìn xem thời khắc này, Trần Vũ hắn chỉ cảm thấy Trần Vũ tựa như là kia vô cùng hùng hồn thần sơn, mỗi lần khi hắn coi là ngọn thần sơn này đã bị đánh tan thời điểm lại đột nhiên phát hiện Trần Vũ y nguyên đứng sừng sững ở kia bên trong lù lù bất động. Ở đây rất nhiều đại lao bất luận ở bên ngoài bao nhiêu phong quang giờ phút này đều giống như bị hoảng sợ học sinh tiểu học nuốt nước bọt, trong thần sắc tất cả đều là tràn đầy hãi nhiên thần sắc. Hôm nay nhìn thấy hết thảy đã vượt qua bọn hắn nhận biết. Hợp đạo cường giả vực trường công kích lại bị một cái ngưng thần cảnh đại thành giá hỏa sinh sinh xé rách. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói ai có thể tin ai dám tin. Cái này đây chính là lão sư của ta Trần Vô Địch a. Nô Thập Phương kích động nắm lấy nắm đấm gắt gao nhìn lên bầu trời bên trong Trần Vũ, cả người đều bởi vì hưng phấn cực độ mà đang khe khẽ run rẩy. Mà Trần Vũ vẫn là một mặt bình tĩnh, chỉ là kia lạnh lùng hai con người bên trong sát cơ giật giảo. Giết. Đoạn giống một tiếng Trần Vũ đống nhiên phát động phóng tới ý nguyên khiếp sợ Thương Thiên Thịnh. Tứ Long tại Trần Vũ bên cạnh bay múa như là thiên long hàng thế dị thường kinh người. Không. Không có khả năng, ta không thể lại thất bại. Giết cho ta. Thương Lưu 100 đạo bạo. Thương Thiên Thịnh giống giận hai tay đột nhiên huy động mà ra, từ phía sau hắn đột nhiên cái này đến cái khác vòng xoáy tất cả đều lăng không xuất hiện, trong đó một đạo đạo điên cuồng lượn vòng cột nước đối Trần Vũ oanh kích mà đi. Lam sắc quang mang đại phóng, mỗi một cột nước bên trong đều mang đạo tắc lực lượng dị thường khủng bố. Nhưng Trần Vũ sắc mặt không có chút nào biến hóa, vẫn là lạnh lùng như vậy. Đều cút cho ta. 100 đạo cột nước trước mắt Trần Vũ mắt sáng lên, vẫy tay một cái thăng long thuật, đằng long thuật, bá long thuật, ngự long thuật đồng thời phát động bốn đầu kim long gào thét gầm thét trực tiếp nhập thân vào Trần Vũ trên thân. Trần Vũ phảng phất biến thành một đạo kim sắc bay long gào thét vọt thẳng đi lên. Rầm rầm rầm. 100 đạo cột nước tất cả cũng không có bất kỳ ngăn trở nào đánh vào Trần Vũ trên thân. Tất cả đều đánh trúng. Thấy cảnh này mọi người nhất thời kinh hô lên. Không, các ngươi mau nhìn. Đột nhiên có người chấn kinh giống to, sau đó tất cả mọi người là chấn động mạnh một cái, liền thấy 100 đạo cột nước vậy mà tại trong chốc lát liền tất cả đều sụp đổ. Trần Vũ vọt thẳng tới. Đây không có khả năng. Nhục thân ngạnh kháng loại công kích này con mẹ nó làm sao có thể? Có đại lao đột nhiên giống to cuống họng đều gọi cầm. Cái gì? Trần Vũ thân ảnh tại Thương Tiên Thịnh trong con mắt đột nhiên phóng đại, ngay tại hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm Trần Vũ thanh âm đã ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Bá Long Kim Diễm. Một quyền oanh kích mà ra từ Trần Vũ quyền phong phía trên một đạo tráng kiện kim sắc hỏa trụ đột nhiên xông ra đứng giữa không trung, hết thảy tất cả đều bị đốt cháy trở thành hư vô, thẳng tắp đánh phía Thương Thiên Thịnh ngực. Không được, đạo tác phát thuẫn. Thương Thiên Thịnh mồ hôi mau đứng thẳng, đột nhiên giống to lập tức một đạo màu lam quang thuẫn trực tiếp hiện lên ở Thương Thiên Thịnh trước người. Đây là Thương Thiên Thịnh điều khiển bực trường chỉ huy đạo tác chỗ ngưng kết mà thành phòng ngự chi thuẫn, lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Oanh, Bá Long Kim Diễm đánh vào quang thuẫn phía trên, to lớn sóng xung kích đi tứ tán mặt đất, anh một tiếng lom xuống một cái cự đại hố sâu. Cái này còn không chỉ sóng xung kích, càng là đụng vào bốn phía tại phòng ngự trận pháp phía trên sinh tử đài bốn phía kia bốn tòa pho tượng khổng lồ, rốt cuộc không chịu nổi sự chấn động như vậy, phịch một tiếng trực tiếp nổ nát vụn, toàn bộ phòng ngự trận pháp trực tiếp bị hủy. Nhanh, nhanh tránh xa một chút, không phải sẽ chết. Hoảng sợ tiếng thét chói tai vang lên, đông đảo đại lao thất kinh thoát đi ra ngoài, mỗi người nhìn trước mắt cảnh tượng tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Thời khắc này sinh tử đài đã hoàn toàn hủy, một đạo đạo cự đại vết dạn hướng về bốn phía lan tràn ra, vừa rồi bọn hắn chỗ khán đài đã hủy 7-8 phần. Mà tại nơi hai người giao thủ kia tráng kiện kim sắc hỏa trụ cùng màu lam pháp thuẫn đều đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có nồng đậm màu trắng hơi khói bao trùm thấy không rõ trong đó dáng vẻ. Cái này Trần Vô Địch cũng quá hung ác điên cùng đi. Có người nuốt ngụm nước miếng không cầm được run rẩy. Thương Thiên Thịnh càng là lòng còn sợ hãi, trong con mắt khiếp sợ không gì sánh nổi. Nếu như không phải cái này đạo tắc pháp thuẫn lời nói, vậy bây giờ mình chỉ sợ đã bị Trần Vũ một quyền này đánh trọng thương. Đúng rồi, Trần Vũ đâu? Sợ hãi cả kinh, Thương Thiên Thịnh trong lòng đột nhiên một cái cơ linh. Mà liên tại đồng thời từ kiếm màu trắng hơi khói bên trong lần nữa truyền ra một thanh âm. Chiến. Siêu. Một vệt kim quang từ màu trắng hơi khói bên trong chui ra, chỉ là trong nháy mắt liền đến Thương Thiên Thịnh trước mắt. Là Trần Vũ. Thương Thiên Thịnh con người bỗng nhiên phóng đại, giờ phút này hắn cùng Trần Vũ khoảng cách bất quá ngắn ngủi 0.5m không đến. Cút xuống cho ta. Thứ Long đại ấn chân áp. Trần Vũ mở miệng tại nó trong tay, một tôn đại ấn màu vàng nóng nổi lên hung hăng nện ở Thương Thiên Thịnh trên thân. Ông. Tựa như là thiên thạch rơi xuống đất, Thương Thiên Thịnh hoàn toàn bị Trần Vũ cho đánh được, nháy mắt liền bị Tứ Long đại ấn đè ép từ trên bầu trời rơi xuống trên mặt đất. Oeng, toàn bộ mặt đất đều là hung hăng lay động, xuất hiện một cái chừng 100m sâu 100m rộng to lớn hố sâu. Trong đó Thương Thiên Thịnh lung la lung lay đứng lên hung hăng lắc đầu. Hắn giờ phút này bị Trần Vũ một kích này đập có chút choáng, bất quá bị thương cũng không phải là quá nặng. Cái này cũng may mắn trên người hắn trước đó dùng mình nắm giữ đạo tắc ngưng kết chiến giáp, lúc này mới khó khăn lắm ngăn cản được lần này công kích. Bằng không mà nói chỉ là lần này là đủ muốn hắn mệnh. Ồ, xem ra đến hợp đạo cảnh giới về sau mai rùa ngược lại là cứng rắn không ít. Trần Vũ lông mày nhíu lại có chút hí ngược. Trần Vũ, ta muốn ngươi chết. Thương Thiên Thịnh ngửa đầu nhìn xem Trần Vũ, trong mắt hoàn toàn đỏ đậm. Hiện tại cái dạng này với hắn mà nói thực tế là một loại thiên đại nhục nhã. Hắn bỗng nhiên bước ra một bước liền muốn xông lên bầu trời. Nhưng vừa vặn đến một nửa, Trần Vũ kia thanh âm lạnh lùng lần nữa truyền đến. Ta để ngươi đi lên rồi sao? Lăn xuống đi. Đột nhiên Trần Vũ đứng tại bên trên bầu trời, trong tay lần nữa hiện hiện Tứ Long đại ấn hung hăng đập xuống. Thương Thiên Thịnh mắt sáng lên liều mạng ngoanh ra đạo tắc, lúc này mới đánh nát Tứ Long đại ấn, chỉ là bởi vì dạng này Thương Thiên Thịnh lên cao tình thế cũng ngừng lại. Mẹ nhà hắn ta liền không tin dạng này đại chiêu ngươi còn có thể dùng bao lâu. Đang nghĩ ngợi, Thương Thiên Thịnh đột nhiên sững sờ gắt gao mở to hai mắt nhìn ngạc nhiên nhìn xem Trần Vũ. Liền thấy tại Trần Vũ khỏe miệng có một vệt nụ cười chế nhạo, ở trong tay của hắn lại là một tôn Tứ Long đại ấn nổi lên. Mà Trần Vũ trên tay kia chính cầm một viên lục phẩm Cửu Vân đan dược vừa mới để vào miệng bên trong. Trần Vũ, ta thao mô phòng đại gia. Nghỉ tư ngọn nguồn bên trong tiếng giống từ Thương Thiên Thịnh trong miệng đột nhiên bộc phát ra. Chương 1639, vô hạn hỏa lực. Chương 1639, vô hạn hỏa lực. Còn có thiên lý a, còn có vương pháp a. Mẹ nhà hắn chiến đấu như vậy còn thế nào đánh? Thương Thiên Thịnh nhìn lên bầu trời bên trong Trần Vũ nổi giận kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Cái này Tứ Long đại ấn uy lực thực tế là khủng bố đến cực điểm, theo lý mà nói có thể sử dụng một lần liền đã rất không được, có thể dùng hai lần cũng đã là cái kỳ tích. Nhưng là bây giờ Trần Vũ trong tay đã xuất hiện phe thứ ba Tứ Long đại ấn. Mà hết thể này tất cả đều là bởi vì Trần Vũ phục dụng đan dược. Lục phẩm Cựu Vân đan dược nhanh chóng bổ sung Trần Vũ thể nội chân lực để hắn có thể kế tiếp theo sử dụng. Con mẹ nó, ngươi đây là đang chơi xấu. Thương Thiên Thịnh gầm thét nói. Mọi người nghe nói như thế sắc mặt tất cả đều là cổ quái một mảnh. Chơi xấu? Kia trước đó ngươi dùng nhiều như vậy bảo cụ đây tính toán là cái gì? Còn nữa nói cái này sinh tử trên đài thế nhưng là hoàn toàn không cấm bất kỳ thủ đoạn nào a, hiện tại Thương Thiên Thịnh nói ra những lời này chỉ làm cho mọi người có chút xem nhẹ Thương Thiên Thịnh. Bất quá đông đảo đại lão cũng có chút thổ tức. Vì trận chiến đấu này Trần Vô Địch vậy mà chuẩn bị lục phẩm Cựu Vân đan dược, đây là gì chờ xa xỉ. Thương Thiên Thịnh không cần lo lắng lục phẩm Cựu Vân đan dược kia là gì chờ hi hữu. Hắn có thể lấy ra một viên đã không dễ dàng. Cái này Tứ Long đại ấn chắc hẳn đã là hắn thủ đoạn cuối cùng, chỉ cần người khiêng qua đi về sau liền đi tiếp cận hắn, đến lúc đó ta tiến vào thức hải của hắn lấy Thiên Đô Vương ban cho ta thần thức công kích hắn, hắn thua không nghi ngờ. Cốc Bảo thanh âm tại Thương Thiên Thịnh trong lòng vang lên. Thương Thiên Thịnh mắt sáng lên lạnh lùng mở miệng. Tốt. Mà vừa lúc này Trần Vũ trong tay Tứ Long đại ấn đã lần nữa rơi xuống. Phá cho ta. Thương Thiên Thịnh đột nhiên quát một tiếng, trợn mắt tròn xoe đứng tại trong hố sâu, từ trong nạp giới vậy mà cũng xuất ra một viên lục phẩm cựu vân đan dược, lập tức nuốt xuống. Trong chốc lát trên người hắn có chút hề hoài, khí thế lại lần nữa trở nên tăng vọt bắt đầu. Dù là Thương Thiên Thịnh đã là hợp đạo cường giả có thể vận dụng đạo tắc lực lượng, nhưng trưởng khống đạo tắc cũng cần lấy tự thân chân lực làm dẫn, cho nên Thương Thiên Thịnh phục dụng đan dược về sau lần nữa trở lại trạng thái đỉnh phong. Liền thấy hai tay của hắn giơ lên cao cao, từ hắn xung quanh vực trường bên trong hiện lên một đóa lại một đóa bóng ánh sáng long lanh màu lam băng hoa, hướng lên bầu trời bên trong tứ long đại ấn bay đi. Một đóa hoa một quy tắc. Cái này hàng triệu đóa băng hoa bên trong tất cả đều là Thương Thiên Thịnh ngưng tụ mà thành đạo tắc. Trong chốc lát tứ long đại ấn liền cùng băng hoa hung hăng đụng vào nhau, một tiếng kinh thiên tiếng nổ vang bên trong tứ long đại ấn cùng băng hoa đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Thương Thiên Thịnh đứng tại trong hố sâu bạo tạc sóng xung kích điên cuồng chút xuống, để hắn hai đầu gối bỗng nhiên khẽ cong, cả người kém chút lập tức quỳ trên mặt đất. Bất quá cuối cùng hắn không có quỳ xuống mà là ngửa đầu cất tiếng cười to nhìn xem Trần Vũ. Ha ha, Trần Vô Địch, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có đan dược? Lão tử cũng có a. Nhiếp Hồng muốn mắt sáng lên lập tức cười lạnh. Thư hư vậy mà cùng Thiên Thịnh so với ai khác đan dược nhiều, thật sự là buồn cười. Thiên Thịnh trước đó thăm dò di tích thế nhưng là đạt được khoảng chừng 2 viên lục phẩm cựu vân đan dược. Chúng ta nhiếp ra 3 cái đan dược cũng cho Thiên Thịnh, hắn hiện tại thế nhưng là có chọn vẹn 5 viên đan dược, Trần Vô Địch làm sao có thể so. Nhiếp Viễn Minh cũng là nhàn nhạt gật đầu, đuốt ve râu ria, sắc mặt có một tia tự ngạo. Ha ha, mặc dù ta nhiếp ra đã hồi lâu không ra, bất quá ta nhiếp ra vẫn còn có chút nội tình. Đúng là như thế. Tiểu tử hiện tại ngươi lại tùy tiện a. Nhiếp Hồng muốn nhìn trước đó ngao ngao kêu to Thẩm Phi nhịn không được cười lạnh nói. Trước đó thời điểm chiến đấu Thẩm Phi từ đầu đến cuối đối Thương Thiên Thịnh đều vẻ mặt khinh thường, đã sớm để Nhiếp Hồng muốn rất bất mãn, hiện tại nắm lấy cơ hội nàng làm sao có thể bỏ qua Thẩm Phi. Thẩm Phi nhìn Nhiếp Hồng muốn khỏe miệng kéo ra một vòng nụ cười khinh thường. Ngu xuẩn nữ nhân, ngươi hoàn toàn không hiểu xã hội khủng bố đến mức nào, A Vũ ca để bọn hắn biết cái gì gọi là vô hạn hỏa lực. Thẩm Phi trong lúc đó quát to lên để Nhiếp Hồng muốn cùng Nhiếp Viễn Minh đều là sững sờ. Vô hạn hỏa lực? Đó là cái gì quỷ? Cùng một thời gian bọn hắn nhìn thấy chung quanh một số người ánh mắt càng là có chút mê hoặc. Ở chung quanh một đạo lại một đạo mang theo một tia đồng tình ánh mắt tất cả đều rơi vào Thương Thiên Thịnh trên thân. Cái này đến cùng là thế nào rồi? Quay đầu nhìn Trần Vũ, Nhiếp Viễn Minh chau mày. Hẳn là gia hỏa này cũng có ít biến thuốc. Vừa nghĩ tới Nhiếp Viễn Minh thân thể chấn động mạnh một cái, nhìn xem Trần Vũ động tác con người dần dần phóng đại miệng chậm rãi mở ra, cả người lâm vào vô cùng ngốc trệ bên trong. Trần Vũ vậy mà từ nạp giới ở trong xuất ra trọn vẹn một đem đan dược. Không sai, chính là một đem. Khoảng chừng mấy chục mai. Thuần một sắc lục phẩm cửu vân. Ta tạo. Cho dù là Nhiếp Viễn Minh giờ phút này cũng nhịn không được mắng lên, Nhiếp Hồng muốn càng là đặt mông ngồi dưới đất đầu góc bên trong rung động ầm ầm. Mà trước đó phách lối cười to Thương Thiên Thịnh sắc mặt càng là hoàn toàn ngưng kết gắt gao trừng mắt Trần Vũ. Mấy chục mai? Mẹ nhà hắn gia hỏa này làm sao lại có nhiều như vậy đan dược? Ngươi nói ngươi cũng có đan dược? Trần Vũ đan dược trong tay tung tung cười nhạt đạo, sau đó Tiếu Dung vừa thu lại sắc mặt đột nhiên lạnh. Vậy liền so xem đi. Vậy anh. Thứ Long đại ấn lần nữa vô tình chấn áp xuống. Mẹ nhà hắn lao tử liều mạng với ngươi. Thương Thiên Thịnh đột nhiên hô to lần nữa cùng Trần Vũ đối oanh bắt đầu. Phanh 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 phanh. Ngắn ngủi mấy lần sau khi giao thủ Thương Thiên Thịnh đan dược liền triệt để dùng hết. Mà Trần Vũ nhưng không có mảy may dừng lại ý tứ. Liền thấy dạng này một màn, Trần Vũ mở miệng một tiếng đan dược sau đó ngưng kết ra tứ long đại ấn trực tiếp đập xuống, sau đó lại đến một viên đan dược lần nữa một tôn đại ấn đệ xuống. Nổ vang rung trời điên cuồng truyền khắp nơi, toàn bộ Thương Lưu Đế quốc quốc gia bên trong đều có thể cảm giác được đại địa rung động bạo hưởng liên tục. Trần Vũ chọn vẹn mấy chục mai tứ long đại ấn điên cuồng chút xuống trên mặt đất, hố to không ngừng biến lớn không ngừng biến sâu. Về sau nước ngầm mạch đều bị đệ ra biến thành một cái khoảng trường phương viên mấy chục dặm hồ nước. Mọi người đứng tại bên trên bầu trời nhìn khỏe miệng quất thẳng tới hơi lạnh, khỏe mắt điên cuồng luận động. Thật khó có thể tưởng tượng Trần Vũ kia lạnh lùng như vậy dáng vẻ vậy mà lại thi triển ra như thế cuồng bạo đến cực điểm công kích. Xinh xinh ném ra một cái hồ nước ra. Cái này đây chính là vô hạn hỏa lực. Nhiếp Hồng muốn cả người đều ngốc tự lẩm bẩm. Trần Vũ đứng tại bên trên bầu trời thì là có chút thở hổn hển nhìn xem phiêu phù ở trên mặt hồ Thương Thiên Thịnh hơi xúc động. Mình bây giờ muốn giết hợp đạo cảnh giới cường giả quả nhiên vẫn là có chút miễn cưỡng, a mình cái này mấy chục nhớ công kích đập xuống mặc dù để Thương Thiên Thịnh trọng thương nhưng vẫn không có giết chết hắn. Ngược lại là mình có một loại mỏi mệt xúc tới. Cho dù là bằng vào đan dược thi triển như thế công kích đối Trần Vũ cũng là gánh nặng cực lớn. Mà nằm ở trên mặt hồ Thương Thiên Thịnh giờ phút này hai mắt vô thần hoàn toàn được một cỗ tuyệt vọng hiện lên ở trong lòng của hắn. Bởi vì hắn hai nhiên phát hiện mình vậy mà ngạnh sinh sinh bị đánh xuống hợp đạo cảnh giới. Hắn hiện tại hoàn toàn không cảm ứng được chung quanh đạo tắc. Xong hết thể đều xong. Thương Thiên Thịnh tuyệt vọng nghĩ đến. Không còn không có xong. Vừa vặn tương phản Thương Thiên Thịnh chúng ta lớn nhất cơ hội đến rồi. Giờ phút này quốc bảo thanh âm tại Thương Thiên Thịnh trong lòng đột nhiên vang lên. Chương 1640, có ánh tinh không tiễn ngươi lên đường. Chương 1640, có ánh tinh không tiễn ngươi lên đường. Lớn nhất cơ hội. Nghe nói như thế Thương Thiên Thịnh khỏe miệng hiện hiện một vòng cười khổ. Đâu còn có cơ hội gì. Hắn hiện tại Trần Vũ điên cùng như vậy công kích phía dưới đã bị đánh rất hợp đạo cảnh giới còn có cái gì cơ hội. Ha ha, không nên nản chí. Chỉ cần hắn đến bên cạnh ngươi đến ta liền có thể tại trong nháy mắt chơi chết ra hòa này. Đến lúc đó ngươi hay là đệ nhất. Cốc Bảo phát giác được Thương Thiên Thịnh đổi phế mở miệng nói. Đến rồi. Ngay lúc này Cốc Bảo một tiếng gào to tại Thương Thiên Thịnh trong lòng nổ vang để hắn hung hăng một cái cơ linh. Liền thấy Trần Vũ chậm rãi từ trên trời giáng xuống đứng trên mặt hồ bên trên một phát bắt được Thương Thiên Thịnh cổ đem Thương Thiên Thịnh cho xét lên. Tất cả đại lao nhao nhao hít một hơi lãnh khí khiếp sợ nhìn xem Trần Vũ. Khủng bố thực tế là quá khủng bố, như thế thần uy ai có thể cản. Không nghĩ tới a hợp đạo cảnh giới chút thành tựu thương thiên thịnh tại Trần Vô Địch trong tay đều bị đánh thành cái dạng này. Vậy mà ngạnh sinh sinh bị đánh rơi xuống hợp đạo cảnh giới. Mặc dù ở trong đó có thương thiên thịnh vừa mới đột phá căn cơ bất ổn nguyên nhân nhưng vẫn như cũ để người lương phát lạnh a. Đúng vậy a, Trần Vô Địch cường đại viễn siêu ta chờ tưởng tượng. Nhiếp Hồng muốn nghe mọi người đối thoại kinh ngạc nhìn xem Nhiếp Viễn Minh. Gia gia thiên thịnh hắn thật thua a. Nhiếp Viễn Minh lắc đầu thật sâu thở dài. Hôm nay sau trận chiến này người cùng ta hướng Trần Vô Địch thỉnh tội đi. Lộ bộ. Nhiếp Hồng dục tâm thần nhảy một cái đã minh bạch gia gia mình ý tứ. Lập tức không khỏi liên tục cười khổ. Nhìn xem Trần Vũ cao ngất kia đến cực điểm dáng người còn có thương thiên thịnh kia chật vật không chịu nổi dáng vẻ. Hình ảnh như vậy là như thế có lực trùng kích. Ngươi còn có cái gì muốn nói? Trần Vũ nhìn xem thương thiên thịnh thần sắc hờ hững. Thương thiên thịnh khỏe miệng tràn ra máu tươi nhìn chằm chằm Trần Vũ trong ánh mắt một mảnh xích hồng. Bất quá quỷ dị là khỏe miệng của hắn vậy mà đột ngột hiện ra một vòng cười lạnh. Trần Vô Địch lần này là ta thắng. Trong lúc đó thương thiên thịnh trong hai mắt bắn ra hai đạo hồng quang một cái sát na liền tràn vào Trần Vũ con mắt bên trong. Đi vào không phải người khác chính là Cốc Bảo. Trần Vũ thân thể lập tức cứng tại nguyên địa bất động mà Thương Thiên Thịnh tránh thoát về sau cấp tốc lui về phía sau gắt gao nhìn chằm chằm Trần Vũ, nhìn thấy Trần Vũ cứng đờ về sau lập tức cất tiếng cười to. Ha ha, Trần Vô Địch a, Trần Vô Địch thật sự là đáng tiếc quá đáng tiếc a. Không nghĩ tới sao, ta còn có loại thủ đoạn này. Nếu như ngươi cách không giết chết ta đây không phải là sự tình gì đều không có rồi. Hiện tại thế nào? Ha 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 ha, đến cuối cùng người thắng hay là ta Thương Thiên Thịnh? Cái gì? Tất cả đại lao tất cả đều sửng sốt mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Vũ cùng Thương Thiên Thịnh tràn ngập mê hoặc. Cái này đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Vừa mới ưu thế chiếm hết Trần Vô Địch làm sao đột nhiên cục diện liền đảo ngược rồi? Không được, lão sư chúng chiêu. Nô Thập Phương sợ hãi cả kinh, một bên Thẩm Phi lại vô Nô Thập Phương bả vai nhảm chán đảo đảo lốt hai. Sợ cái gì? Có thiên đại sự tình ta Vũ Ca đều có thể giải quyết. Thế nhưng là, vừa rồi kia một chút rõ ràng không bình thường a. Nghe tới Nô Thập Phương lo lắng lời nói, Thẩm Phi nết miệng nhìn xem Thương Thiên Thịnh ánh mắt ý nguyên tràn ngập khinh thường. Không bình thường? Lại không bình thường, đồ vật tại ta Vũ Ca trước mặt đều là cặn bã. Mà giờ khắc này tại Trần Vũ thể nội Cốc Bảo huyễn hóa ra hình người điên cuồng cười ha ha. Ha ha, tiểu tạp chủng, ngươi không nghĩ tới đi, ta Cốc Bảo không có chết. Trước đó ngươi hủy nhục thể của ta, hiện tại nhục thể của ngươi đem thuộc sở hữu của ta, đây thật là thiên đạo tốt luân hồi a. Ha ha ha. Thiên đạo tốt luân hồi. Đúng vậy a, đây quả thật là thiên đạo tốt luân hồi a. Trần Vũ thân ảnh giờ phút này cũng xuất hiện tại Cốc Bảo trước mặt chính lạnh lùng nhìn xem Cốc Bảo. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, ngươi không có chết. Hiện tại ngươi rốt cục xuất hiện tại cái này bên trong. Xem ra ta dẫn dụ kế hoạch thành công a. Trần Vũ khỏe miệng nhẹ nhàng kéo một cái, ánh mắt băng lãnh vô cùng. Ồ, ngươi cố ý để ta tiến vào thân thể của ngươi. Ha ha, xem ra ta bị xem nhẹ a. Cốc Bảo hơi có chút ngoài ý muốn, sau đó khinh thường nở nụ cười. Chỉ là đáng tiếc a, ngươi tự đại sẽ triệt để hủy ngươi. Ta thừa nhận thực lực của ngươi viễn siêu tưởng tượng của ta, thậm chí ngay cả Thương Tiên Thịnh đột phá hợp đạo cảnh giới về sau đều không phải đối thủ của ngươi. Nhưng lần này ngươi không có khả năng lập bàn. Ngươi nhìn đây là cái gì? Chậm rãi từ Cốc Bảo trong thân thể một cái bóng mờ dần dần ngưng kết một cô vô cùng kinh khủng khí thế bỗng nhiên bay lên. Thiên Đô Vương Hồ Diên Hạo một sợi thần thức. Trần Vũ mắt sáng lên, trong mắt đột nhiên bộc phát ra kinh thiên sắc khí. Hồ Diên Hạo, giữa chúng ta thật đúng là đã lâu không gặp a, các ngươi đến cùng có cái gì mục đích? Trần Vũ lạnh lùng mở miệng. Ha ha, cũng tốt ngươi cũng có tư cách biết kế hoạch của chúng ta. Tại ngươi trước khi chết ta liền để ngươi làm minh bạch ủy. Thương Thiên Thịnh đem thiết kế giết chết Thương Phi Diệt nói xấu chính là áo so tinh châu thế lực khác gây nên, coi đây là cớ bước lên toàn bộ áo so tinh châu chiến loạn, tiêu hao thực lực của các ngươi, đem toàn bộ áo so tinh châu triệt để hóa thành chúng ta dị tộc căn cứ. Thì ra là thế a. Trần Vũ hí mắt. Ha ha, không sai, hiện tại ngươi có thể lên đường. Cốc Bảo nhìn xem Trần Vũ nhịn không được liếm liếm đầu lưỡi. Không nghĩ tới nhục thể của ngươi vậy mà như thế cường hãn, chật chật, ta nếu là đạt được ngươi thân thể cho dù là tại dị tộc ở trong ta đều sẽ thành tiềm lực người mạnh nhất ta. Trần Vũ cười cười không thèm để ý gõ gõ ngón tay. Đạt được nhục thể của ta. Ha ha, ý nghĩ háo huyền a, bất quá ngươi nói đúng, hiện tại ngươi có thể lên đường. Để ta lên đường. Ha ha, ngươi cũng biết đạo tại ta bên cạnh đây là cái gì. Cũng dám rong rạc để ta lên đường. Cốc Bảo cười lạnh tràn ngập khinh thường. Hán. Ta làm sao có thể, ta không biết. Thiên Đô Vương Hồ Diên Hạo, không nghĩ tới ngươi vậy mà có được hắn một sợi thần thức. Trần Vũ lạnh lùng mở miệng. Ồ, ngươi biết? Ha ha, vậy ngươi hẳn là biết Thiên Đô Vương đại nhân một sợi thần thức chỉ cần duỗi ra một ngón tay là đủ diện sát ngươi. Hoặc là ngươi cũng có thể phản kháng một chút, nhìn xem thần trí của ngươi có thể hay không tại Thiên Đô Vương đại nhân thần thức công kích phía dưới kiên trì một giây đồng hồ. Ha ha. Cốc Bảo vô cùng đắc ý, một bộ vạn vật đều nắm trong tay, tư thái như thế cao cao tại thượng, như thế hí ngược. Chỉ là Trần Vũ lại là lông mày nhíu lại, khóe miệng dập dờn ra một vòng tiêu dung. Dạng này a, đã Thiên Đô Vương thần thức đều xuất hiện vậy ta cũng nên toàn lực ứng phó cùng lão bằng hữu chào hỏi a. Vâng. Lập tức một đạo kinh thiên khí thế từ Trần Vũ thần thức tiểu nhân bên trên tán phát mà ra, lập tức Trần Vũ thể nội một mảnh chói lọi mỹ lệ hùng vĩ vô cùng tinh không nổi lên triệt để bao phủ Cốc Bảo. Kia là Trần Vũ thần thức. Cái này đây là. Cốc Bảo đột nhiên chấn động, đống nhiên mở to hai mắt nhìn một mặt cực độ chấn kinh tràn ngập không thể tưởng tượng nổi nghĩ tư ngọn nguồn bên trong hô to. Chương 1641, kinh khủng Thiên Đô Vương. Chương 1641, kinh khủng Thiên Đô Vương. Chấn kinh. Vừa rồi đắc ý vô cùng Cốc Bảo hiện tại nhìn trước mắt chàng cảnh cả người dọa đến thanh âm đều biến. Đây rốt cuộc là dạng gì thần thức a? Mình dẫn. coi là Ngạo Thiên Đô Vương thần thức tại Quốc Bảo cảm giác ở trong vậy mà không có Trần Vũ thần thức cường đại. Cái này sao có thể? Làm sao? Hù đến rồi. Xem ra ta vừa rồi cố ý thu liễm thần thức là đúng, nếu không ta còn thế nào moi ra ngươi đến. Ngươi là cố ý. Nghe tới Trần Vũ lời nói, Quốc Bảo thân thể chấn động nghẹn ngào hô to. Bất quá sau đó hắn liền nhướng mày gắt gao nhìn xem Trần Vũ. Không, không đúng. Ngươi không có khả năng có cường đại như vậy thần thức. Ngươi nhất định là đang lừa ta. Quốc Bảo đột nhiên quát to lên. Lừa ngươi? Vậy ngươi đại khái có thể đi thử một chút. Trần Vũ một mặt cười lạnh. Tốt. Liên để ngươi kiến thức một chút Thiên Đô Vương đại nhân thần thức đến cùng khủng bố đến mức nào. Ngươi không thành kế vô dụng. Diệt cho ta giết. Đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, Quốc Bảo đột nhiên vung tay lên, bên cạnh hắn Thiên Đô Vương cái bóng mở kia đột nhiên mở miệng ra một đạo tiếng gầm từ trong miệng của hắn đột nhiên bộc phát ra đối Trần Vũ oanh kích mà đi. Tiếng gầm hóa thành một đạo tráng kiện dài trụ phạm là trải qua địa phương tất cả đều nổi lên gợn sóng. Khí thế vô cùng dọa người. Ha 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 ha, Trần Vô Địch, dùng thần trí của ngươi tự mình cảm thụ Thiên Đô Vương đại nhân thần uy đi. Quốc Bảo ngửa đầu cười to. Hắn đã nhận định Trần Vũ làm ra như thế lớn chiến trận tuyệt đối là vì dọa chạy hắn. Cái khác thần trí của hắn cũng không có xem ra cường đại như vậy. Trần Vũ mắt sáng lên, khỏe miệng nhẹ nhàng câu lên. Thiên Đô Vương ở kiếp trước bởi vì các ngươi 32 vị dị tộc đỉnh phong vương giả ta tự bạo tại sao băng biển, không nghĩ tới một thế này vậy mà tại cái này bên trong ta và ngươi lần nữa giao phong. Ngươi chờ xem, tiếp qua không lâu các ngươi 32 người ta đều đem một chém giết. Mà bây giờ đây chính là ta cho ngươi đánh chào hỏi. Ánh mắt đống nhiên lóe lên, Trần Vũ duỗi ra một ngón tay, Thiên Đô Vương Hồ Diên Hạo kia đạo thần thức công kích lập tức liền trực tiếp chôn vùi vô hình, tựa như là cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện đồng dạng. Cái gì? Cái này đây không có khả năng. Quốc Bảo nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, chỉ còn lại có hoảng sợ. Gia hỏa này sức mạnh thần thức vậy mà thật cường đại như thế, có thể ngăn cản Thiên Tôn thần thức công kích. Dù là hiện tại cái này đây chỉ là Hồ Diên Hạo một sợi thần thức, còn lâu mới có thể cùng bản thể của hắn đánh đồng, có thể diệt giết hợp đạo cảnh giới cường giả thần thức cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng không có nghĩ đến bị Trần Vũ như thế nhẹ nhõm liền cả lại. Trốn. Ý nghĩ này thăng lên, Quốc Bảo trực tiếp quay người liền muốn thoát đi Trần Vũ thân thể. Tại lưu lại đi lời nói hắn thật sẽ chết. Ngươi cho rằng ngươi có thể chạy rồi? Trần Vũ cười lạnh, chỉ là có chút giật giật ngón tay, lập tức tại Quốc Bảo phía trước một đạo đạo cột sáng phóng lên tận trời biến thành một cái cự đại vô cùng lồng giam. Quốc Bảo đâm vào lồng giam bên trên lập tức phát sinh cả đời kêu thảm, trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài. Ngươi rốt cuộc là ai? Quốc Bảo quay người run giọng hỏi ra câu nói này, rốt cuộc không che giấu được trong lòng khôn cùng sợ hãi. Giờ phút này hắn rốt cuộc biết Trần Vũ chính là hắn không cách nào tưởng tượng tồn tại. Ta là người như thế nào? Trần Vũ lông mày nhíu lại chậm rãi mở miệng. Tựa như ngươi nói ta để ngươi làm minh bạch quỷ. Lần nữa nhấn một ngón tay, một vài bức hình tượng tại trong cả trời sao xuất hiện ra tại Quốc Bảo trước mặt. Sao băng hải chi chiến thương Vũ Thiên Tôn vô thượng công phạt giết chóc tự bạo 32 vị dị tộc vương giả bất lạc. Một vài bức hình tượng để Quốc Bảo con mắt càng mở càng lớn, cả người đều đang không ngừng run rẩy. Thẳng đến cuối cùng Quốc Bảo đặt mông liền ngã ngồi xuống tới đầu góc ở trong hoàn toàn một mảnh trống không. Ngươi là từ địa ngục ở trong trở về trời Thiên Tôn. Trần Vũ sững sờ sau đó cất tiếng cười to. Địa ngục trở về Thiên Tôn. Có ý tứ thật có ý tứ không sai. Vì giết hết các ngươi những này dị tộc ta trở về. Mà ngươi trước hết đi địa ngục, đưa cho ngươi Thiên Đô Vương chiếm cái chỗ ngồi tốt đi. Ta sẽ đem các ngươi tất cả đều đưa tiến đi. Chết. Một tiếng gào to, Trần Vũ một chỉ điểm ra, lập tức toàn bộ tinh không bên trong vô số đại tinh tất cả đều thắp sáng, từ mỗi một cái đại tinh phía trên đều kích phát ra một vệt kim quang thẳng tắp đánh phía Hồ Diên Hạo thần thức hư ảnh cùng Quốc Bảo. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, Hồ Diên Hạo thần thức hư ảnh liền triệt để tiêu tán. Thiên Đô Vương đại nhân, ta dị tộc đại nguy cơ đến a. Một tiếng tuyệt vọng la lên về sau, Quốc Bảo lần này hoàn toàn biến mất. Mà liền tại xa xôi tinh không vô tận một chỗ khác, một chỗ nhân tộc siêu cấp thế lực tử phủ hoàng triều bên trong nguyên bản nguy nga cao lớn hoàng cung giờ phút này đã tàn tạ không chịu nổi, tại hoàng cung trước đó quảng trường khổng lồ phía trên một ngang lộn xộn nằm một bộ lại một bộ tử trạng thê thảm đến cực điểm thi thể, có chút thi thể con mắt ý nguyên gắt gao trừng lớn, trong đó lộ ra tuyệt vọng cùng phẫn nộ, mà lại đều không ngoại lệ, những thi thể này tất cả đều là nam tính thi thể. Tại vỡ vụn trong hoàng cung kia, trí cao vô thượng bảo tọa bên trên nguyên bản chính là tử phủ hoàng triều nữ hoàng tử La bảo tọa, thế nhưng là lúc này ngồi ở kia bên trong lại là Thiên Đô Vương Hồ Diên Hạo. Tại dưới chân của nàng thì là toàn thân trên dưới mình đầy thương tích Tử La. Thời khắc này Tử La toàn thân vậy mà không được sợi bài. Không sai, vừa rồi ngay tại cái này bên trong đường đường nữ hoàng tử La bị Hồ Diên Hạo hủy tu vi càng là cưỡng ép làm bẩn. Mà tại hoàng cung địa phương khác, Tử La hoàng triều bên trong tất cả nữ tính càng là tất cả đều bị tụ tập tại cái này bên trong, mỗi người trên thân quần áo tất cả đều biến mất không ai ngoại lệ, tất cả đều bị dị tộc chỗ làm bẩn. Có chút nữ tử nằm tại nhà vệ sinh ở trong thê thảm chết đi, mà 7-8 cái dị tộc thì là đàm tiếu lấy đi tìm con mồi khác. Có chút nữ tử nằm trên mặt đất hai mắt vô thần nhìn xem bên cạnh mình kia bị giết chết hài đồng trên thân dị tộc còn tại điên cuồng đập lên. Có chút nữ tử thì là thê lương gào thét điên cuồng chống cự nhưng không có bất kỳ chỗ dùng nào, dị tộc mang theo bạn trai nàng đầu người bảy ở một bên sau đó cởi gần đưa nàng quần áo xé mở. Thê thảm tuyệt vọng hình tượng tại toàn bộ Tử La hoàng triều trong hoàng cung diễn ra. Hồ Diên Hạo công phá cái này bên trong về sau liền hạ đạt mệnh lệnh. Trong hoàng thành tất cả nam tính từ lão giả cho tới hài nhi đều không ngoại lệ, tất cả đều giết sạch. Mà tất cả nữ tính tùy ý đùa bỡn 3 ngày. Hồ Diên Hạo ngươi chết không yên lành. Tử La cắn răng gắt gao nhìn xem Hồ Diên Hạo trong hai mắt là ngập trời oán hận. Bên thắng làm vương, kẻ thua làm giặc, Tử La ngươi ngay cả điểm này đều nhìn không thấu a. Hồ Diên Hạo lạnh lùng mở miệng trong ánh mắt tràn ngập lạnh lùng. mà lại ta bên trên ngươi cũng không phải là bởi vì ta đối với ngươi cảm thấy hứng thú, chỉ là bởi vì ngươi là nhân tộc siêu cấp cường giả, ta muốn để tất cả mọi người biết cho dù là nhân tộc tiên tôn cũng chỉ phối tại dị tộc. Nữ nhân này các ngươi cố gắng chơi một chút nhưng là không cho phép giết chết nàng. Sau đó đem cái này tin tức phát tán ra. Ta thế nhưng là rất chờ mong nhân tộc cường giả biết bọn hắn Tử Vân Tiên Tôn bị ta Hồ Diên Hạo chơi qua về sau sẽ là biểu tình gì. Hồ Diên Hạo cười lạnh đối bên cạnh dị tộc phân phó nói, sau đó ánh mắt nhìn về phía một nơi khác. Nghe nói Thiên Phượng Huyền Tố cung ở trong xuất hiện phượng nữ a. Chương 1642, nguy cơ giáng lâm. Chương 1642, nguy cơ giáng lâm. Hồ Diên Hạo ánh mắt u lãnh chậm rãi đi xuống vương tọa sờ sờ trên cánh tay mình kia một đầu như là con rết hẹp dài vết thương. Hắn rõ ràng địa nhớ được vết thương này chính là Thiên Phượng Huyền Tố cung đời trước cung chủ để lại cho hắn. Thiên Phượng Huyền Tố cung nữ nhân, ta sớm muộn muốn để các ngươi biết thủ đoạn của ta. Hồ Diên Hạo đống nhiên một nắm quyền lạnh lùng mở miệng. Ở phía sau hắn đường đường nữ hoàng tử La trên thân đã có 4-5 cái dị tộc cười gần đặt ở trên người nàng. Vương Thiên Phượng Huyền Tố cung cực kỳ thần bí cũng không phải cái này Tử Phủ Hoàng Triều có thể so sánh á ngại, nhưng 10 triệu phải nghĩ lại. Một cái dị tộc đi đến Hồ Diên Hạo bên cạnh mở miệng nhắc nhở nói, ta tự nhiên biết chỉ bằng vào một mình ta muốn ăn Thiên Phượng Huyền Tố cung tự nhiên không có khả năng. Bất quá cùng mấy người kia riêng phần mình giải quyết chính mình sự tình, ta liên hợp bọn hắn cùng một chỗ lại phối hợp ta xếp vào tại nhân tộc ở trong quân cờ, đến lúc đó nội ứng ngoại hợp Thiên Phượng Huyền Tố cung tất nhiên sẽ bị ở trong tay của ta. Cái kia phượng nữ Tiêu Huyên Nhi nghe nói hiện tại thế nhưng là vạn tộc thiên kiêu đều muốn truy đuổi tiêu điểm. Chờ bọn hắn biết nữ nhân này bị ta đặt ở dưới thân về sau sẽ là cái dạng gì biểu lộ. Hồ Diên Hạo ánh mắt băng lãnh trên mặt có chút chờ mong thần sắc. Cái này Tiêu Huyên Nhi ta cũng có nghe thấy, nghe nói trên người nàng phượng huyết, cho dù là tại Thiên Phượng Huyền Tố cung bên trong đều chỉ có đời thứ nhất cung chủ có, tất cả mọi người cho rằng Tiêu Huyên Nhi tương lai chắc chắn trở thành nhân tộc thiên tôn, hơn nữa còn là chiến lực cường đại nhất thiên tôn. Vương, nếu như có thể đem nó hủy đi đối với chúng ta mà nói cũng là một kiện thiên đại hảo sự. Mà lại nghe nói cái này Tiêu Huyên Nhi còn có một cái tiểu bạn trai tên là Trần Vũ, ngay cả ngưng thần cảnh đều không có, hiện tại các đại tộc thiên kiêu đều đang tìm kiếm gia hỏa này, muốn giết hắn để Tiêu Huyên Nhi triệt để hết hy vọng. Cái kia dị tộc mở miệng hướng Hồ Diên Hạo giải thích nói, ngưng thần cảnh cũng chưa tới. Thứ một cái chỉ là nhân tộc phế vật thôi, còn chưa có tư cách nhập mắt của ta. Khoát tay áo, Hồ Diên Hạo vừa mới nói xong thân thể đột nhiên chấn động, sắc mặt đông nhiên âm trầm vô cùng. Vương, ngài làm sao rồi? Phát giác được Hồ Diên Hạo biến hóa, bên cạnh cái kia dị tộc sững sờ. Ta trước đó lưu cho cốc bảo kia sợi thần thức bị hủy. U lãnh bên trong mang theo sát ý, thanh âm chậm rãi phiêu tán mà ra. Ngài nói cái gì? Cái này sao có thể? Đây chính là ngài thần thức a. Theo ta được biết, cốc bảo đi địa phương tên là Áo So Tình Châu kia bên trong mạnh nhất giá hỏa, ngay cả hợp đạo cảnh giới đều không có, làm sao lại hủy ngài một sợi thần thức? Đến cùng là ai? Là Trần Vũ. Từng chữ nói ra, Hồ Diên Hạo mở miệng nói, trong mắt sát cơ như biển. Ngay lúc này, tại sau lưng Hồ Diên Hạo Tử La tuyệt vọng kêu gọi cùng mấy cái dị tộc nghe răng cười, âm thanh không ngừng vang lên để Hồ Diên Hạo cảm thấy bực bội vô cùng. Phiền chết, đều chết cho ta. Mắt sáng lên, Hồ Diên Hạo một chỉ vung ra, ngay cả đầu cũng không quay liền thấy một đạo hắc quang hiện lên, sau đó mấy cái này dị tộc tất cả đều triệt để chôn vùi, mà Tử La đầu lâu cũng phù phù một tiếng trực tiếp rơi trên mặt đất, thần thức triệt để bị phá hủy. Ầm ầm. Toàn bộ hoàng cung đều tại Hồ Diên Hạo một chỉ này phía dưới bị nghiêng nghiêng mở ra triệt để sụp đổ. Tại Trần Vũ cuối cùng diệt sát cốc bảo thời điểm, cốc bảo thanh âm tuyệt vọng trải qua kia một sợi thần thức vượt qua tinh không xa xôi khoảng cách chuyển cho Hồ Diên Hạo. Bất quá truyền đi tin tức cũng chỉ có một câu nói kia mà thôi. Dù sao Trần Vũ là tại thức hải của mình ở trong giết chết cốc bảo. Nếu không Hồ Diên Hạo liền sẽ biết Trần Vũ bí mật. Trần Vũ, không nghĩ tới chỉ là một người tộc phế vật lại có thể giết chết ta một sợi thần thức. Vừa mới Hồ Diên Hạo còn đối Trần Vũ chẳng thèm ngó tới, không nghĩ tới trong nháy mắt liền truyền đến mình thần thức bị diệt sát tin tức, Hồ Diên Hạo có loại tôn nghiêm bị khiêu khích cảm giác. Vương, mời ngài bất giận, chỉ là một người tộc sâu kiến không đáng cao cao tại thượng ngài độc khí. Hồ Diên Hạo lắc đầu, thật sự là hắn không có để ta động khí tư cách, bất quá ta cũng không thể tha hắn. Cho Áo So Tinh Châu bên cạnh đại quân dị tộc gửi đi đồ diệt lệnh, đem toàn bộ Áo So Tinh Châu cùng phụ cận Tinh Châu tất cả đều hủy đi, đem cái kia Trần Vũ bắt tới. Ta muốn để cái kia Trần Vũ nhìn tận mắt bạn gái của hắn như thế nào bị ta đùa bỡn. Ta muốn để tất cả mọi người biết người đối nghịch với ta tất cả đều sống không bằng chết. Vâng. Một tiếng gào to, Áo So Tinh Châu mọi người lại không biết đạo lớn lao nguy cơ đã đến gần. Thương Lưu Đế Quốc sinh tử đại. Tất cả đại lão giờ phút này tất cả đều mở to hai mắt nhìn chính ngạc nhiên nhìn lên bầu trời bên trong cứng đờ bất động Trần Vũ, còn có kia chính ngửa đầu cười to Thương Thiên Thịnh. Khó thật, chẳng lẽ như Thương Thiên Thịnh lời nói Trần Vô Địch hắn tại tối hậu quan đầu thất bại rồi. Hẳn là như thế. Thật sự là không nghĩ tới cuộc chiến đấu này vậy mà trước sau kinh lịch nhiều như vậy khó khăn chắc trở, cười nói sau cùng lại như cũng là Thương Thiên Thịnh. Đúng vậy a, đáng tiếc Trần Vô Địch nếu như không phải cuối cùng chủ quan lời nói cuộc chiến đấu này hắn chính là người thắng cuối cùng. Chỉ là hắn hay là quá mức tự đại thua ở Thương Thiên Thịnh tính toán phía dưới. Ai xem ra tương lai Áo So Tình Châu họ Thương không họ Trần. Một đạo nói tiếng âm vang lên có tiếc hận có cảm khái. Giờ phút này bên trên bầu trời Thương Thiên Thịnh nhìn xem Trần Vũ thần sắc ở giữa vô cùng đắc ý, cứ việc bị Trần Vũ đánh nửa tàn thế nhưng là cái này cũng đáng. Mà vừa lúc này Trần Vũ chậm rãi mở mắt ra. Ha ha, cốc bảo ngươi thành công rồi. Thương Thiên Thịnh có chút lo được lo mất hỏi Trần Vũ, trên mặt hiện một vòng tiêu dung. Thấy cảnh này Thương Thiên Thịnh con mắt đột nhiên sáng lên cười lên ha ha. Tốt tốt tốt. Hiện tại ta tuyên bố Trần Vô Địch từ đó chính là ta Thương Thiên Thịnh người hầu. Đảo mắt một vòng Thương Thiên Thịnh sáng sủa mở miệng làm cho tất cả mọi người đều là hung hăng chấn động. Trần Vũ bị Thương Thiên Thịnh khống chế. Ta ông trời ơi, Thiên Thịnh thắng. Gia gia Thiên Thịnh thắng. Nhiếp Hồng muốn vui đến phát khóc nhịn không được mở miệng quát lên, Nhiếp Viễn Minh bước dâu tử liên tục gật đầu. Không sai không sai. Ha ha, Thương Thiên Thịnh quả nhiên lợi hại. Mặc dù tuyệt đối chiến lực không bằng Trần Vô Địch thế, nhưng là luận tâm trí thủ đoạn Thương Thiên Thịnh thật là nghiền ép Trần Vô Địch a. Hiện tại càng là thu Trần Vô Địch khi người hầu đáo so Tình Châu đệ nhất nhân hoàn toàn xứng đáng. Ha ha, Thẩm Phi hiện tại các ngươi còn có cái gì muốn nói a? Nhiếp Hồng muốn nhịn không được lần nữa đối Thẩm Phi đắc chí bắt đầu. Thẩm Phi khỏe miệng hung hăng kéo ra ánh mắt cổ quái. Cái này Thương Thiên Thịnh đầu óc khó nói hỏng rồi. Ta Vũ Ca Tiếu Dung rõ ràng là đang giễu cả ta. Cái gì? Nhiếp Hồng muốn sững sờ lần nữa nhìn về phía Trần Vũ. Người hầu. Ha ha, để Cốc Bảo đoạt xá ta, sau đó lợi dụng cường giả đại chiến giết chết Thương Phi, diện kích động áo so Tình Châu các đại tộc chiến đấu, đem toàn bộ áo so Tình Châu hóa thành dị tộc một cái cứ điểm. Cốc Bảo, ngươi làm sao tất cả đều nói ra? Không, ngươi không phải Cốc Bảo, ngươi là Trần Vũ. Nghẹn ngào quát to lên, Thương Thiên Thịnh cảm giác được toàn bộ tâm đều hung hăng co rụt lại, toàn thân huyết dịch đều lạnh buốt một mảnh. Chương 1643, quen thuộc chỗ cũ. Chương 1643, quen thuộc chỗ cũ. Hắn nói thập cái gì? Khiếp sợ nhìn xem Thương Thiên Thịnh, tất cả mọi người đều đốc. Một là bởi vì Trần Vũ không có chuyện, thứ nhì thì là Trần Vũ nói ra sự tình thực tế là quá mức long trời lở đất. Mà nhìn Thương Thiên Thịnh phản ứng, Trần Vũ lời nói tất cả đều là thật. Dị tộc? Thương Thiên Thịnh là dị tộc người? Không, cái này đây không phải thật. Nhiếp Hồng muốn lắc đầu, cả người thất hồn lạc phách. Vị hôn phu của mình lại vậy mà là dị tộc? Gia gia nói cho ta cái này đây không phải thật. Nhiếp Viễn Minh gắt gao nhìn xem Thương Thiên Thịnh, sau đó thật sâu thở dài. Thương Thiên Thịnh tự mình nói ra lại thế nào có thể là giả? Mắt bị mù a? Chúng ta thật là mắt bị mù a? Nhiếp Viễn Minh mở miệng vô cùng nghĩ mà sợ. Nếu như một trận chiến này Trần Vũ thua, kia toàn bộ áo so Tình Châu đều sẽ bị dị tộc thống trị. Buồn cười, bọn hắn trước đó còn chờ đợi Thương Thiên Thịnh có thể thủ thắng. Vì cái gì ngươi không có chết? Cốc Bảo hắn ở đâu? Thương Thiên Thịnh đột nhiên giống to gắt gao nhìn xem Trần Vũ. Hắn, ta hiện tại liền đưa ngươi đi gặp hắn. Bạch. Thân thể lóe lên, Trần Vũ đi tới Thương Thiên Thịnh phía trước một trường trấn áp mà dưới. Nếu không muốn làm người vậy ngươi liền làm người dị tộc đi. Đối dị tộc chỉ có một chữ giết. Vâng. Bàn tay rơi xuống, Tứ Long Đại Ấn hung hăng nện ở Thương Thiên Thịnh trên đầu, lần này không còn có bất luận cái gì đạo tắc bảo hộ Thương Thiên Thịnh, đầu lâu ầm vang vỡ nát, sau đó là thân thể của hắn thẳng đến cuối cùng, thần trí của hắn cũng hoàn toàn bị đánh chết, cả người hóa thành huyết vụ đầy trời. Chết chết. Ánh mắt mọi người rung động nhìn lên bầu trời bên trong, kia đạo kiệt ngạo lăng tiên thân ảnh tràn ngập rung động. Trần tiên sinh uy nghiêm vô địch, ta cùng bái phục. Đột nhiên có đại lão tại thiên không bên trong bày xuống, thân thể vô cùng kính sợ. Ta cùng bái phục. Một đạo lại một thân ảnh đối Trần Vũ không lưng. Bọn hắn hoàn toàn phục tính sợ bên trong càng là mang theo nhàn nhạt cảm kích cùng xấu hổ. Nếu như không phải Trần Vũ lời nói như vậy, cơ hồ có thể suy ra tương lai bọn hắn đều sẽ thành dị tộc nô bộc. Nhiếp Viễn Minh nhẹ nhàng thở dài, mang theo Nhiếp Hồng muốn tới đến Trần Vũ trước mặt. Trần tiên sinh là Sa Minh có mắt không tròng, Sa Minh tại cái này bên trong hướng ngài xin lỗi. Trần tiên sinh đỏ muốn sai đối, thật xin lỗi. Nhiếp Hồng muốn túi đầu cắn môi, một mặt xấu hổ thần sắc. Không cần nói xin lỗi, bởi vì ta vốn không có để ý qua các ngươi. Lạnh lùng bước xuống một câu, Trần Vũ nhìn cũng không nhìn hai người, trực tiếp trở lại Thẩm Phi mấy người bên cạnh tiêu sái rời đi. Nguyên lai hết thảy đều chẳng qua là chúng ta tự đại a. Nhiếp Viễn Minh kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ tự rêu cười khổ. Một trận phong ba đi qua, áo so Tình Châu lần nữa khôi phục bình tĩnh, mà cái gọi là cường giả đại chiến cũng bởi vì lần này sự tình hủy bỏ. Tắc Hạ Học Cung đấu võ thánh cung giờ phút này cơ hồ trở thành toàn bộ áo so Tình Châu thánh địa. Mỗi ngày đến đây bái kiến Trần Vũ người quả thực là nối liền không dứt. Chỉ là không ngoài dự tính, tất cả đều bị cản trở về, chỉ có tùy thân mang tới lễ vật bị Thẩm Phi lưu lại. Mà Tắc Hạ Học Cung mọi người từ khi nghe nói Trần Vũ sự tích càng là đem Trần Vũ coi là thật tượng. Đối đây hết thảy Trần Vũ không thèm để ý chút nào, mà là ở tại đấu võ thánh cung bên trong tay vuốt một viên ám sát hạt châu nhỏ, ánh mắt bên trong tràn ngập thần sắc kích động. Thật sự là không nghĩ tới A Thương Thiên Thịnh trong nạp giới lại còn có loại vật này. Hư linh giới đăng nhập pháp bảo hắn đều có thể đạt được, thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Trần Vũ cảm khái. Trong tay hắn cái này mai hạt châu nhỏ chính là hư linh giới đăng nhập bảo cụ, có hạt châu này liền có thể tiến vào hư linh giới. Hư linh giới a. Nâng lên cái tên này, Trần Vũ trong ánh mắt liền hiện ra nồng đậm hoài niệm thần sắc. Cái gọi là hư linh chính là tồn tại ở thế giới hiện thực bên ngoài, tồn tại cùng loại với trên địa cầu vong du. Hư linh giới 10 điểm xa xưa, không có người biết hắn đến cùng là lúc nào liền tồn tại, chỉ là truyền thuyết cái này chính là từ nhân vật vô thượng sáng tạo mà ra, để người có thể tiến vào bên trong đạt được lịch luyện thần kỳ phương. Tiến vào bên trong người cũng không phải thật sự là tiến vào bên trong, mà là lợi dụng cái này hư linh châu tại hư linh giới bên trong bắn ra mình một đạo hư linh. Cái này một đạo hư linh có được tiến vào người tất cả tu vi cảnh giới, cơ hồ có thể nói là hoàn mỹ phúc khắc. Ở trong đó người có thể đối chiến cũng có thể giao lưu, càng là có thể mua bán, quả thực tựa như là một cái thế giới chân thật. Hư linh giới bởi vì thuộc tính đặc biệt cho nên cho dù là chết ở trong đó, tại hiện thực ở trong cũng chỉ là sẽ suy yếu một hồi mà thôi, cũng sẽ không chân chính tử vong. Cho nên rất nhiều đại thế lực thiên kiêu vì tôi luyện chiến tích của mình đều sẽ lựa chọn tiến vào hư linh giới, mà lại hư linh giới bên trong còn có rất nhiều cất giấu đồ tốt, chỉ cần có thể đạt được trong đó thường cho đối với tu vi mà nói càng là có lợi ích to lớn. Mà hư linh châu loại vật này chỉ có những cái kia thế lực rất lớn mới có. Áo so Tinh Châu mặc dù chiếm diện tích rộng lớn thế, nhưng là khoảng cách tinh không vùng đất trung ương mà nói chỉ có thể coi là xa xôi nông thôn, bất luận là cảnh giới tu hành hay là cường giả thực lực đều không thể cùng những địa phương kia đánh đồng. Có thể nói áo so Tinh Châu ở trong thiên kiêu còn không có tiến vào hư linh giới tư cách. Tự nhiên khi Trần Vũ đạt được cái này hư linh châu về sau sẽ ngoài ý muốn mà lại kinh hỉ. ở kiếp trước ta tiến vào hư linh giới bên trong hay là tại ta bái nhập lao sư môn hạ lao sư ban cho ta hư linh châu lúc này mới tiến vào bên trong. Mà lần này, nghĩ tới những thứ này Trần Vũ cười cười nắm thật chặt trong tay hư linh châu. Một thế này trước đó những cái kia đối thủ liền để ta xem một chút các ngươi bây giờ còn có thể hay không lại cùng ta tranh phong. Mắt sáng lên Trần Vũ lại không chần chờ nắm chặt hư linh châu lực lượng thần thức tiến vào bên trong lập tức tại Trần Vũ trong óc liền cảm giác được một cái vòng xoáy xuất hiện một cỗ to lớn sức lôi kéo đem hắn tâm thần trực tiếp kéo vào hư linh giới ở trong. Từ từ mở mắt Trần Vũ nhìn trước mắt cảnh tượng không khỏi cười khẽ. Quả nhiên a vẫn là ban đầu dáng vẻ. Ở kiếp trước mình cũng là tại ngưng thần cảnh thời điểm tiến vào hư linh giới mà vừa mới bắt đầu đi vào thời điểm cũng cùng hiện tại đồng dạng xuất hiện tại một cái cùng loại với lộ thiên quảng trường địa phương. Tân thủ thôn a. Trần Vũ lắc đầu cười cười. Hư linh giới bên trong nhưng phạm là lần thứ nhất tiến vào bên trong người dựa theo khác biệt cảnh giới trôi qua điểm đều sẽ xuất hiện tại khác biệt làng ở trong. Tại những này làng bên trong lẫn nhau ở giữa cũng không có thể chiến đấu. Một khi sau khi ra ngoài như vậy chính là tùy ý chiến đấu. Cho nên hiện tại cái này bên trong chẳng khác gì là vong du bên trong tân thủ phúc lợi thôn đối cứng người tiến vào có bảo hộ. Ngay tại Trần Vũ hoài niệm thời điểm liên tiếp thanh âm không ngừng vang lên. Hôm nay ta vệ người sáng suốt tiến vào nơi đây chắc chắn trở thành ngưng thần cảnh đệ nhất nhân. Ha ha, ta Hà Hạo Quang rốt cục chính thức tiến vào hư linh giới ngưng thần cảnh, đám tiểu tể tử các ngươi sợ sao? Thứ ngưng thần cảnh tu sĩ tại ta Tây Môn Tinh trước mặt đều là sâu kiến. Một đạo lại một bóng người chậm rãi xuất hiện tại cái này bên trong. Mỗi một bóng người trên mặt đều tràn ngập tuyệt đối tự tin. Trần Vũ lông mày nhíu lại có chút ngoài ý muốn có chút hí ngược. Có ý tứ thật có ý tứ. Chương 1644, hoành động hư linh giới danh tự. Chương 1644, hoành động hư linh giới danh tự. Trần Vũ đưa mắt nhìn bốn phía liền thấy những này xuất hiện thân ảnh các tộc nhân vật đều có mà đều không ngoại lệ, mỗi một thân ảnh phía trên đều có nồng đậm khí thế cường đại chính không chút kiêng kỵ hướng ngoại phát tán phảng phất sợ người khác ta không biết bọn hắn cường đại. Toàn bộ trường hợp bên trong chỉ có Trần Vũ còn có rất ít một bộ điểm trên thân người khí thế rất bình thản. Trần Vũ biết những người này giống như hắn đều là che giấu thực lực chân thật của mình. Hư linh giới bên trong bởi vì giết người bất tử mà lại ở trong đó đều có rất nhiều dùng tên giả cho nên chiến đấu rất nhiều có ít người sợ bị người khác để mắt tới có ít người thì muốn giả heo ăn thịt hổ căn cứ vào đủ loại nguyên nhân liền sẽ lựa chọn che giấu mình thực lực. Chỉ có đối tự thân thực lực tuyệt đối tự tin nhân vật mới có thể tại vừa tiến đến thời điểm liền đem tất cả thực lực bày ra để người kính sợ. Hắc bằng hưu xem ra người cũng che giấu thực lực ra quả nhiên giống chúng ta dạng này mới thông minh bọn hắn loại người này quả thực chính là đại ngốc bức. Tiến đến trước đó đều không có điều tra rõ ràng hiện tại thế nhưng là có người chuyên môn để mắt tới ngưng thần cảnh bên trong những cao thủ kia đâu. Một thanh âm tại Trần Vũ bên cạnh vang lên quay đầu nhìn lại Trần Vũ liền thấy một trường cười tủm tỉm mặt mà lại vô cùng anh tuấn. Hư linh giới bên trong cho dù là tướng mạo đều có thể theo tâm ý của mình biến hóa cho nên giờ phút này Trần Vũ cũng không biết người trước mắt này hiện thực ở trong là có hay không trưởng thành dạng này. Chỉ là Trần Vũ có chút ngoài ý muốn không nghĩ tới mình mới vừa tiến vào hư linh giới liền có người chủ động tìm mình đáp lời. Tự giới thiệu dưới ta lát nữa muốn cho mình đặt tên gọi là Túc Phong. Trần Vũ nhẹ gật đầu Thương Vũ. Nói ra một cái dùng tên giả Trần Vũ nhìn xem Túc Phong có chút ngoài ý muốn. Có người để mắt tới ngưng thần cảnh cao thủ có ý tứ gì? Nghe tới Trần Vũ cha hỏi Túc Phong cười cười. Người đây liền hỏi đối người. Ta khi tiến vào hư linh giới thời điểm thế nhưng là tìm hiểu rất rõ ràng. Ta không biết ngươi có hay không nghe qua một cái tên là Trần Vũ người. Trần Vũ. Nghe tới Túc Phong lời nói Trần Vũ lông mày nhíu lại có chút ngoài ý muốn. Mình vừa mới bước vào hư linh giới liền nghe tới tên của mình. Người này có cái gì đặc biệt ta? Khó nói hắn tại hư linh giới rất nổi danh. Đương nhiên a. Túc Phong một mặt chuyện đương nhiên. Người ta không biết hiện tại cái này Trần Vũ thế nhưng là toàn bộ hư linh giới bên trong nhất là nóng nảy một cái tên. Mà những cái kia để mắt tới ngưng thần cảnh cao thủ chính là vì tìm kiếm Trần Vũ. A. Tâm niệm vừa động Trần Vũ không khỏi híp mắt lại. Đây là vì cái gì? Túc Phong cười một mặt bắt quái thần sắc. Nói lên cái này liền không thể không xách một nhân vật đó chính là toàn bộ hư linh giới nữ thần một trong Thiên Phượng Huyền Tố cung phượng nữ Tiêu Huyên Nhi. Tiêu Huyên Nhi cực kỳ ưu tú hiện tại nghe nói đã là hợp đạo đại viên mãn cường giả. Người theo đuổi vô số thế nhưng là Tiêu Huyên Nhi đối với mấy cái này người theo đuổi tất cả đều không lưu tình chút nào cự tuyệt ngay cả cơ hội cũng không cho. Mà nguyên nhân cũng là bởi vì Tiêu Huyên Nhi công khai đối ngoại tuyên bố qua mình đã có nam nhân. Mà trải qua nhiều như vậy thế lực lớn điều tra về sau đã phát hiện cái này nam nhân chính là đến từ một cái địa phương nhỏ ra hỏa tên là Trần Vũ theo phỏng đoán hiện tại hẳn là ngưng thần cảnh đại viên mãn tu vi. Mà xem như Tiêu Huyên Nhi nam nhân sớm muộn có một ngày ra hỏa này sẽ xuất hiện tại hư linh giới. Tiêu Huyên Nhi người theo đuổi đó cũng đều là các đại đỉnh tiêm thế lực thiên tiêu cho nên bọn hắn phát ra liên hợp đánh giết khiến đối mỗi một lần xuất hiện tại hư linh giới ngưng thần cảnh cường giả đều muốn kiểm tra. Mục đích chính là vì tìm tới Trần Vũ. Mà loại này lục soát đã cầm tiếp theo nhiều năm. Hư linh giới bên trong mỗi một cái đại cảnh giới ở giữa đều là đơn độc cô lập những người theo đuổi kia cảnh giới quá cao không cách nào đến ngưng thần cảnh tầng này hư linh giới cho nên để ngưng thần cảnh đỉnh tiêm hư linh cảnh cường giả trở thành thủ hạ của bọn hắn đối tất cả ngưng thần cảnh cường giả triển khai kéo lưới thức loại bỏ. Mà những người này hiện tại không kiêng nghệ gì như thế gặp những người kia về sau khẳng định phải ăn một phen đau khổ hắc hắc ngươi nói những người này có phải là ngốc. Túc Phong nhìn xem những cái kiêng như bức hống hống người khỏe miệng hiện ra nồng đậm khinh thường thiếu dung. Trần Vũ sững sờ khỏe miệng nhộn nhạo lên nồng đậm ý cười. Huyên Nhi ta cuối cùng lại nghe được ngươi tin tức a chỉ là không có nghĩ đến hiện tại thực lực của ngươi vậy mà đã đến hợp đạo cảnh đại viên mãn. Áp lực của ta rất lớn a lắc đầu Trần Vũ con mắt bên trong một mảnh ý cười. Không nghĩ tới mình cương tiến vào hư linh giới liền trở thành tất cả ngưng thần cảnh cường giả công địch. Có ý tứ rất có ý tứ. Đã như vậy lời nói vậy liền để ngươi biết nam nhân của ngươi đến rồi. đi thôi đi sinh mệnh cột đá. Trần Vũ mở miệng hướng về sinh mệnh cột đá đi đến. Túc Phong sững sờ. Gia hỏa này cho hắn ấn tượng đầu tiên chính là cái gì cũng không biết đạo tiểu bạch mà thôi, không nghĩ tới vậy mà biết sinh mệnh cột đá. Khó nói hắn cũng làm qua công khóa. Lắc đầu, Túc Phong đi theo Trần Vũ sau lưng hướng về sinh mệnh cột đá đi đến. Sinh mệnh cột đá chính là lần thứ nhất bước vào hư linh giới người cho mình đặt tên địa phương, không chỉ có sẽ định ra tên của mình, càng là sẽ đem mình trước mắt tu vi không giữ lại chút nào bại lộ tại mọi người trước mắt. Giờ phút này tại cái này bên trong đã hội tụ rất nhiều người đều tại cho mình đặt tên. Vừa rồi những cái kia phách lối người từ không cần phải nói tất cả đều lên bản danh, cũng có rất nhiều lên tên khác. Liền ngay cả Trần Vũ danh tự đều có không ít lên. Mục đích đúng là để tỏ lòng đối Tiêu Huyên Nhi ái mộ. Như thế để Trần Vũ khỏe miệng hung hăng kéo ra. Bất quá trên cơ bản tuyệt đại một số người tu vi đều là ngưng thần cảnh đại viên mãn, yếu nhất cũng là ngưng thần cảnh cực hạn, mà lại số lượng rất ít. Dù sao đến nơi đây người đều là vì không ngừng tôi luyện mình, muốn cùng ngưng thần cảnh những cường giả khác đối chiến, nếu như cảnh giới quá thấp đến nơi đây chính là bị vũ đục. Cho nên có thể người tiến vào đều sẽ lựa chọn đến ngưng thần cảnh đại viên mãn thời điểm lại đi vào. Mà những cái kia ngưng thần cảnh cực hạn tồn tại cũng đều không ngoại lệ, tất cả đều là đỉnh tiêm thế lực siêu cấp thiên kiêu có vượt cảnh mà chiến lực lúc này mới dám bước vào hư linh giới. Rốt cục tại cùng trọn vẹn sau một canh giờ đến phiên Trần Vũ. Đi đến sinh mệnh cột đá trước đó, Trần Vũ tu vi hoàn toàn bày ra. Ngưng thần cảnh đại thành. Khi cái này năm chữ xuất hiện thời điểm phụ cận hết thảy mọi người tất cả đều sửng sốt. Mở to hai mắt nhìn một mặt không thể tin. Cái này là một cái duy nhất ngưng thần cảnh đại thành tiểu dám tiến vào hư linh giới ra hỏa. Hắn chỉ có ngưng thần cảnh đại thành. A đủ khó nói là thằng điên. Cuồng vọng. Tiểu tử này quả thực cuồng vọng đến cực điểm a. Cũng dám lấy thực lực như thế xuất hiện tại hư linh giới ở trong. A đủ tiểu tử này xong. Về sau hắn khẳng định sẽ bị ngược không dám đợi tại nơi này. Trận trận ồn ào vang lên, Túc Phong cũng sửng sốt. Ta đi bằng hữu nguyên lai like, ngươi không phải che giấu mình thực lực mà là thực lực của ngươi liền chỉ có ngần ấy. Ngươi là gan cũng quá lớn đi. Trần Vũ cười mà không nói, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới định ra mình dài đến 8 chữ danh tự. Thương Vũ, Tiêu Huyên Nhi nam nhân. Chương 1645, không cẩn thận phá kỷ lục. Chương 1645, không cẩn thận phá kỷ lục. Toàn bộ tràng diện vắng vẻ im lặng. Tất cả mọi người nhìn xem cái tên này, tất cả đều há to miệng gắt gao trừng trong mắt trong óc ngạc nhiên một mảnh. Thương Vũ ngươi. Túc Phong nhìn xem Trần Vũ sau đó đột nhiên chấn động kéo lại Trần Vũ cánh tay một mặt lo lắng mở miệng. Nhanh đem danh tự đổi. Ngươi có biết không đạo cái tên này sẽ khiến bao lớn vận sóng. Túc Phong khẩu khí vô cùng nghiêm túc. Không sao, không phải còn có người đặt tên gọi là Trần Vũ a. Trần Vũ cười hoàn toàn không thèm để ý, đã mình đến kia đương nhiên phải để Tiêu Huyên Nhi biết hắn tồn tại. Dù sao tại hiện thực ở trong hắn còn không có biện pháp trực tiếp đi đến Thiên Phượng Huyền Tố Cung ở trong. Những cái kia gọi Trần Vũ người đều không ngoại lệ tất cả đều chết a. Là tại trong thế giới hiện thực cũng chân chính chết. Ngươi có biết không đạo? Những cái kia muốn giết chết Trần Vũ ra hỏa trong tay đều là có diệt linh châm, có thể xuyên tấu qua hư linh giới trực tiếp diện sát bản thể thần thức. Những người kia nguyên bản bất quá là vì chơi vui, kết quả không có một cái sống sót. Bây giờ căn bản liền không có người còn dám đem tên của mình cùng Trần Vũ đáp lên quan hệ. Ngươi ngược lại tốt rồi, nói thẳng chính mình là Tiêu Huyên Nhi nam nhân. Ngươi đây quả thực là muốn chết ta. Túc Phong tay che chán đầu một mặt không thể tưởng tượng nổi. Một cái ngưng thần cảnh đại thành ra hỏa tiến vào hư linh giới, cái này vốn là đã là rất để người ngạc nhiên sự tình. Không nghĩ tới hiện tại gia hỏa này tại vừa mới đặt tên liền làm cho tất cả mọi người lần nữa hung hăng chấn kinh một đêm. Cho dù là thật thích Tiêu Huyên Nhi cũng không thể dạng này với ta. Ngươi một cái ngưng thần cảnh gia hỏa mà thôi, lại thế nào có thể trở thành Tiêu Huyên Nhi nam nhân? Mà lại tại hư linh giới bên trong Tiêu Huyên Nhi người theo đuổi người ngưỡng mộ nhiều như thế, theo Túc Phong Trần Vũ một cử động kia không khác là cùng toàn bộ hư linh giới là địch. Diệt linh châm. Trần Vũ lông mày nhíu lại có chút ngoài ý muốn. Hư linh giới bên trong có rất nhiều đặc thù bảo cụ, mà cái này diệt linh châm chính là trong đó một loại có thể xuyên thấu qua hư linh diệt sắt trong thế giới hiện thực bản thể. Không nghĩ tới những người này vì giết mình vậy mà chuẩn bị loại vật này. Cương tiến đến liền muốn bức ta giết người ai? Trần Vũ lắc đầu một mặt cười lạnh. Nếu như bọn hắn dám đến vậy liền để bọn hắn tới đi. Nếu như bọn hắn không sợ chết. Thanh âm lạnh lùng làm cho tất cả mọi người đều là sững sờ, sau đó kinh thiên cười to đống nhiên vang lên. Ha ha, ai u chết cười ta. Gia hỏa này cũng dám nói ra loại này khoác lác. Hắn có phải hay không muốn chết? Ngưng thần cảnh đại thành tiểu tử tại cái này bên trong chính là rác rưởi tồn tại cũng dám lên loại này danh tự. Hắn đến cùng là cái kia bên trong đụng tới tên dở hơi. Thật là làm cho ta mở mắt ta. Ai ú không được, thật sự là không được, ta ngược lại là muốn nhìn một chút ngưng thần cảnh những cái kia đỉnh tiêm cao thủ đến cùng sẽ làm sao làm chết gia hỏa này. Nụ cười chế nhạo không ngừng quanh quẩn tại bốn phía, đối này Trần Vũ không thèm để ý chút nào, sắc mặt ý nguyên lãnh đạm vô cùng. Sự thật vĩnh viễn so nói nhảm đến muốn rung động. Chờ mình trở thành hư linh giới ngưng thần cảnh đệ nhất nhân thời điểm những người này tự nhiên là sẽ ngậm miệng. Mà lại hư linh giới bên trong thế nhưng là có không ít đồ tốt á, hiện tại hẳn là đi xem một chút ghi chép bảng a. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Trần Vũ trong mắt tinh quang bùng lên. Ghi chép bảng. Đây chính là toàn bộ hư linh giới ở trong nhất làm cho người kích động lòng người địa phương, bởi vì tại kia bên trong thế nhưng là tổn phóng toàn bộ hư linh giới bên trong đồ tốt nhất. Nhưng phạm là có thể tại ghi chép trên bảng phá kỷ lục lời nói liền có thể đạt được hư linh giới bên trong ẩn tàng đồ tốt. Mà lại tên của hắn đều đem lưu tại ghi chép trên bảng để hư linh giới ở trong tất cả mọi người nhìn thấy. Toàn bộ hư linh giới tựa như là một tầng lại một tầng thế giới, mỗi một cái đại cảnh giới ở giữa đều là tướng hô ngăn cách lẫn nhau không cách nào gặp nhau, thế nhưng là ghi chép trên bảng danh tự lại xuất hiện tại mỗi một tầng hư linh giới bên trong. Nếu như mình ở phía trên lưu danh lời nói như vậy mình liền có thể để Tiêu Huyên Nhi biết mình đến rồi. nhớ được ở kiếp trước thời điểm Trần Vũ vừa mới bước vào ghi chép sườn núi đã từng cùng mấy lớn thiên kiêu cùng thế hệ cạnh tranh muốn bài trừ ghi chép, đáng tiếc đều không ngoại lệ, tất cả đều thất bại. Dù sao loại này ghi chép muốn bài trừ lời nói thực tế là quá khó. Lúc kia Trần Vũ chỉ là ngưng thần cảnh bên trong tương đối đột xuất một cái tồn tại, không hề giống như bây giờ có được như thế nghịch thiên chiến lực. Bất quá một thế này, Trần Vũ cười lạnh sải bước hướng về ghi chép thiên bảng đi đến. Bất quá hắn vừa mới bước ra bước đầu tiên thời điểm liền nghe tới len ken một tiếng. Thương Vũ, Tiêu Huyên Nhi nam nhân, lần thứ nhất bước vào hư linh giới tức trở thành công địch, thành công dương danh lập vạn, thu hoạch được xương hào muôn người công địch. Như thế thanh âm vang vọng tại mỗi người trong đầu, liền thấy toàn bộ hư linh giới bên trên bầu trời đột nhiên hạ xuống một đạo quang trụ bao phủ Trần Vũ, để Trần Vũ vô cùng dễ thấy. Dạng như vậy quả thực tựa như là thần tích giáng lâm nhân gian. Ta đủ. Túc Phong mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem bên cạnh Trần Vũ, cả người đều mắt trợn tròn. Mẹ nhà hắn còn có thể dạng này. Lên một cái tên mà thôi liền trở thành công địch, càng là phá ghi chép. Đây chính là ghi chép a. Túc Phong tiến đến trước đó thế nhưng là làm đủ công khóa thật sâu, biết muốn bài trừ ghi chép kia là gì chờ gian nan, dù sao những này ghi chép đều là hư linh giới thiết lập tốt, cho dù là những cái kia đỉnh tiêm cao thủ cũng không có khả năng cứ như vậy tùy tiện bài trừ. Nhưng không có nghĩ đến gia hỏa này chỉ là một cái tên mà thôi liền phá ghi chép. Công địch. Mọi người thấy một màn này mỗi người khỏe miệng đều là hung hăng kéo ra. Loại chuyện này quả thực chính là chưa từng nghe thấy. Chính Trần Vũ cũng là khỏe mắt ngảy lên. Loại chuyện này cũng là không có ai. Như thế ghi chép phá mất về sau tin tức lập tức truyền khắp toàn bộ hư linh giới các tầng. Trong đó chấn động quả thực như là núi kêu biển gầm. Cái gì? Có người dám lên danh tự như vậy? Giết. Cái này Thương Vũ nhất định phải giết chết. Đáng chết. Ta mới là Tiêu Huyên Nhi nam nhân. Không có bất kỳ người nào có thể cùng ta đánh đồng. Để ngưng thần cảnh những tên kia tìm tới cái này Thương Vũ giết chết hắn. Ha ha, tiểu tử cuồng vọng á, vậy mà trở thành công địch. Tốt. Ta ngược lại muốn xem tiểu tử này đến cùng có cái gì đặc thù. Hư linh giới các nơi một đạo nói tiếng âm vang lên mang theo quyết tuyệt sát ý. Mà tại hợp đạo cảnh hư linh giới bên trong một chỗ trên lôi đài, một đạo tịnh lệ tuyệt thế thân ảnh đứng tại kia bên trong, vô số đạo mang theo nồng đậm ái mộ thần sắc ánh mắt tất cả đều hội tụ tại nữ tử này trên thân. Thiên Phượng Huyền Tố cung phượng nữ Tiêu Huyên Nhi. Thời khắc này Tiêu Huyên Nhi gắt gao nắm chặt nắm đấm, trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm thần sắc kích động. Trần Vũ, ngươi rốt cục đến rồi. Chương 1646, bạo quân đến rồi. Chương 1646, bạo quân đến rồi. Làm càn. Lớn mật. Tiêu Huyên Nhi bên cạnh một nữ tử tuổi tác có chút lớn, giờ phút này khí toàn thân đều đang run rẩy, mặt giận dữ. Gia hỏa này cũng dám nói dùng loại này danh tự, quả thực chính là to gan lớn mật. Huyên Nhi, ngươi yên tâm, nhất định sẽ có người đi thu thập gia hỏa này, tựa như dĩ vãng thu thập những cái kia gọi là Trần Vũ người đồng đạo. Người này cũng là Thiên Phượng Huyền Tố cung ở trong người phân biệt đối xử, xem như Tiêu Huyên Nhi sư tỷ gọi là Diệp Nhiên, lần này cùng Tiêu Huyên Nhi cùng một chỗ tiến vào hư linh giới ở trong lịch luyện, không nghĩ liền gặp loại chuyện này. Trước đó bao nhiêu người đã từng mệnh danh là Trần Vũ để Tiêu Huyên Nhi lần lượt kích động, sau đó lại một lần lần thất vọng. Diệp Nhiên mỗi lần nhìn thấy Tiêu Huyên Nhi loại kia thất vọng bộ dáng đều rời khỏi phẫn nộ, một là đối giả mạo người phẫn nộ, hai là đối Trần Vũ bản nhân cảm giác được phẫn nộ. Bọn hắn Thiên Phượng Huyền Tố cung phượng nữ toàn bộ tinh không bên trong cao cấp nhất tồn tại, là Thiên Phượng Huyền Tố cung tiến thêm một bước hy vọng, nhưng bây giờ vậy mà bởi vì một cái như thế tiểu tử mà như thế chán nản, cho nên toàn bộ Thiên Phượng Huyền Tố cung trên dưới đối Trần Vũ đều ôm lấy rất sâu địch ý. Tiêu Huyên Nhi không nói chỉ là ánh mắt sáng rực nhìn về phía trước. Không sai, có thể đặt tên gọi là Trần Vũ người có rất nhiều thế, nhưng là có thể đặt tên gọi Trần Vũ tuyệt đối chỉ có Trần Vũ bản thân hắn. Cái tên này Trần Vũ chỉ nói cho nàng một người. Huống chi tại cái tên này đằng sau còn chú bên trên một câu như vậy lời nói. Hôn đản, ngươi rốt cục xuất hiện. Đây là cô ý để ta biết ngươi sao? Tiêu Huyên Nhi cắn cắn miệng môi dưới có một loại xúc động hận không thể lập tức vọt tới ngưng thần cảnh tầng kia hư linh giới đi gặp một lần Trần Vũ. Sư tỷ, chúng ta có thể hay không đi ngưng thần cảnh hư linh giới? Ta muốn đi gặp hắn một chút. Tiêu Huyên Nhi mở miệng. Diệp Nhiên chấn động sau đó lập tức lắc đầu. Huyên Nhi, ngươi cũng biết đến hư linh giới mỗi một cái đại cảnh giới ở giữa đều có vô cùng cường đại hàng rào, chúng ta chính là hợp đạo cảnh giới, mà cái kia cuồng đồ chẳng qua là ngưng thần cảnh tiểu gia hỏa mà thôi, muốn xuyên qua hư linh giới hàng rào căn bản là từ xưa tới nay chưa từng có ai làm được qua. Cho dù là những cái kia kinh tài tuyệt diễm nhất nhân vật cũng không có làm đến bước này, chúng ta cũng không có khả năng. Lắc đầu, Diệp Nhiên lại cười. Ta biết ngươi bị cái này cuồng đồ giận đến, ngươi yên tâm đi, không được bao lâu tên kia liền nhất định sẽ biến mất tại hư linh giới ở trong, bởi vì ngươi những người theo đuổi kia nhất định sẽ chơi chết tên kia. Diệp Nhiên chỉ coi Tiêu Huyên Nhi là bị gia hỏa này cho khí hồ đồ, muốn tự mình động thủ giải quyết đối phương. Một bên mọi người nhao nhao gật đầu phụ họa Diệp Nhiên. Vừa rồi tại trên lôi đài bị Tiêu Huyên Nhi đánh bại người lúc này cũng là gật đầu không ngừng. Đúng vậy a, Huyên Nhi ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không bỏ qua gia hỏa này. Ta thân đệ đệ hiện tại chính là ngưng thần cảnh đại viên mãn cường giả, cũng tại hư linh giới bên trong, ta hiện tại liền nói cho hắn để hắn chơi chết tên kia. Đúng đúng đúng, Huyên Nhi ngươi thế nhưng là tâm can của ta tiểu bảo bối, chúng ta tuyệt sẽ không để ngươi chịu đụng. Hắn không phải đạt được muôn người công địch xưng hào sao? Vậy chúng ta liền để hắn biết cái gì gọi là thế gian đều là địch, cái gì gọi là nửa bước khó đi. Đúng là như thế, dám can đảm như thế khinh nhờn nữ thần của ta, ta há có thể tha cho qua hắn. Diệt Linh Châm đã chuẩn bị sẵn sàng, ta lập tức cho ngưng thần cảnh đám người kia hạ mệnh lệnh để bọn hắn toàn diện truy sát cái này Thương Vũ. Một đạo đạo phẫn nộ bên trong mang theo nồng đậm muốn biểu hiện thanh âm vang lên, tựa hồ hận không thể lập tức vọt tới ngưng thần cảnh tầng kia hư linh giới đem Trần Vũ trực tiếp chơi chết. Những người kia đều sẽ chết. Tiêu Huyên Nhi nhìn trước mắt những người này lạnh lùng mở miệng. Hắn tin tưởng Trần Vũ một khi xuất hiện vậy liền tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể là Trần Vũ đối thủ. bởi vì nàng nam nhân là mạnh nhất. Ta ông trời ơi, nữ thần ngươi là đang lo lắng ta sao? Ta quá cảm động. Vì ngươi ta nguyện ý lên núi đào xuống biển lửa. Nữ thần vậy mà lại mở miệng quan tâm ta. Ta cảm giác mùa xuân đến rồi. Ta cùng nữ thần khoảng cách lại tiến một bước. Nữ thần a, nữ thần của ta, ta thời gian dài như vậy cố gắng bởi vì ngươi một câu nói kia liền đủ. Mọi người thấy Tiêu Viên Nhi tất cả đều là một mặt cảm động. Cho tới nay Tiêu Viên Nhi đối bọn hắn từ trước đến nay là không nể mặt mũi, chưa từng có nói qua bất luận cái gì một câu lời hữu ích, đều là vô cùng lãnh đạm. Nhưng là bây giờ Tiêu Viên Nhi vậy mà trước mặt mọi người nói ra những lời này đến. Bọn hắn chỉ coi Tiêu Viên Nhi bởi vì bọn hắn lâu dài truy cầu cảm động. Lúc này mới sẽ có chút quan tâm bọn hắn một chút. Mà một câu nói kia theo bọn hắn nghĩ đã là thiên đại tiến bộ. Tiêu Viên Nhi khỏe miệng không khỏi kéo ra mình, câu nói này chỉ là một phen trào phúng á, trào phúng những người này không biết tự lượng sức mình. Làm sao tại trong mắt của những người này liền biến thành quan tâm? Đây là cái gì kỳ hoa não mạch kín? Ai Viên Nhi, ngươi không nên cho bọn hắn hy vọng. Diệp Nhiên lắc đầu. Nghe nói như thế Tiêu Viên Nhi cảm giác sâu sắc im lặng. Chỉ là trong lòng bên trong càng phát ra chờ mong nghe tới Trần Vũ càng nhiều tin tức. Hợp đạo cảnh hư linh giới phát sinh đây hết thảy Trần Vũ hoàn toàn ta không biết, hắn hiện tại ngay tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới đi hướng ghi chép bảng. Ghi chép trên bảng đông đảo khiêu chiến hạng mục tất cả đều thình lình xuất hiện. Trong đó bài trừ ghi chép cũng đều tại trên đó biết. Huyên Nhi chắc hẳn ngươi đã biết ta đến đi. Ngươi yên tâm, qua không được bao lâu tại hư linh giới bên trong chúng ta liền sẽ gặp nhau. Trần Vũ nắm thật chặt nắm đấm, ánh mắt đảo qua ghi chép trên bảng một cái khiêu chiến hạng mục. Xuyên qua hư linh giới hàng rào đến hợp đạo cảnh hư linh giới. Cái này khiêu chiến ghi chép cho tới bây giờ đều là một mảnh trống không, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đạt tới. Ai Thương Vũ, ngươi để ta nói ngươi cái gì tốt? Cái này ngươi cần phải tự cầu phúc. Ngươi bây giờ tại toàn bộ hư linh giới bên trong đều đã trở thành công địch, tiếp xuống sẽ có một đợt lại một đợt người đến tìm ngươi phiền phức. Đợi đến người mới bảo hộ kỳ kết thúc về sau ngươi coi như có đại phiền toái. Túc Phong nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt có một tia đồng tình. Khoảng thời gian này tuyệt đối không được từ cái này bên trong ra ngoài. Mặc dù Tân Thủ thôn rất tiểu, bất quá tại cái này bên trong tối thiểu nhất là an toàn. Ta đi trước. Túc Phong lắc đầu trực tiếp rời đi cái này bên trong hướng về ngoài thôn đi đến. Tân Thủ thôn mặc dù an toàn thế nhưng là chiếm diện tích lại là rất tiểu, mà lại bên trong trừ đặt tên còn có một số cơ bản tin tức bên ngoài cái gì cũng không có, hoàn toàn không thể hiện được hư linh giới chỗ tốt. Cho nên nhưng phàm là đi tới người nơi này trên cơ bản tại lên xong danh tự về sau đều sẽ rời đi Tân Thủ thôn đi thăm dò toàn bộ hư linh giới. Hắc hắc, tiểu tử ngươi cũng không nên ra Tân Thủ thôn nha, nếu không sẽ chết rất thế thảm. Chính là như thế a, cả một đời đợi tại nơi này đi thế giới bên ngoài rất nguy hiểm nha. Trận trận trêu chọc tiếng vang lên, một đạo tiếp lấy một bóng người đi ra ngoài. Bên ngoài rất nguy hiểm. Trần Vũ lông mày nhíu lại nết miệng cười một tiếng. Đích xác rất nguy hiểm a, bởi vì ta đến rồi. Trần Vũ lại nghĩ tới ở kiếp trước về sau mình tại hư linh giới ở trong xương hào bạo quân. Lại không chần chờ Trần Vũ xài bước hướng về Tân Thủ thôn đi ra ngoài. Chương 1647, nguyên lai là hắn. Chương 1647, nguyên lai là hắn. Hư linh giới rất lớn mà lại như là thế giới hiện thực cũng có rất nhiều thành trấn vân vân. Có thể nói cái này bên trong hoàn toàn chính là thế giới hiện thực phiên bản. Tại Tân Thủ thôn bên ngoài chính là hư linh giới hoang nguyên khu vực, phải xuyên qua trọn vẹn mấy trăm dặm mới có thể đến tòa thành thứ nhất trấn. Đối với những người này đến nói đây hết thảy cũng không phải là cái gì chuyện quá khó khăn, dù sao tiến vào người nơi này đều không phải bình thường người. Cho nên cái này Tân Thủ hoang nguyên đồng dạng đều là không hề giấu chân người, không có người dừng lại. Nhưng là hôm nay không giống lần lượt, từng khí thế mạnh mẽ không ngừng xuất hiện tại cái này bên trong khoảng chừng ánh mắt hơn 20 người tất cả đều băng lãnh nhìn xem Tân Thủ thôn phương hướng, trên mặt của mỗi người đều có không che giấu chút nào sát ý xác định rồi sao. Cái kia gọi là Thương Vũ gia hỏa ngay tại cái này bên trong. Có người lạnh lùng mở miệng. Một bên lập tức có người nhẹ gật đầu. Sẽ không sai, chúng ta khoảng cách cái này bên trong gần nhất nhận được tin tức về sau lập tức liền đuổi tới cái này bên trong, hắn tuyệt không có khả năng chạy trốn được. Trừ phi hắn bệnh viện ở tại Tân Thủ thôn hoặc là không còn bước vào hư linh giới bên trong, nếu không hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Những người khác tất cả đều nhẹ gật đầu, trong thần sắc tràn ngập khinh thường. Từ hợp đạo cảnh hư linh giới nơi đó đã truyền đến tin tức cái này gọi là Thương Vũ gia hỏa nhất định phải giết chết. Chuyện này quyết không thể có đủ mảy may chỗ sơ suất. Chúng ta Hung Giang thành là tới gần Tân Thủ thôn gần nhất thành trấn, nhất định phải tại cái khắc cường giả đến trước đó đem cái tia Thương Vũ giết chết, bộ dạng này nói không chừng ca ca ta liền có thể đạt được Huyên Nhi tiểu thư chú ý. Các ngươi 10 triệu muốn coi trọng. Một thủ lĩnh bộ dáng người lạnh lùng mở miệng. Hắn chính là Hung Giang thành thành chủ Phương Cảnh. Phương thành chủ yên tâm, tiểu tử kia chỉ cần dám mạo hiểm đầu tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Mọi người tất cả đều là cười lạnh không thôi. Mau nhìn có người ra. Lúc này đột nhiên có người hô lên. Liền thấy ăn năn hối lôi tay thôn phương hướng có người đi ra, 20 người nhất thời tất cả đều lông mày nhíu lại, trong ánh mắt có một tia chờ mong thần sắc. T. Vừa mới ra liền có người chặn giết chúng ta. Cái này loại chuyện này thật sự là chưa từng nghe thấy a. Có người mới vừa từ Tân Thủ thôn sau khi đi ra nhìn thấy Phương Cảnh bọn người lập tức hít một hơi lãnh khí. Bọn hắn tiến đến trước đó đều từng sớm hiểu qua một chút. Dưới tình huống bình thường mới vừa từ Tân Thủ thôn ra cũng sẽ không có người trực tiếp tới vây giết bọn hắn, chỉ có đợi đến bọn hắn tiến về thành trấn bắt đầu muốn khiêu chiến những người khác thời điểm mới có chiến đấu bộc phát. Thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng hôm nay vậy mà thoáng cái đến hơn 20 người. Cái này tại dĩ vãng là xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình. Các ngươi là muốn cùng ta cùng chiến đấu a? Ta Tây Môn Tinh lập chí muốn trở thành ngưng thần cảnh đệ nhất nhân, tuyệt sẽ không e ngại các ngươi phải chiến, lời nói vậy liền đến chiến đi. Tây Môn Tinh bước ra một bước lạnh lùng nhìn trước mắt 20 người tới chiến ý sôi trào. Hắc hắc, xem ra ta con đường vô địch nhất định từ các ngươi bắt đầu. Tới đi, ta vệ người sáng suốt đem dùng bất bại chiến tích đúc thành uy nghiêm của ta. Vệ người sáng suốt cũng là dậm chân mà ra một mặt ngạo nghễ thần sắc. Ha ha, thật sự là rất tốt, không nghĩ tới ta cương vừa tiến đến liền có thể gặp được chiến đấu, để ta xem một chút ta Hà Hạo Quang đến cùng có thể hay không. Cười nói cuối cùng, cái này đến cái khác thanh âm vang lên, tất cả đều là chiến ý sôi trào vô cùng. Bọn hắn đều là các thế lực lớn đỉnh cấp thiên tiêu, cái kia không phải thân kinh bát chiến, nếu không cũng không có khả năng tiến vào hư linh giới, càng không khả năng tại lúc mới bắt đầu nhất liền phóng ra loại kia hào ngôn. Hiện tại gặp được cản đường người, dù là đối phương không phải người mới, bọn hắn cũng hoàn toàn không có một chút sợ hãi. Thật sự là ngớ ngẩn, đây chính là Hung Răng Thành thành chủ a. Các ngươi những người này làm sao biết đạo thành chủ khủng bố? Túc Phong nhìn xem quần tình sục sôi mọi người, bĩu môi khinh thường lùi về phía sau mấy bước. Hắn nhìn xem phương cảnh trong thần sắc có loại rung động. Hư linh giới bên trong có đại đại tiểu tiểu không ít thành trấn. Mỗi cái thành trấn đều sẽ có một tên thành chủ, mà thành chủ này lại không phải từ hư linh giới chỗ nhận mệnh, hoàn toàn là tiến vào hư linh giới người tại lẫn nhau trong tranh đấu sinh ra. Có thể trở thành thành chủ người tầm mắt tâm cơ thủ đoạn còn có thực lực bối cảnh không có chỗ nào mà không phải là người nổi bật, như thế nào bọn hắn những này lần thứ nhất tiến vào bên trong người mới có thể so sánh. Quả nhiên liền thấy phương cảnh nhướng mày trong ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo thân sắc. Người kia là Thương Vũ. Cút ra đây nhận lấy cái chết. Cái khác tiểu lâu lâu tất cả đều cút sang một bên. Đừng để ta lặp lại lần thứ hai. Cái gì? Tìm Thương Vũ? Tiểu lâu lâu. Nghe nói như thế Tây Môn Tinh mấy người tất cả đều sửng sốt, sau đó mỗi người sắc mặt đều đỏ bừng lên một mảnh. Ha ha, ta thật là bị xem nhẹ a, lần thứ nhất có người dám xưng hô ta vì tiểu lâu lâu. Hôm nay ta ngược lại muốn xem các ngươi có tư cách gì mở miệng như thế nói ta. Chết đi cho ta. Bạo hống một tiếng, Tây Môn Tinh nhảy lên thẳng tắp chạy về phía phương cảnh bọn người. Thứ cho là mình sớm một chút tiến vào hư linh giới liền có thể không coi ai ra gì. Liên để các ngươi biết có ít người là cần các ngươi kính sợ. Giết. Phía Tây Môn Tinh bọn người cầm đầu những này người mới tất cả đều xông tới. Không ngừng. Giết cho ta. Lông mày nhíu lại, phương cảnh ánh mắt bên trong sát cơ bốn phía bỗng nhiên mở miệng, tại phương cảnh bên cạnh lập tức 20 người tới tất cả đều liền xông ra ngoài chiến đấu nháy mắt bộc phát. Tê, thật sự là người không biết không sợ á, ta vẫn là rời xa một chút tốt. Túc Phong hít một hơi thật sâu lại sau này lùi lại mấy bước. Đây là có chuyện gì? Cương rời khỏi mấy bước, Trần Vũ thanh âm từ phía sau lưng truyền đến để Túc Phong sững sờ. Ngươi làm sao ngươi tới? Mau trở về. Đây là Hung Răng Thành thành chủ, phương cảnh những người này đều là tới tìm ngươi. Cháy mau. Túc Phong giật mình lập tức thấp giọng hô nói. Nhanh như vậy liền tới nhà rồi. Trần Vũ có chút ngoài ý muốn sau đó cười lạnh. Rất tốt. Vừa vặn để những người kêu biết Tiêu Huyên Nhi là nữ nhân của ta. Cái gì? Đều lúc này ngươi làm sao còn tại làm nằm mơ 3N ngày đâu? Túc Phong sửng sốt, mà vừa lúc này một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên vang lên hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Liền thấy mới vừa rồi còn là phách lối vô cùng Tây Môn Tinh trực tiếp bị một người đánh kích trở thành đầy trời bọt máu trực tiếp nổ nát vụn. Bọn hắn làm sao mạnh như vậy? Mới vừa rồi còn tràn ngập tự tin mọi người đột nhiên chấn động trong ánh mắt lộ ra nồng đậm kinh hãi thần sắc. Muốn cho rằng thế lực ngang nhau chiến đấu nhưng không có nghĩ đến vậy mà là một mảnh ngược lại đổ sát. Đáng chết bắt giặc trước bắt đua giết phương cảnh. Vệ người sáng suốt cùng Hà Hạo Quang hai người tướng hỗ nhìn nhẹ gật đầu đồng thời liền xông ra ngoài phóng tới phương cảnh. Muốn chết. Phương cảnh lông mày nhíu lại ánh mắt lập tức lạnh lẽo đối mặt khí thế hung hung hai người đột nhiên vung tay lên một đạo hàn quang hiện lên vệ người sáng suốt cùng Hà Hạo Quang thân hình dừng lại ánh mắt gắt gao trừng lớn một đạo tơ máu hiện lên ở cổ hai người lên. Một chiêu miểu sát. Thân ảnh của hai người chậm rãi hư hóa thẳng đến hoàn toàn biến mất không gặp. Trang diện đống nhiên tĩnh mịch xuống tới mọi người tất cả đều dừng tay lại bên trên động tác một mặt chấn kinh. Trần Vũ cũng là lông mày nhíu lại. Phương Cảnh nhớ tới, ở kiếp trước gia hỏa này tựa hồ muốn làm tiểu đệ của mình kết quả bị cự tuyệt rồi. Chương 1648, Trần Vũ mau trốn. Chương 1648, Trần Vũ mau trốn. Nhìn xem Phương Cảnh về sau Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Trước đó hắn còn không có nhớ tới bây giờ thấy Phương Cảnh xuất thủ lập tức nghĩ tới. Lúc đầu Phương Cảnh lúc ấy vì trở thành tiểu đệ của mình cũng không có thiếu định bợ chính mình. Không nghĩ tới một thế này, lần thứ nhất nhìn thấy phương cảnh liền thấy phương cảnh cường thế như vậy một mặt. Mà phương cảnh chu sát hai người một màn này cũng là rung động thật sâu lấy lòng của mọi người. Cái này sao có thể? Một kích biểu sát. Có người nhìn xem một màn này ánh mắt bên trong tràn ngập khó tả chấn kinh tại bọn hắn nghĩ đến bọn hắn cùng phương cảnh mấy người cũng hứa sẽ có chênh lệch thế nhưng là chênh lệch lại không nên to lớn như thế. Ha ha, làm sao rồi? Vừa rồi các ngươi không phải còn cùng rất à? Hiện tại biết sự lợi hại của chúng ta rồi. Thứ một đám người mới mà thôi, chúng ta tại cái này bên trong trải qua bao nhiêu lần chiến đấu. Các ngươi thật sự cho rằng chúng ta những này chiến đấu đều là bạch kinh thì sao? Đúng là như thế, Phương Thiếu có thể từ nhiều người như vậy ở trong chỗ hết tài năng trở thành đứng đầu một thành, các ngươi cũng muốn khiêu chiến Phương Thiếu. Còn bắt giặc trước bắt vua. Thật sự là buồn cười. Niệm Ai âm thanh không lưu tình chút nào vang lên. Khiến cái này người mới sắc mặt tất cả đều lúc xanh lúc trắng vô cùng xấu hổ. Quả nhiên A chênh lệch quá lớn. Những người này thân kinh bách chiến không phải bọn hắn những này người mới có thể so sánh. Bất luận là kinh nghiệm chiến đấu hay là trên thực lực bọn hắn tại hư linh giới bên trong tăng lên nhiều lắm a. Túc Phong nhìn trước mắt một màn này không khỏi cảm khái vô cùng. Hư linh giới bên trong tràn ngập chiến đấu kỳ ngộ cho nên rất nhiều người đều coi hư linh giới là làm là tu luyện thánh địa, có ít người càng là vì tu luyện một mực ở tại hư linh giới bên trong. Chỉ là hư linh châu có thời gian cũ đổ sử dụng sau một khoảng thời gian nhất định phải lui ra ngoài một đoạn thời gian mà lại ngoại giới nhục thân cũng cần nghỉ ngơi hơi thở. Tất cả rất nhiều người lúc này mới hiểu ý không cam lòng tình không muốn lui ra ngoài. Mà hiển nhiên phương cảnh bọn hắn tại hư linh giới bên trong đã được đến chỗ tốt cực lớn xa xa không phải những người này có thể so sánh. hiện tại đều cút cho ta. Phương Cảnh một tiếng gào to chấn động đến tất cả mọi người là hung hăng giật mình không tự chủ được lui về phía sau. Vừa rồi một màn kia đã để mọi người đối Phương Cảnh sinh ra thật sâu kính sợ. Phương Cảnh quét mắt bốn phía nhìn thấy trên mặt mọi người biểu lộ về sau khỏe miệng không khỏi bốc lên hài lòng cười cười. Hiện tại nói cho ta cái kia Thương Vũ ở đâu? Không được. Túc Phong trong lòng hung hăng chấn động đống nhiên quay đầu nhìn một bên Trần Vũ. Phương Thành chủ chính là hắn. Lúc này có người trông thấy Trần Vũ lập tức mắt sáng lên đống nhiên chỉ qua. Bạch. Phương Cảnh đám người ánh mắt lập tức tất cả đều hội tụ mà đi khóa chặt Trần Vũ. Người chính là Thương Vũ. Phương Cảnh lạnh lùng mở miệng trong ánh mắt đột nhiên tràn ra vô tận sắc cơ. Đồng thời ở trong tay của hắn một viên diệt linh châm đã âm thầm bóp tại đầu ngón tay. Là ta lại như thế nào? Trần Vũ mở miệng nói. Phương Cảnh cười chỉ là tiếu dung lại rất lạnh. Hắn chỉ dưới chân của mình ánh mắt tàn khốc. Là ngươi liền dễ làm. Quỳ xuống nhận lấy cái chết ta sẽ để cho ngươi thông cái điểm. Phương Cảnh sau lưng người tất cả đều nở nụ cười mỗi người nhìn xem Trần Vũ ánh mắt đều giống như nhìn sâu kiến. Thúc Phong trong lòng nhẹ nhàng thở dài lắc đầu. Lần này gia hỏa này chết chắc. Những người khác nhìn xem Trần Vũ cũng như nhìn người chết. Gia hỏa này xong. Vừa rồi Tây Môn Tinh mấy người bọn họ đều bị nhẹ nhõm giết chết cái này Thương Vũ bất quá chỉ là ngưng thần cảnh đại thành mà thôi lại thế nào khả năng sống được xuống tới. Các ngươi những này rác rưởi cũng dám để ta quỳ xuống. Tin hay không ta chơi chết các ngươi. Lúc này Trần Vũ mở miệng. Một câu liền làm cho tất cả mọi người tất cả đều sửng sốt. Tiếp theo ầm vang tiếng cười to bỗng nhiên vang lên. Ha ha chỉ là một người mới cũng dám như thế nói với chúng ta. Gia hỏa này khó nói là muốn chết ta. Ha ha thật có ý tứ dám nói chúng ta là rác rưởi. Tiểu tử đầu góc ngươi hỏng rồi. Xem ra là cái lăng đầu thanh a bất quá cũng khó trách tiểu tử này ngay cả như thế danh tự cũng dám dùng còn phá ghi chép. Lại có lời gì không dám nói. Bất quá chờ chút hắn liền sẽ biết mình rốt cuộc là bao nhiêu vô tri. Một đạo đạo nịa mai tiếng cười vang lên. Túc Phong lắc đầu một mặt bất đắc dĩ. Đều đến lúc này làm sao còn như thế mạnh miệng. Hiện tại gia hỏa này còn thế nào sống sót. Phương Cảnh tại ban đầu cười to về sau tiếng cười đột nhiên vừa thu lại sắc mặt lập tức trở nên vô cùng âm trầm. Lâu như vậy đến nay ngươi là người thứ nhất dám xưng hô ta vì đồ bước đi người ta hiện tại liền muốn để ngươi hình thần cụ diệt. Mắt sáng lên Phương Cảnh tay run một cái diệt linh châm bắn ra. Nhưng ngay lúc này Trần Vũ thân ảnh lóe lên cả người trực tiếp trở nên trong suốt sau đó hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa mà diệt linh châm xuyên qua trực tiếp đánh vào một người khác trên thân. Một tiếng hét thảm âm thanh trực tiếp vang lên người kia bị diệt linh châm đánh trúng người lập tức sụp đổ ra cùng lúc đó tại thế giới hiện thực tinh không nơi nào đó một đại gia tộc bên trong một cái tuổi trẻ nam tử nguyên bản xếp bằng ở nguyên địa trong tay chính nắm bắt một viên hư linh châu thế nhưng là sau một khắc hắn liền kêu lên một tiếng đau đớn thất khiếu chảy máu sau đó hoàn toàn không có khí tức. Diệt linh châm giết hết hắn bản thể thần thức, để hắn thật chết. Mà tại hư linh giới bên trong mọi người tất cả đều trợn to mắt nhìn một màn này vô cùng ngạc nhiên. Phương Cảnh ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này sau đó sắc mặt lập tức phun lên vô hạn tức giận. Đáng chết giá hỏa này lại vào lúc này rời khỏi hư linh giới. Một đạo nổi giận tiếng giống từ Phương Cảnh trong miệng đống nhiên bộc phát ra. Không sai ngay tại vừa rồi Phương Cảnh dùng ra diệt linh châm thời điểm Trần Vũ từ hư linh giới bên trong lui ra ngoài. Cái này ra hỏa này, thật mẹ nhà hắn là một nhân tài. Thả xong ngoan thoại liền chạy rồi. Túc Phong rủi rủi con mắt sau đó nghẹn nửa ngày nhịn không được mở miệng. Nguyên bản hắn coi là Trần Vũ cũng dám nói ra những lời này đến như vậy liền xem như vô tri chắc hẳn cũng có chút thủ đoạn thế nhưng là không thể nghĩ đến chính là Trần Vũ vậy mà liền như thế lui ra ngoài. Đáng ghét ta. Phương Cảnh gào thét lớn mình diệt linh châm cứ như vậy bị lãng phí một cây. Phải biết diệt linh châm thế nhưng là cực kỳ chân quý đồ vật ta. Mình bị người mắng còn dùng chân quý như thế đồ vật cuối cùng còn không có giết chết đối phương. Cái này liền giống như là chơi bừa. Một cái mới từ tân thủ thôn ra ra hỏa gặp gỡ mát cấp đại hào đông nhiên một trận mắng ngay tại cái này mát cấp đại hào dùng ra hy hữu đạo cụ muốn chơi chết đối phương thời điểm đối phương mẹ nhà hắn hạ tuyến. Một loại nồng đậm biệt khuất cảm giác lập tức tràn ngập Phương Cảnh lồng ngực. Mọi thời tiết canh giữ ở cái này bên trong. Ta liền không tin hắn vĩnh viễn không còn bước vào hư linh giới. Hư linh giới bên trong từ cái kia bên trong rời khỏi vậy lần sau lần nữa tiến vào thời điểm sẽ xuất hiện ở đâu bên trong. Cho nên Phương Cảnh hạ quyết tâm đợi đến lần sau Trần Vũ sau khi tiến vào liền trực tiếp ngăn ở cái này bên trong. Túc Phong sững sờ sau đó bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Đúng vậy ai trốn được sơ một lại thế nào trốn được 15. Thương Vũ vĩnh viễn không muốn khi tiến vào hư linh giới vĩnh viễn đường. Mà tại bên ngoài hư linh giới Trần Vũ nhìn xem trong tay hư linh châu có chút buồn bực. Vừa định đại khai sát giới thế nhưng là trước mắt người này đột nhiên xông tới để hắn không thể không lui ra ngoài. Giờ phút này một người cả người là máu đang đứng tại trước mặt Trần Vũ hoảng sợ nhìn xem Trần Vũ. Người là ai? Trần Vũ mở miệng hỏi. Người kia không đáp chỉ là lo lắng phun ra hai chữ. Mau trốn. Chương 1649, không ai có thể động các nàng. Chương 1649. Không ai có thể động các nàng. Ầm ầm. Vừa rồi tiến đến người kia đang nói xong lời nói về sau lập tức liền mới ngã trên mặt đất. Trần Vũ nhướng mày có chút ngoài ý muốn. Người trước mắt này hắn hoàn toàn không biết nhưng nhìn đến đây người dáng vẻ trên mặt lo lắng thần sắc không giống làm bộ để Trần Vũ càng thêm nghi hoặc. Vũ ca gia hỏa này nói có quan hệ tính mệnh của ngươi đại sự tìm người ta cũng không biết ta cái gì cũng không dám hỏi. Liền để hắn tiến đến. Thẩm Phi giờ phút này đi đến. Trần Vũ nhẹ gật đầu bắn ra một hạt đan dược cho người tới ăn bảo. Lập tức người kia vết thương trên người liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được về khôi phục bất quá trong chốc lát liền hoàn toàn tốt. Ân. Người tới nhíu mày chậm rãi từ trong hôn mê tỉnh táo lại sau đó đột nhiên ngồi dậy mở to hai mắt nhìn trên người mình sờ tới sờ lui một mặt không thể tưởng tượng nổi. Ta không chết. Cảm giác này. T. Ta ăn là lục phẩm cửu vân đan dược. Phát giác được trong thân thể kia thật lâu không tiêu tan cường đại ôn nhuận dược lực, người tới lập tức hít một hơi lãnh khí, bỗng nhiên quay đầu nhìn Trần Vũ, trong ánh mắt tràn ngập vô cùng thần sắc kinh dị. Tuyệt đối nghĩ không ra Trần Vũ vậy mà lại xuất ra lục phẩm cựu vân đan dược cho mình phục dụng. Đây quả thực là xa xỉ đến cực hạn. Ngụy Dương tạ tạ ơn ân công. Nam tử lập tức đối Trần Vũ quỳ xuống trịnh trọng dập đầu. Đứng lên đi, ngươi gọi Ngụy Dương. Đến cái này bên trong tìm ta làm cái gì? Vì cái gì để ta chạy trốn? Nghe tới cái này liên tiếp vấn đề, Ngụy Dương đột nhiên chấn động tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lập tức hô to lên. Trần Trần tiên sinh chạy mau, nếu không chạy liền không kịp. Nàng bọn hắn liền muốn đến rồi. Bọn hắn? Có ý tứ gì? Trần Vũ nhướng mày. Ngụy Dương nuốt ngụm nước miếng, lúc này mới mở miệng lần nữa. Là như vậy, ta đến từ Thiên Tà Tinh Châu thụ Liễu Mây Khói nhờ bà đến đây cho ngài báo tin, Liễu Vân Vũ tiểu thư bị Lưu Quang Các chọn chúng làm đệ nhất thánh nữ sau bổ, hiện tại ngay tại tiến về Cực Quang Các trên đường. Nhưng là thứ nhì thánh nữ sau bổ Lâm Gia Lâm Thanh Tuyết đã biết ngài là Liễu Vân Vũ tiểu thư nam nhân, hiện tại đang muốn bắt người trở về. Bọn hắn truy binh đã tới. Ta cũng là liều liều mạng mới giết ra. Liễu Vân Vũ, Thiên Tà Tinh Châu, Lưu Quang Các. Nghe tới những này, Trần Vũ ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại, một bên vừa mới tiến đến Tô Hồng bọn người nghe nói như thế về sau lập tức kinh hô lên. Tô Hồng ngươi làm gì đột nhiên hô một cuống họng hụ chết lão tử? Thẩm Phi có chút bất mãn mở miệng. Tô Hồng ngươi biết Thiên Tà Tinh Châu? Tô Hồng nhẹ gật đầu, lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ. Biết cái này Thiên Tà Tinh Châu cùng Áo So Tinh Châu gần chỉ là so với Áo So Tinh Châu, Thiên Tà Tinh Châu thực lực tổng hợp cao hơn ra không ít, mà lại Thiên Tà Tinh Châu bên trong không hề giống chúng ta cái này bên trong có như thế nhiều thế lực thực lực gần, mà là có bảy đại thế lực tách biệt ở trên hết sức lợi hại. Mà kia Lưu Quang Các chính là bảy đại thế lực một trong. Thật nói đến 10 cái Thương Lưu Đế quốc cũng so ra kém Lưu Quang Các. Không nghĩ tới Liêu Vân Vũ vậy mà trở thành Lưu Quang Các đệ nhất thánh nữ sau bổ. Khó làm a, thật là rất khó xử lý a. Tô Hồng sắc mặt trở nên rất âm trầm. Nguyên bản Liêu Vân Vũ trở thành thánh nữ hẳn là đáng giá cao hứng một việc, thế nhưng là Lưu Quang Các thánh nữ yêu cầu tại trở thành Lưu Quang Các các chủ trước đó phải gìn giữ tuyệt đối thuần khiết, không dung có bất kỳ làm bẩn. Nhưng Liêu Vân Vũ cùng Trần Vũ cũng sớm đã phiên Vân Phúc Vũ qua, đôi này Lưu Quang Các đến nói chính là thiên đại bê bối. Lưu Quang Các làm sao lại bỏ qua Trần Vũ? Trần Vũ cũng là trong mắt hơi híp ánh mắt ở giữa tràn ngập lanh ý, khó trách trước đó hắn cùng Thương Thiên Thịnh tại sinh tử đại đối chiến cơ hồ hành động toàn bộ Áo So Tinh Châu tất cả đại lao tất cả đều đến đây quan chiến, thế nhưng là Liễu Vân Vũ cùng Liễu Mây Khói hai người lại đều cũng không đến, lúc ấy Trần Vũ chỉ cho là hai người là bởi vì trước đó phát sinh sự tình cho nên không nguyện ý trông thấy mình, nhưng không có nghĩ đến đây là bởi vì Liễu Vân Vũ muốn đi Lưu Quang Các. Lưu Quang Các biết Liễu Vân Vũ sự tình. Ngụy Dương lắc đầu. Không, hiện tại Lưu Quang Các còn không có nhận được tin tức. Lâm Thanh Tuyết muốn tại Lưu Quang Các Thánh Nữ đại điện bên trên trước mặt mọi người vạch trần Liễu Vân Vũ để Liễu Vân Vũ thân bại danh liệt, hơn nữa còn muốn đem ngươi bắt về cùng Liễu Vân Vũ cùng một chỗ bị phạt. Lưu Quang Các sẽ làm sao trừng phạt Liễu Vân Vũ? Trần Vũ thanh âm càng ngày càng lạnh. Ngụy Dương khẽ giật mình đắng chặt lắc đầu. Đi nó quần áo phế bỏ tu vi đầu nhập vạn ma quật ở trong cung cấp vạn ma đồ bỡn. Bèn, một đạo trùng thiên sát khí đột nhiên từ trên thân Trần Vũ bộc phát ra làm cả gian phòng nhiệt độ đều là hung hăng vừa giảm. Liêu Vân Vũ cùng mình thế nhưng là từng có một đêm triển miên nữ nhân mà lại đối với mình rất tốt, mặc dù mình không có khả năng cùng với hắn một chỗ, bất quá chuyện này dù sao cũng là bởi vì mình mà lên, Trần Vũ lại thế nào khả năng khoanh tay đứng nhìn. Cái này sát ý. Ngụy Dương há to miệng ngơ ngác nhìn Trần Vũ, trong đầu vô cùng rung động. Gia hỏa này sát ý làm sao lại như thế khủng bố. Mang ta đi. Vào thời khắc này Trần Vũ mở miệng thanh âm lạnh lùng vô cùng. Cái gì? Ngụy Dương sững sờ sau đó tê cả da đầu. Không được. Ngươi tuyệt đối không thể đi a. Lưu Quang Các thực lực mạnh không phải ngươi có thể đối kháng. Hợp đạo cảnh giới cường giả liền có 3 vị, người đi về sau tuyệt đối sẽ chết vô táng sinh chi địa. Ngụy Dương tranh thủ thời gian mở miệng sợ Trần Vũ vượt qua. Liễu Mây Khói đối ta có đại ân cho nên ta mới có thể tới thông chi ngươi. Bọn hắn đã làm tốt hẳn phải chết giác ngộ ngươi, nhưng tuyệt đối không được vờ ngớ ngẩn mình đi chịu chết ta. Ngụy Dương tận tình khuyên bảo khuyên lơn. 3 vị hợp đạo cảnh giới. Nghe nói như thế Tô Hồng hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù hắn biết Lưu Quang Các thực lực cường đại thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng Lưu Quang Các thực lực đã mạnh đến tình trạng như vậy. Vẹn vẹn là Lưu Quang Các một chỗ thế lực cũng đủ để cho toàn bộ Áo So Tinh Châu run rẩy. Ba thực lực ngươi bây giờ đi nơi đó vẫn còn có chút miễn cưỡng. Giờ phút này Già Thúy cũng từ bên ngoài đi vào, miệng Lý Chính cầm một đem đan dược miệng lớn nhai nuốt lấy. Ba. Nghe tới xưng hô thế này, Ngụy Dương sững sờ ngạc nhiên nhìn chằm chằm Già Thúy. Tiểu hai này khó nói là gia hỏa này cùng Liêu Vân Vũ hải tử. Ông trời ơi, cái này sẽ không a. Đối Ngụy Dương chấn kinh, Trần Vũ không thèm để ý chút nào, giờ phút này trong lòng hắn chỉ có cứu người cái này một cái ý niệm trong đầu. Vừa rồi Ngụy Dương nói Liêu gia tỷ bội đã ôm hẳn phải chết giác ngộ thật sâu xúc động hắn. Bọn hắn chết không được, bởi vì ta không cho phép. Ta sẽ cùng Lưu Quang Các hảo hảo nói chuyện. Hảo hảo nói chuyện. Ngụy Dương trợn to mắt nhìn xem Trần Vũ, sau đó đắng chát cười một tiếng lắc đầu. Vô dụng, Lưu Quang Các làm sao lại cùng ngươi làm đâu? Liền xem như toàn bộ Áo So Tinh Châu đều không có trong mắt bọn họ a. Tô Hồng nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, Trần tiên sinh, chuyện này ngươi vẫn là phải bàn bạc kỹ hơn, Lưu Quang Các quá khủng bố. Trần Vũ lại chỉ là khoát tay áo, trên mặt hiện ra nồng đậm cười lạnh. Ý ta đã quyết, nếu như Lưu Quang Các không nguyện ý nói lời nói vậy ta liền hủy toàn bộ Lưu Quang Các. Bọn hắn muốn động Liễu Vân Vũ, ta liền muốn để bọn hắn cả nhà chết hết. Đơn trưởng vung lên một cỗ vô hình bá khí từ trên thân Trần Vũ đột nhiên bay lên. Chương 1650, đây chính là Liễu Vân Vũ nam nhân. Chương 1650, đây chính là Liễu Vân Vũ nam nhân. Ngụy Dương kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ bên trên há to miệng vậy mà hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Đối mặt Lưu Quang Các còn có như thế quyết tuyệt bá khí ra hỏa này chính là Liêu Vân Vũ nam nhân. Ha ha, thật sự là bá khí đâu, đã như vậy lời nói vậy liền theo chúng ta đi một chuyến đi. Vào thời khắc này một đạo tiếng cười chậm rãi truyền đến, liền thấy tại Đấu Võ Thánh Cung trong sân một cái vòng xoáy đột nhiên nổi lên, từ trong đó lần lượt từng thân ảnh chậm rãi xuất hiện, mỗi người trên thân đều tiêu tán lấy khí tức cường đại. Ngươi các ngươi là thế nào tìm tới nơi này? Nhìn thấy những người này, về sau Ngụy Dương thân thể hung hăng chấn động, đột nhiên lui mấy bước. Người vừa tới không phải là người khác, chính là trước đó truy sát Ngụy Dương người tiểu thư nhà họ Lâm, Lâm Thanh Tuyết người hầu. Ha ha, làm sao tìm được cái này bên trong? Tự nhiên là ở trên người của ngươi thả thiết bị theo dõi a, Ngụy Dương ngươi sẽ không phải thật coi là ngươi có thể chạy ra chúng ta truy sát đi? Thật sự là ngây thơ có thể a. Người kia cười lạnh để Ngụy Dương sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt vô cùng. Ừm, thương thế của ngươi tốt rồi. Nhìn kỹ mắt Ngụy Dương người kia lập tức sững sờ. Cái này sao có thể? Ngụy Dương thương thế trên người rất nặng, bọn hắn truy tung Ngụy Dương bất quá mới trôi qua không đến một ngày mà thôi, làm sao có thể cứ như vậy tốt rồi? Khó nói là bởi vì cái này nam nhân. Nhướng mày người kia lạnh lùng nhìn xem Trần Vũ đè xuống nghi ngờ trong lòng. Ngươi chính là Liễu Vân Vũ tiện nhân kia dã nam nhân. Quỳ xuống sau đó cùng chúng ta rời đi, nếu không hôm nay chúng ta giết hết nơi này tất cả mọi người. Vâng. Đi tới nơi này chừng 7-8 cái người, mỗi người trên thân đều đột nhiên dâng lên một cỗ vô song khí thế. Mỗi người đều là nửa bước hợp đạo cảnh giới. Ngụy Dương sắc mặt trở nên tái nhợt, một mảnh ánh mắt bên trong tràn ngập tuyệt vọng thân sắc. Tiên sinh, ta có lỗi với ngươi. Nhìn xem Trần Vũ, Ngụy Dương vô cùng áy náy. Nhưng Tô Hồng bọn người tướng hô nhìn sắc mặt lại có chút cổ quái. Lưu Quang các bọn hắn muốn kiêng kỵ chút, nhưng là bọn gia hỏa này chính là rất rưởi. Ha ha, ca môn thật xin lỗi, cái gì a, liền mấy cái này a miêu a cậu còn muốn cùng ta Vũ ca độc thủ, quả thực chính là muốn chết. Ngươi chờ chút xem trọng ta Vũ ca là thế nào chơi chết bọn hắn. Thẩm Phi vô Ngụy Dương bả vai một mặt không quan trọng. Cái gì a miêu a cậu? Ngụy Dương ngốc, những người này đều là Lâm gia tinh anh a, tại trong miệng của bọn hắn lại không chịu được như thế, cái này xác định mình không có nghe lầm. Ha ha, có ý tứ chỉ là áo so tinh châu tạp toái mà thôi, cũng dám như thế nói với chúng ta. Và miệng gào to một tiếng, Lâm gia trong mọi người đột nhiên xông tới một người, bỗng nhiên một bàn tay đối Thẩm Phi trên mặt liền đánh tới. Lôi âm phun trào kình phong gào thét, nếu như một tát này đánh thực kia đủ để trực tiếp đập nát Thẩm Phi đầu. Không được, mau tránh ra. Ngụy Dương giống to muốn ngăn lại người kia, nhưng hắn còn không có xông đi lên liền bị tiêu tán mà ra chân lực chấn khai, hoàn toàn không xen tay vào được. Xong, Ngụy Dương trong lòng hung hăng mát lạnh, nhưng lại kinh ngạc nhìn thấy Thẩm Phi trên mặt chẳng những không có mảy may hoảng sợ, ngược lại mang theo một sợi trào phúng. Đây là Vũ ca. Ngay tại đây là Thẩm Phi đột nhiên giắt cổ hô lên cả kinh Ngụy Dương một cái lảo đảo. Vâng. Một cỗ vô hình uy áp đống nhiên từ trên trời giáng xuống, tựa hồ toàn bộ bầu trời đều lập xuống, khiến người cảm giác được mình miểu tiểu. Cả phòng ở trong xoẹt một tiếng đống nhiên hiện lên một sợi kim quang, sau đó liền thấy vừa rồi cái kia muốn công kích Thẩm Phi người giờ phút này đã bị Trần Vũ bóp cổ nhấc lên hai chân ngay tại không trung không ngừng loạn đạp. Ngươi ngươi. Người kia hoảng sợ nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt lấy làm kinh ngạc thần sắc. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Vì cái gì mình không có phát giác liền đã bị nâng lên rồi? Mà lại toàn thân mình chân lực vẹn vẹn bởi vì khí thế của hắn áp chế liền hoàn toàn không cách nào vận chuyển. Cái này sao có thể? A4. Dẫn đầu một người nguyên bản chính khoanh tay cánh tay có nhiều tính chất nhìn xem Trần Vũ mấy người hiện tại đột nhiên thân thể siết chặt một mặt không thể tin. Mấy người khác cũng đều là như thế, bộ dáng trên mặt mỗi người tiêu dung tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có chấn kinh. Ngươi muốn đánh ta huynh đệ? Trần Vũ bóp lấy cổ của người nọ, ánh mắt băng lãnh một mảnh giống như là nhìn người chết. Mẹ nhà hắn, cút ngay cho ta. A4 hung hăng cắn dưới đầu lưỡi đột nhiên giật mình một quyền đối Trần Vũ oanh kích mà tới. Ầm. Một quyền này hung hăng nện ở Trần Vũ trên thân, A4 khỏe miệng kéo ra một vòng tàn khốc đến cực điểm tiêu dung lần nữa điên cuồng bắt đầu chuyển động. Đây chỉ là bắt đầu. Chết đi cho ta. Ầm 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 ầm. Liên tục tiếng nổ vang bên trong, A4 quyền cước cùng sử dụng mang theo vô cùng hào quang sáng chói điên cuồng hướng về Trần Vũ chút xuống công kích của hắn. Sáng chói ánh sáng hoa bao phủ Trần Vũ, một đạo đạo trầm đục âm thanh không ngừng hiện. Ngụy Dương đứng tại kia bên trong ánh mắt đờ đẫn một mảnh, mà tại đối diện Lâm gia mọi người tất cả đều cười lạnh nhìn xem một màn này. A4 ngươi cũng không nên thất thủ giết hắn A đại tiểu thư, nhưng lên tiếng cái này một đôi cậu nam nữ nhưng là muốn tại đại điển bên trên cho mọi người nhìn. Đúng vậy A. Đại tiểu thư nói đại điển bên trên nhưng là muốn đem cái này cậu nam nhân phát sạch sành sanh, sau đó ngay trước mặt Liễu Vân Vũ biến thành thái giám. Ngươi bây giờ nếu như giết hắn chúng ta coi như kết thúc không thành nhiệm vụ. A4 A ngươi cũng không nên dọa sợ những tiểu gia hỏa này, A ngươi không thấy được cái này bên trong còn có tiểu hải sao? Cho bọn hắn tạo thành bóng ma tâm lý, lời nói vậy không tốt lắm. Niệm ai tiếng cười như một đem đem đao nhọn không ngừng đâm vào Ngụy Dương trái tim. Mà giờ khắc này A4 cũng đình chỉ công kích, miệng lớn thở hổn hển, khỏe miệng hiện ra một vòng cười lạnh. Vừa rồi như thế cuồng bạo công kích cơ hồ là nháy mắt liền ép khô A4 tất cả chân lực, công kích như vậy tuyệt đối có thể trọng thương ra hỏa này. Thế nhưng là sau một khắc tất cả tiếng cười tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, chàng diện đông nhiên tĩnh mịch một mảnh. Cái này sao có thể? Mấy người trước mắt quang hoa dần dần tán đi, lộ ra Trần Vũ hình dáng. Lông tóc không tổn hao. Tại tiếp nhận A4 nhiều như vậy công kích về sau, Trần Vũ trên thân hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tổn thương. Không có khả năng. Ta dùng hết toàn lực công kích ngươi làm sao lại một chút sự tình đều không có. Tơ máu bỏ lên trên A4 ánh mắt lúc này, A4 một mặt nghỉ tư ngọn nguồn bên trong vô cùng điên cuồng. Bởi vì ngươi quá yếu. Trần Vũ cười lạnh bóp lấy A4 cổ tay bỗng nhiên siết chặt, sau đó hung hăng hướng xuống để ép. Vâng. A4 cả người trực tiếp bị Trần Vũ cho đập vào trên mặt đất, hoàn toàn khảm vào mặt đất bên trong. Một đạo đạo như mạng nhện vết rạn hướng về bốn phía lan tràn mà đi, A4 trong thân thể đứt gãy đốt xương như là cỏ dại từ nó trong thân thể đâm ra. Vô cùng khủng bố. Cái này đây là Ngụy Dương ngã ngồi trên mặt đất, hai tay chống mặt đất, cả người ngửa đầu ngơ ngác nhìn xem Trần Vũ đầu góc bên trong rung động ầm ầm. Cái này đây chính là Liễu Vân Vũ nam nhân. Chương 1651, ta muốn giết người chạy không thoát. Chương 1651, ta muốn giết người chạy không thoát. Toàn bộ tràng diện đột nhiên trở nên cực kỳ yên tĩnh. Vừa rồi phách lối Lâm ra mấy người lúc này nhìn trên mặt đất A4 thi thể hoàn toàn mắt trợn tròn. Đây chính là đường đường nửa bước hợp đạo cảnh giới cường giả, không phải cái gì A Miêu A Cẩu. Nhưng không có nghĩ đến cứ như vậy bị kẻ trước mắt này tươi sống cho ngã chết, mà lại là hình thần câu diện. Vẹn vẹn chỉ là một chút. Người người rốt cuộc là ai? Lĩnh đội người tên là Lâm Nguyên giờ phút này nhìn xem Trần Vũ không tự chủ nuốt ngụm nước miếng, trong lòng không lý do dâng lên nồng đậm bối rối. Mà vừa lúc này Giản Dương cùng Giản Nguyệt hai người từ bên ngoài đi tới, tỷ đệ lượng nhìn thấy trong gian phòng dáng vẻ về sau hơi sững sờ, bất quá sau một khắc sắc mặt của bọn hắn lại lần nữa trở nên đạm mạc vô cùng, đi đến Trần Vũ trước người. Lão sư, áo so tinh châu các thế lực lớn người cầm lái lần nữa đến bái kiến ngài. Bọn hắn nói ngài làm áo so tinh châu đệ nhất nhân, hy vọng ngài có thể gánh vác trách nhiệm của mình trở thành bọn hắn người dẫn đầu thành lập áo so tinh châu đệ nhất thế lực. Bọn hắn tất cả thế lực đều nguyện ý trở thành ngài dưới trướng. Cái gì? Áo so tinh châu đệ nhất nhân? Gia hỏa này. Lâm Nguyên chỉ cảm thấy cổ họng khô chát chát, con người bỗng nhiên nuốt ở cùng một chỗ. Mấy người khác cũng là hô hấp trì trệ lẫn nhau nhìn chăm chú, trong ánh mắt hiện lên khiếp sợ không gì sánh nổi thân sắc. Gia hỏa này thống nhất toàn bộ áo so tinh châu. Nói cho bọn hắn ta không hứng thú, để bọn hắn đều đi thôi. Khoát tay áo, Giản Sương cùng Giản Nguyệt hai người nhẹ gật đầu, lúc này mới lui ra ngoài. Sau đó Trần Vũ lần nữa nhìn xem Lâm Nguyên mấy người, khỏe miệng hiện hiện một vòng cười lạnh. Ta, các ngươi không phải nói a ta là Liễu Vân Vũ gia nam nhân? Trần Vũ mẹo đầu, ánh mắt hí ngược. Soạn. Lâm Nguyên mấy người lập tức rút lui ra ngoài, hung hăng nuốt ngụm nước miếng. Ngươi ngươi muốn làm gì? Cáo nói cho ngươi, chúng ta thế nhưng là người của Lâm gia, nhà chúng ta đại tiểu thư thế nhưng là Lưu Quang các thánh nữ tương lai các chủ. Ngươi ngươi nếu là dám đụng đến bọn ta, lời nói bên cạnh ngươi những người này đều phải chết. Tại Lâm Nguyên bên cạnh một người run giọng mở miệng. Trần Vũ ánh mắt lạnh lẽo, năm ngón tay hư không hướng phía dưới đè ép tại đỉnh đầu của người nọ, phía trên bỗng nhiên hiện hiện một bàn tay hung hăng che đậy, mà dưới người kia kinh hô một tiếng lập tức làm ra phản ứng nổi giận, gầm lên một tiếng, bỗng nhiên một quyền hướng bên trên bầu trời bàn tay đánh tới, muốn đánh nát bàn tay. Thế nhưng là không dùng được, bàn tay kia không có bất kỳ cái gì đỉnh trệ, y nguyên rơi xuống. Không. To lớn mà hoảng sợ trong tiếng kêu ầm ĩ, chỉ nghe được anh một tiếng tiếng vang, vừa rồi mở miệng người kia hoàn toàn bị chấn vỡ biến thành một chỗ bầm máu. Triệu Hạo, ngươi. Lâm Nguyên nghẹn ngào giống to, bỗng nhiên quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm Trần Vũ. Ta chán ghét uy hiếp nhất là bắt ta người bên cạnh uy hiếp ta. Trần Vũ lạnh lùng mở miệng. Ngươi ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Ngươi tại đắc tội Lâm gia, ngươi tại đắc tội Lưu Quan Các. Đắc tội? Ta không phải đã sớm đắc tội qua rồi. Trần Vũ mở miệng cười, sau đó tiếu dung biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có nồng đậm lanh ý. Các ngươi vừa rồi mắng Liêu Vân Vũ, hiện tại liền dùng mạng của các ngươi đến nói xin lỗi đi. Ánh mắt đống nhiên lóe lên, Trần Vũ trong mắt sát cơ vô hạn. Không được, nhanh chạy mau. Nghe nói như thế, Lâm Nguyên ra đầu tê dần, nghẹn ngào gào lên, lấy trực tiếp quay người xông ra đấu võ thánh cung, hướng về phương xa chạy tới. Mấy người khác theo sát phía sau, không còn có vừa rồi lúc đến cái chủng loại kia vênh vang đắc ý, chỉ còn lại có chật vật như là chó nhà có tang. Các ngươi chạy rồi sao? Trần Vũ đứng tại chỗ cúi đầu thưởng thức hạ thủ chỉ, khỏe miệng hiện hiện một vòng cười lạnh. Cũng không thấy Trần Vũ có quá nhiều động tác, chỉ là một cước đạp lên mặt đất, lập tức bên trên bầu trời tại Lâm Nguyên đám người phía trước một đạo đạo kim sắc cổ sáng đột nhiên dâng lên, cấp tốc xoắn xuýt sát nhập biến thành một cái cự đại lồng giam, đem Lâm Nguyên bọn người tất cả đều gắn vào bên trong. Ta muốn người giết người chạy không thoát. Trần Vũ lắc đầu đơn trưởng nhẹ nhàng một nắm, lập tức lồng giam trên vách một đạo lại một đạo kim sắc kiếm ánh sáng nổi lên khoảng chừng mấy chục ngàn, đem mỗi một thanh kim sắc kiếm ánh sáng đều tản ra khí tức kinh khủng làm cho người rung động. Cái này đây là? Lâm Nguyên ngu ngơ nhìn xem bốn phía hoàn toàn mắt trợn tròn. Từ kim sắc kiếm ánh sáng nổi lên hiện mà ra khí tức hắn chỉ ở trên người một người cảm giác qua. Đó chính là bọn họ Lâm gia lão tổ Lâm Đỉnh Lũ. Thế nhưng là Lâm Đỉnh Lũ đây chính là hợp đạo cảnh giới cường giả a. Gia hỏa này còn trẻ như vậy là hợp đạo cảnh giới. Ba ba ba. Kim kiếm động. Một đạo nói toạc ra không âm thanh đánh gãy Lâm Nguyên suy nghĩ. Tại Lâm Nguyên đám người con ngươi bên trong chiếu dọi ra kia càng ngày càng gần kim kiếm. Không. A. Tiếng hét thảm vang tận mây xanh từ trong đó lộ ra nồng đậm hối hận. Vốn cho rằng lại nhẹ nhõm bất quá một lần nhân vật nhưng không có nghĩ đến vậy mà sẽ như thế kết thúc. Lâm tiểu thư cứu cứu ta. Tuyệt vọng trong tiếng kêu ầm ĩ vạn kiếm xuyên tim. Lấy Lâm Nguyên cầm đầu mấy người tại lồng giam bên trong tránh cũng không thể tránh, chỉ là trong nháy mắt liền bị Trần Vũ lấy vô thượng trận pháp diệt sát ở giữa không trung bên trong. Cái này. Ngụy Dương ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong một màn kia thần sắc ngốc trệ. Hắn y nguyên nhớ được ngay tại trước đó Lâm Nguyên bọn người truy sát mình bộ dáng loại kia thực lực cường đại bối cảnh để hắn cảm thấy thật sâu tuyệt vọng. Nhưng là bây giờ cái này Lâm Nguyên cứ như vậy chết rồi. Đây quả thực tựa như là giống như nằm mơ. Sau đó Ngụy Dương trong ánh mắt đột nhiên bắn ra một sợi quang mang. Cũng có lẽ hắn thật sự có khả năng cứu ra Liễu gia tỉ muội. Không, ta đang suy nghĩ gì? Đây chính là Lưu Quang Các a, hắn lợi hại hơn nữa lại thế nào khả năng cùng Lưu Quang Các chống lại? Lưu Quang Các ở trong thế nhưng là có ba đại hợp đạo cảnh giới cường giả. Ngay tại Ngụy Dương suy nghĩ lung tung thời điểm, Trần Vũ nhướng mày nhìn lên bầu trời bên trong Lâm Nguyên chết đi địa phương có chút ngoài ý muốn. Bầu trời bên trong có một viên ngọc bội chính lóe lên quang mang rơi xuống phía dưới. Trần Vũ vây tay một cái liền đem ngọc bội nắm trong tay, phát hiện cái này chính là một viên thông tin ngọc bội, hiện tại đang có người đang tìm Lâm Nguyên. Đây là Trần Vũ trong mắt hơi híp kết nối trên ngọc bội thông tin tình cầu. Ngọc bội đầu kia tại một tòa trạch viện bên trong, một nữ tử một tay cầm ngọc bội, một tay cầm một đem đan dược vẩy vào trên mặt đất, lập tức 7-8 cái a sĩ khuyển liền chạy tới miệng lớn lên, còn thỉnh thoảng đối nữ tử ngoắc ngoắc cái đôi lấy lòng. Lâm Nguyên, bàn giao chuyện của ngươi đều làm tốt rồi sao? Cái kia tiện nữ nhân dã nam nhân nhất định phải mang về, cũng không nên chậm trễ ta sự tình, a ta muốn để Liễu Vân Vũ cái kia tiện nữ nhân nhìn xem nàng nam nhân biến thành thái giám, để nàng trong lòng yêu nam nhân nhìn chăm chú phía dưới tại vạn ma quật ở trong bị vạn ma lam đủ. Mềm mềm thanh âm ngọt ngào ở trong lại lộ ra vô hạn đắc độc. Chính là lưu quang các thứ nhị thánh nữ sau bổ Lâm Thanh Tuyết.